Chương 1592, trí thông minh nhân vật phản diện. Chương 1592, trí thông minh nhân vật phản diện. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo ước chừng 180 vạn tuế tu thành chuẩn tiên đế. Đây là tính cả đế rơi 49 vạn năm dùng thời gian. Nói cách khác còn phải đợi 130 vạn năm tả hữu thời gian, Thạch Hạo mới có thể phá vương thành đế. Bởi vì Mạnh Xuyên can thiệp thời gian này hẳn là sẽ sớm một chút, có thể coi là sớm 30 vạn năm, cũng còn cần 100 vạn năm Thạch Hạo mới có thể đi đến một bước kia. Đương nhiên, chính Mạnh Xuyên khẳng định là muốn so Thạch Hạo trước một bước tấn thăng chuẩn tiên đế, không dùng đến 100 vạn năm. Đối với chuẩn tiên đế chi đạo, Mạnh Xuyên đã sớm minh tất 89/10. Bất quá, Mạnh Xuyên đoán chừng mình trở về đạo lịch, hẳn là đợi không được loạn cổ kỷ nguyên kết thúc, mà là một loại khác phương pháp để cho mình trở về. Ngoại trừ loạn cổ kỷ nguyên kết thúc ta có thể trở về bên ngoài, còn có phương pháp thứ hai. Mạnh Xuyên nói ra, đó chính là chân thân sớm thức tỉnh. Gặp trước nay chưa từng có sự tỉnh, cách xa nhau thời không tuế nguyệt cũng có thể bừng tỉnh chân thân sự tỉnh. Sự kiện kia chính là chân thân tấn thăng chuẩn tiên đế thời điểm. Mạnh Xuyên pháp nhãn nhìn về phía thiên địa, nhìn về phía giới hải, nhìn về phía các phương chư thiên. Một phương mới nói giới, tại các phiến cổ giới, tại các phương trong chư thiên đồng bộ phát triển, trợ vạn linh siêu thoát cố định vận mệnh. Chúng sinh đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, siêu thoát vốn có vận mệnh, lại lưu một tia hư vô mở mịt siêu thoát chi khí tại đạo giới. Đạo giới trợ chúng sinh trợ đạo giới. Tính toán thời gian, cũng sắp a. Mạnh Xuyên khẽ nói, hắn đã cảm nhận được các phương đạo giới bên trong lắng động mãnh liệt siêu thoát chi khí. Độc thuộc về hắn chuẩn tiên đế con đường đã đả thông hơn phân nửa. Từ tấn thăng tiên vương ngày đó liền bắt đầu mưu đồ sự tình, hôm nay cuối cùng gặp ánh dạng đông. Chuẩn tiên đế vị, tới gần, tới gần. Trương Tam Phong đem Mạnh Xuyên nói không sót một chữ chuyển đạt cho loại người hung ác bọn hắn. Cái này cũng không nói thời gian cụ thể a, nói cùng không nói đồng dạng. Diệp Phàm nói thầm. Vô Thủy cùng Thanh Đế rất muốn cho hắn chớ nói chuyện, nhưng Diệp Phàm thủy chung là cái kia quật cường thiếu niên. Trương đạo hữu, còn làm phiền ngươi chuyển cáo thiên đế, ta giới không lo, để hắn không cần quá nhiều lo lắng. Vô Thủy nói với Trương Tam Phong, giới hải mặc dù hắc ám hung hăng ngang ngược, nhưng cho đến trước mắt cũng không phải không thể chống cự. Hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng. Đúng. Thanh Đế gật đầu, chúng ta tuy không thiên đế chi dũng lực, nhưng cũng sẽ thủ vệ mỗi một tấc đất. Mời hắn không cần cho chúng ta lo lắng. Trương Tam Phong gật đầu, biểu thị mình sẽ truyền đạt. Kỳ thật hắn cảm thấy Vô Thủy cùng Thanh Đế sợ Mạnh Xuyên lo lắng, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Người ta tại loạn cổ qua nhưng vui vẻ. Diệp Phàm nhìn Trương Tam Phong, biện xuất một câu nói tới, cũng làm cho Mạnh Thúc uống nhiều nước nóng. Mạnh Xuyên cười, hoàn toàn không có bị lời này công kích đến. Bán ngược. Trương Tam Phong từ Diệp Phàm nơi này cách mở, Diệp Phàm bốn người nhìn qua Trương Tam Phong bóng lưng, thần sắc không hiểu. Là thủ đoạn gì, mới có thể không nhìn thời gian trường hà tự do liên hệ đâu? Diệp Phàm nói thầm. Bọn hắn đối Trương Tam Phong nói vẫn tin tưởng, không có lý do lừa bọn họ. Đây tuyệt đối không phải là Mạnh Thúc có thể làm được sự tình. Không biết ta có thể hay không gia nhập bọn hắn. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên. Nếu là hắn có thể gia nhập, chẳng phải là có thể biết được tiểu long nhân thế giới tọa độ, sau đó đi trấn áp hắn rồi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thần kỳ như vậy thủ đoạn, khẳng định là hạn chế trùng điệp. Vô Thủy nói, ta biết, ta chính là nói một câu. Diệp Phàm lắc đầu, thần sắc đột nhiên có chút nghiêm trọng. Gần nhất những cái kia bẩn thỉu hắc ám con rệp, động tác càng ngày càng bí. Ta hoài nghi cùng bọn hắn đại tế có quan hệ. Căn cứ dấu vết để lại tin tức, trận kia đại tế nếu là hoàn thành, sợ rằng sẽ ra đời không được hắc ám sinh linh. Diệp Phàm cũng có thể nói là kiến thức rộng rãi, lại lâu dài làm bạn tại Mạnh Xuyên tả hữu. Hắn nói khó lường sinh linh, đương nhiên sẽ không là hắc ám tiên vương, chỉ có thể là hắc ám chuẩn tiên đế. Đây là một phần áp lực nặng nề, ánh sáng chỉ là nghĩ đến xưng hô thế này, cũng làm người ta không thở nổi. Nếu là thật sự sinh ra hắc ám chuẩn tiên đế, trước mắt toàn bộ giới hải đều không ai có thể ngăn cản. Sẽ hình thành đồ sát, nghiêng về một bên cục diện, hắc ám chiếm lĩnh toàn bộ giới hải bất quá là vấn đề thời gian. Vô luận sinh ra dạng gì hắc ám sinh linh, chúng ta đều không chỗ lui, cũng không thể lui. Vô Thủy sắc mặt trầm ngưng. Diệp Phàm than nhẹ, thời gian không chờ ta à, nếu để cho hai ta trăm vạn năm thời gian, hắc ám chuẩn tiên đế cũng không phải không thể vượt qua đỉnh cao. Hắn đối với mình có 10 phần sung túc lòng tin. Thạch Hạo 180 vạn tuế tả hữu tu thành chuẩn tiên đế, Diệp Phàm không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Mặc dù Thạch Hạo tấn thăng đột nhất thời điểm, Diệp Phàm còn tại mở ra hắn đại buôn khắp nơi hóng mắt đâu. Nắm chặt mỗi một phần thời gian tăng lên mình đi. Thanh Đế nói, nếu như không có Mạnh Xuyên xuyên qua, dẫn đến rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa, kỳ thật Diệp Phàm thời gian của bọn hắn là đủ. Trận này đại tế, không, giới hải trận này tế tự còn không gọi được đại tế. Trận này tế tự dựa theo quỷ dị chủng tộc bình thường kế hoạch tiến hành, từ Diệp Phàm xuất sinh bắt đầu tính lên, đại khái cũng cần 1-200 vạn năm thời gian mới có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Diệp Phàm trưởng thành, dù là đối mặt tế tự thành công quỷ dị chủng tộc cũng có sức đánh một trận. Nhưng bởi vì Mạnh Xuyên xuất hiện, một lần lại một lần đánh quỷ dị chủng tộc một trở tay không kịp, cũng làm cho quỷ dị chủng tộc một lần lại một lần tăng tốc kế hoạch tiến độ. Cho tới bây giờ đã là gia tốc đến cực hạn. Dẫn đến Diệp Phàm bọn hắn bây giờ còn đang đi hồng trần tiên đường, tế tự liền đã hoàn thành một phần. Đối mặt cục diện như vậy, thực lực liền rất xấu hổ. Cái này rất không hợp lý. Ngươi làm nhân vật phản diện làm sao sẽ còn đi theo nhân vật chính đoàn động tác mà điều chỉnh kế hoạch đâu? Không phải là nhân vật chính đoàn vô luận làm cái gì, náo ra dạng gì động tĩnh, chúng phản diện đều tựa như nhìn không thấy giống nhau sao? Sau đó chờ lấy nhân vật chính đoàn phát dục đến đủ để san bằng bọn hắn thời điểm, đứng tại trước mặt bọn hắn. Nhân vật phản diện quá sợ hãi, nói cái gì ngươi vậy mà lặng lẽ phát triển đến tình trạng này, nhưng dù là ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Trung cực quỷ dị sẽ vì ta báo thù. sau đó lại lâm vào lần tiếp theo trung cực nhân vật phản diện cũng nhìn không thấy nhân vật chính đoàn tuần hoàn. Thật sự là gặp quỷ, quỷ dị chủng tộc là có trí thông minh. Không biết Mạnh Thúc cho các ngươi lưu lại cơ duyên gì, nói không chừng liền có thể để các ngươi nhanh chóng trưởng thành. Diệp Phàm mắt nhìn Vô Thủy cùng Thanh Đế, có chút chua. Yên tâm, khẳng định có ngươi một phần. Thanh Đế tiếu dung ôn hòa. Nước nóng ngược lại là khẳng định có một phần của ta. Diệp Phàm nhà rảnh, cũng có chút chờ mong. Hắn tuyệt không tin tưởng mình bị đánh vào lãnh cung. Diệp Phàm cũng không phải phi thường ỷ lại cơ duyên, hắn chỉ là muốn tại dạng này thời đại nhanh chóng trưởng thành, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu như không phải là có như thế lớn ngoại hoạn, một mình hắn trưởng thành, tốc độ cũng sẽ không chậm. Mà Trương Tam Phong rời đi về sau, trực tiếp vẫn không có quan bế, Mạnh Xuyên muốn cùng mọi người kể một ít sự tình. Thời gian kế tiếp, ta tại loạn cổ liền muốn bế quan, xung kích chuẩn tiên đế. Mạnh Xuyên đối đám người nói ra, lần này xung quan, tất nhiên thành công. Thành công đây là tất nhiên, mặc dù chỉ là nguyên thủy thân, nhưng chuẩn tiên đế con đường vẫn không có quá lớn nan quan, đã sớm bị đả thông. Đương nhiên, nguyên thủy thân tấn thăng chuẩn tiên đế sau thực lực, cùng chân thân tấn thăng chuẩn tiên đế sau thực lực khẳng định là không thể so. Chân thân tình huống như thế nào, nguyên thủy thân lại là cái gì nội tình, nếu là cả hai cùng là chuẩn tiên đế, cái kia còn có thể lẫn nhau tăng lên. Nhưng nếu là chỉ có nguyên thủy vì chuẩn tiên đế, trên lệch cũng có chút lớn. Nhưng ta tiến vào thâm trầm nhất bế quan về sau, thời gian cũng sẽ qua rất nhanh. Không giống lịch về đế hạ thấp thời gian thay mặt, kinh lịch thời gian không cùng các ngươi liên thông, ta tại loạn cổ đi qua mấy năm, các ngươi nơi đó cũng là sẽ có tương ứng biến hóa. Mạnh Xuyên trịnh trọng nhìn xem tất cả mọi người, cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi phải cẩn thận. Sau khi xuất quan, hắn cũng không muốn trông thấy cái nào bầy bạc không. Chương 1593, chờ mong gặp lại ngày đó. Chương 1593, chờ mong gặp lại ngày đó. Nguyên thủy thân ở loạn cổ kỷ nguyên bế quan, chân thân cũng cùng loạn cổ kỷ nguyên thời không tương đối. Thời gian này trôi qua, chính là thật trôi qua. Sẽ không xuất hiện đế rơi 41 vào năm, loạn cổ hơn 10 năm, thế giới khác cùng loạn cổ thời gian đối với tiếp tình huống như vậy. Cho nên Mạnh Xuyên không khỏi có chút bận tâm. Đại đế, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất quán lấy vững vàng vì quần tông chỉ, lấy điệu thấp vì bảy nguyên tắc. Mạnh Kỳ vỗ bộ ngực cam đoan. Mạnh Xuyên chừng Mạnh Kỳ một chút, ta không yên lòng nhất chính là ngươi. Ta đây là tình huống đặc thù, thuộc về người trong giang hồ, thân bất do kỷ, không thể trách ta. Mạnh Kỳ lẩm bẩm. Đại đế đoán chừng mấy năm có thể chứng được chuẩn tiên đế. Cổ hỏi một chút nói, ta sẽ mau chóng. Mạnh Xuyên nghĩ nghĩ nói ra, chấm nhất sẽ không vượt qua 40 vạn năm. Trong lòng mọi người hơi định, bọn hắn hiểu rất rõ Mạnh Xuyên, không làm không nắm chắc sự tình, không nói không nắm chắc chi hoa. Nói không cao hơn 40 vạn năm, liền thế tuyệt đối sẽ không vượt qua. Loạn cổ 40 vạn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, đạo lịch có lẽ còn là đi qua 20 vạn năm tả hữu. Trương Tam Phong làm ra suy đoán, sau đó lắc đầu. 20 vạn năm, ngoan nhân đại đế nhất định có thể tiến vào tiên tri cực điên, thanh đế có khả năng thành tiên, Vô Thủy đoán chừng treo, Diệp Phàm thì càng không thể nào. Ta nhiều lắm là chính là đi đến võ tiên cực điên. Hoàn toàn không đủ để ứng đối giới hải nguy cơ. Hiện tại thân ở giả thiên vũ trụ, Trương Tam Phong tự nhiên là thay vào cái này một giới, cái này một giới đối mặt ngoại hoạn, cùng hắn cũng là cùng một nhịp thở. Chờ ta sau khi trở về, sẽ đi làm một ít chuyện, nhìn xem có thể hay không lưu cho bọn hắn một phần cơ duyên, để bọn hắn có càng nhiều thời gian tu luyện. Dạng này tại giới hải cũng có nhất định sức tự vệ. Chỉ cần Diệp Phàm bốn người tu thành tiên vương, kia tại Hắc Ám chuẩn tiên đế còn chưa sinh ra lúc, đối mặt mạnh hơn Hắc Ám tiên vương cũng có thể bảo vệ tính mạng. Chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lại Diệp Phàm mấy người thành vương, nếu là tu ra thứ 6 bí cảnh, kia cự đầu cảnh giới bước vàng. Muốn giết tiên vương cự đầu cấp bậc nhân vật chính đoàn, độ khó chi lớn không cần nhiều lời. Nói không chừng sẽ còn bị phản sát. Mạnh Xuyên nhìn về phía từng cái bầy bạn, ta bế quan về sau, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta tại các ngươi mỗi cái thế giới đều có hắn ta lưu lại, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn ta đều có thể mượn dùng chân thân lực lượng mà chiến. Nghĩ đến có thể ứng đối tuyệt đại đa số vấn đề. Đại đế ngươi không phải là bế quan sao? Lộ Minh Phi nghi hoặc. Mạnh Xuyên dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lộ Minh Phi. Ta nguyên thủy thân bế quan xung kích chuẩn tiên đế, chân thân còn tại ngủ say, chắc gờ giúp lại không có chết máy, ảnh hưởng hắn ta mượn dùng chân thân lực lượng sao? Á á á, cũng thế. Lộ Minh Phi phản ứng lại. Cảm giác kia đại đế ngươi bế quan đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Được rồi, Mạnh Xuyên không muốn cùng Lộ Minh Phi nhiều lời, nói mệt mỏi. Bất quá, cuối cùng Mạnh Xuyên vẫn là nói với Lộ Minh Phi một câu. Ta sau khi xuất quan, nếu như ngươi vẫn là gần tiên cấp, không có một chút tiến bộ, vậy ta liền tự mình đi qua thao luyện ngươi. Thật gà nhi mất mặt, lúc kia ngươi chủ động lui bày đi. Sau đó, Mạnh Xuyên nhìn về phía tất cả mọi người, cười nói ra, hy vọng ta sau khi xuất quan, có thể gặp đến có được hoàn toàn mới diện mạo mọi người. Nói không chừng sẽ để cho đại đế ngươi giật nảy cả mình nha. La Phong nở nụ cười. Thôn vệ tinh không thế giới tốc độ thời gian trôi qua, hiểu đều hiểu. Mạnh Xuyên nếu là thật sự bế quan mấy chục vạn năm, kia La Phong tu thành đục nguyên lãnh chúa là không thể nào, nhưng thần vương vẫn là có rất lớn xác suất. Ngoài ra còn có Kỷ Ninh, Mã Hoang Kỷ thời gian tốc độ thời gian trôi qua cũng là khoa trương. Hiện tại Kỷ Ninh chạy tới hợp đạo ngưỡng cửa, lại tốn hao một chút thời gian liền có thể bắt đầu hợp đạo. Nếu là thành công, đó chính là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo đế quân. Lại sau này, có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng, hỗn độn vũ trụ chúa tể chi vị ngay trước mắt. Vậy bọn ta lấy các ngươi đều để ta giật mình. Đợi đại đế ngươi xuất quan, ta hẳn là cũng đột phá đến cấp 200 lĩnh vực. Độc Cô Bại Thiên thở dài. Những năm gần đây chạy nhanh, rốt cục gặp được ánh dạng đông. Tại Mạnh Xuyên còn trương lịch về loạn cổ, cũng chính là hơn 40 năm trước thời điểm, Độc Cô Bại Thiên ngay tại chuẩn bị lấy siêu việt thiên chủ, lại mở con đường phía trước. đợi Mạnh Xuyên xuất quan, việc này hẳn là làm thành. Không hổ là thái cổ thứ nhất cấm kỵ đại thần ao. Mạnh Kỳ trách trách hô hô. Độc Cô Bại Thiên Tử nhân đạo chi thần, từng bước một mở con đường phía trước, bây giờ sắp mở cấp 200 tu luyện lĩnh vực. Kỳ thật nếu như Độc Cô Bại Thiên có thể thay cái hoàn cảnh, tỉ như đến loạn cổ thời đại tiên vực, cùng các cường giả giao lưu, tiến độ còn có thể nhanh một chút nữa. Đáng tiếc tới không được. Đại thần, tiên chủ về sau là cảnh giới gì, ngươi có thôi diễn sao? Có. Độc Cô Bại Thiên gật đầu, nhìn xem Mạnh Kỳ hiếu kỳ sắc mặt, Độc Cô Bại Thiên đột nhiên nở nụ cười. Nhưng ta không nói. Ha 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 ha. Mọi người cười to. Chờ đại đế tấn thăng chuẩn tiên đế, mặc dù chỉ là nguyên thủy thân, nhưng đến lúc kia, chúng ta nguy cơ cũng coi như giải trừ. Bị Đông cảm thán. Uốn nắn một chút, ta nguyên thủy thân xông quan sau khi thành công, chân thân đại khái suất cũng thỏa mãn phá vương thành đế điều kiện. Mạnh Xuyên vừa cười vừa nói, nguyên thủy thân cùng chân thân tấn thăng chuẩn tiên đế, bất quá là ai trước ai sau vấn đề. Tam thanh đạo quả bên trong, vẫn là đạo đức đạo quả, đạo đức thân dễ chịu a căn bản không cần tu luyện, bởi vì hắn đại biểu là Mạnh Xuyên hiện tại. Mạnh Xuyên hiện tại là cảnh giới gì, hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ tăng lên tới cảnh giới gì. Về mặt chiến lược có chút chênh lệch, nhưng cảnh giới bên trên là không kém. Còn không có luyện thành linh bảo đạo quả, linh bảo thân thì càng dễ chịu. Linh bảo đạo quả đại biểu là Mạnh Xuyên tương lai Mạnh Xuyên tất nhiên sẽ tất hiện tại Mạnh Xuyên cường đại. Mặc dù nói linh bảo thân không có khả năng bị luyện thành một khắc này chính là tiên đế, nhưng cũng là sinh mà cường đại, cảnh giới siêu phàm thoát tục. Bất quá bây giờ liên quan tới linh bảo thân, Mạnh Xuyên còn không có đầu mối. Tương lai quá mức hư vô mờ mịt, hắn cũng nắm chắc không được. Tạm thời chỉ có chờ đợi lấy cái kia thời cơ xuất hiện. Chỉ có nguyên thủy thân tương đối khổ bức, đại biểu cho Mạnh Xuyên đi qua Mạnh Xuyên cũng không phải là sinh mà thần thánh, là từ phàm nhân trưởng thành. Lại tại càng xa xưa quá khứ, Mạnh Xuyên đều không có xuất sinh đâu, lấy ở đâu cường đại thuyết pháp. Cho nên nguyên thủy thân liền muốn khổ cấp bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cần chờ Mạnh Xuyên tấn thăng bị ngạn về sau, đi qua hiện tại tương lai vĩnh hằng như một, hậu thiên cường đại hóa thành tiên thiên cường đại, lúc kia nguyên thủy thân tình trạng liền sẽ có thay đổi. Mạnh Xuyên bọn hắn cùng một chỗ hàn huyên thời gian rất lâu, dù sao lần này tề tụ về sau, Mạnh Xuyên liền muốn vắng mặt một đoạn thời gian. Đối với một chút thế giới tới nói, Mạnh Xuyên bế quan cái này mấy chục vạn năm khả năng liền đi qua mấy chục năm. Nhưng đối với mặt khác một chút thế giới tới nói, đó chính là Thương Hải Tăng Điển. Bất quá Mạnh Xuyên tại mỗi cái thế giới đều có hắn ta, cho nên thường ngày câu thông vấn đề cũng là không lớn. Cuối cùng, Trương Tam Phong đóng lại trực tiếp ở giữa, mọi người ai đi đường nấy hình chiếu. Thạch Thôn, Mạnh Xuyên hoàn hồn, nghĩ đến tiếp xuống mình nên làm một ít chuyện. Sau đó Mạnh Xuyên cho Chat G giúp truyền một đường ý niệm, hỏi Chat G giúp một vấn đề. Nó có thể hay không chủ động can thiệp khác biệt thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, thì như để cái nào đó thế giới thời gian trôi qua chậm hơn. Không yêu cầu càng nhanh, chậm hơn là được. Cũng không cần tất cả thế giới đều chậm hơn, một cái thế giới có chỗ cải biến là được. Đợi một hồi, đáng tiếc Chat G giúp bảo trì cao lạnh tác phòng, cũng không có đáp lại Mạnh Xuyên. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi thừa nhận làm có thể làm được a. Mạnh Xuyên lại cho Chat G giúp truyền đi tin tức. Quy củ cũ, không nói lời nào chính là chấp nhận. Chương 1594, Phiêu A Phiêu chương 1594, Phiêu A Phiêu Mạnh Xuyên ra khỏi phòng, tìm được Thạch Hạo, tại Thạch Hạo tha thiết chờ đợi bên trong ném cho hắn một bản bí tịch. Bí tịch này phía trên ghi chép Diệp Phàm kinh nghiệm, có hữu dụng hay không trước khác nói, dù sao là thật lớn một tiên. Có thể xưng là Diệp Phàm tình cảm bí tịch. Đừng nói ta không dạy ngươi a, đây là vô thượng bí tịch, xem hết về sau bảo đảm ngươi kinh nghiệm lao đạo. Thạch Hạo tiếp nhận bí tịch, rất là vui vẻ. Mạnh Xuyên âm thầm lắc đầu, Diệp Phàm tình cảm bí tịch Mạnh Xuyên nhìn qua, lấy lý luận của hắn kinh nghiệm đến xem. Có nhiều thứ hoàn toàn rõ ràng chính là Diệp Phàm nói này về sau khoác lác thổi phồng lên. Bất quá có sách dù sao cũng so vô thư tốt, nhưng là tin hết sách không bằng không tin sách, vẫn là rất mâu thuẫn. Ta muốn đi tiên vực một chuyến. Mạnh Xuyên nói ra, chờ ngươi quyết định ngày nào thành thân thì liên hệ ta tự nhiên là sẽ trở về. Lại muốn đi tiên vực. Thạch Hạo nghi hoặc, không phải là mới từ tiên vực trở về sao? Đột nhiên nhớ tới có một số việc muốn làm. Mạnh Xuyên giải thích một chút, nhìn về phía Thạch Hạo, cảnh cáo nói, ta đầu tiên nói trước, lần này đừng nghĩ đến lấy ta làm kéo dài lấy cớ. Ta sẽ cho mẫu thân ngươi lưu lại liên hệ phương thức của ta, nàng cảm thấy ngươi chừng nào thì nên thành thân, ta liền sẽ để nàng liên hệ ta. Thạch Hạo không khỏi tức giận, Mạnh thúc thúc, ngươi coi ta là người nào? Ta chính là biết ngươi là ai. Mạnh Xuyên nói ra, sớm đi kết hôn, sớm đi sinh em bé, để cho ta tới dạy bảo hắn mấy năm, thay hắn đánh xuống căn cơ. Dù sao, ta lưu tại nơi này thời gian không nhiều lắm. Đằng sau câu nói này, Mạnh Xuyên không có nói ra. Ngươi cái này càng kỳ quái hơn, đều nghĩ đến sinh con. Thạch Hạo xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Coi như hải tử của ta xuất thế, cũng nên là ta tự mình dạy hắn mới là. Ngươi. Mạnh Xuyên cười cười, khinh thường chi tình nói tràn vũ biểu. Thạch Hạo cảm nhận được nhục nhã, đây là tại xem thường hắn cái này tiên tiêu chi vương. Chờ một chút, Mạnh thúc thúc ngươi có phải hay không muốn dạy con của ta một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật? Thạch Hạo đột nhiên cảnh giác. Ta dạy cho ngươi thời điểm, dạy ngươi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật sao? Mạnh Xuyên cũng cảm nhận được nhục nhã. Đi đi, ngươi tốt nhất mau mau cố gắng, hy vọng có thể để cho ta trông thấy ngươi hải tử xuất thế ngày đó. Mạnh Xuyên đầu ngón tay một điểm lưu quang bay ra, bay đến Thạch Vân Phong Tần Di Linh bọn hắn nơi đó, đây chính là có thể liên hệ Mạnh Xuyên đồ vật. Sau đó Mạnh Xuyên rời đi bắt vực, nếu lại nhập tiên vực, nó như thế nào giống như lập tức sẽ sinh ly tử biệt đồng dạng. Thạch Hạo nói thầm, hồi tưởng Mạnh Xuyên, cái gì gọi là hy vọng có thể trông thấy hắn hải tử xuất thế ngày đó, giống như có người không có hy vọng đợi đến ngày đó đồng dạng. Là Mạnh Xuyên không có hy vọng đâu, hay là hắn không có hy vọng đâu? Phi phi phi. Thạch Hạo đột nhiên phản ứng lại, nếu như hắn không có hy vọng trông thấy ngày đó, xuất thế vậy vẫn là con của hắn. Đồng thời Thạch Hạo cũng đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Con của hắn nếu như từ Mạnh Xuyên dạy bảo, có thể hay không cũng biến thành giống như Mạnh Xuyên ra mặt dạy, yêu hiển thánh rồi. Làm lúc này hiểu rõ nhất Mạnh Xuyên người, Thạch Hạo đương nhiên rất rõ ràng Mạnh Xuyên tính tình. Thạch Hạo cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Cho nên Thạch Hạo cảm thấy, em bé vẫn là được bản thân tự mình đến dạy mới được. Dạng này mới có thể kế thừa hắn ưu lương phẩm hạnh, tránh cho bị Mạnh Xuyên làm hư. Cho nên nói có ít người thật sự là đối với mình không có một chút số, đối với mình không có một cái nào chính xác nhận biết, không biết mình là cái dạng gì người. Hắn cho rằng Mạnh Xuyên, cùng chính hắn lại có bao nhiêu lớn khác nhau đâu. Tiên vực. Mạnh Xuyên sau khi đi vào, vừa sợ động tiên vực chư vương. Vừa đem một vị tiên vương đánh thoi thóp rời đi, hiện tại lại đột nhiên trở về. Chuyện gì xảy ra? Ai lại đắc tội hắn sao? Tiên vực chư vương đều là rất nghiêm trọng, bản vương đang chuẩn bị ra mặt, đến chiêu đãi Mạnh Xuyên, liền bị Mạnh Xuyên nói cho ngăn trở. Để ta làm một việc, các đạo bạn yên tâm, sẽ không quấy rầy đến các vị đạo hữu. Mạnh Xuyên thanh âm tại chư vương vang lên bên tai. Đồng thời Mạnh Xuyên ý tứ cũng thế, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Tiên vực chư vương từ không gì không thể. Ai muốn đi quấy rầy ngươi a? Mạnh Xuyên thân ảnh biến mất tại tiên vực trung tâm giới vực. Tiên vực chư vương ở vào riêng phần mình đạo trường, có trong lòng người lại toát ra một cái ý nghĩ. Tiếp dẫn Cửu Thiên Thập Địa người nhập tiên vực, còn tiếp nhận Cửu Thiên Thập Địa chư vương, vốn định là tăng cường tiên vực lực lượng, lớn mạnh tiên vực. Cũng may sắp đến đại thanh toán bên trong nhiều một phần tự vệ lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, cỗ này bị hắn coi là bảo hộ tiên vực lực lượng, giống như không kiểm soát ta, sẽ rất khó thụ. Mạnh Xuyên rời đi tiên vực trung tâm giới vực, lại xuất hiện thì đã đi tới thông thiên chi địa bên ngoài, cũng chính là viên kia cô quản cổ tinh bên cạnh. Hắn nói muốn cho Vô Thủy cùng Thanh Đế hai phần cơ duyên, một phần tại bọn hắn sau khi thành tiên sẽ giao cho bọn hắn, một phần khác không biết có thể thành công hay không. Cái sau nói chính là thông thiên chi địa. Thông thiên chi địa có thể làm cho tu sĩ thêm ra 40 vạn vạn hơn năm thời gian tu hành. Đôi này gấp thiếu thời gian trưởng thành Vô Thủy cùng Thanh Đế tới nói, là phi thường lớn trợ giúp. Lại Vô Thủy cùng Thanh Đế cũng hẳn là thỏa mãn tiến vào thông thiên chi địa điều kiện. Vô Thủy là tại thời đại hoang cổ xuất thế, sau bị phong ấn, Thanh Đế thì tại là đạo bao năm qua ở giữa xuất thế, đều là đương thời người. Nhưng hai người này tình huống đặc thù, từ một loại nào đó góc độ tới nói, không có cuối cùng tiên vương cùng tiên cổ thì vạn cổ thanh tiên một cây sen, cũng có thể xem như là bọn hắn. Tại mình xuất thế trước cổ sử bên trong, liền có mình sinh động ấn ký, có thể coi như là thời không dị thường cá thể. Nếu là đi vào thông thiên chi địa, nói không chừng có hy vọng lợi dụng mấy đá. Đáng tiếc, Diệp Phàm cùng loại người hung ác liền không có hy vọng. Diệp Phàm cái kia không tính kiếp trước không đề cập tới cũng được. Loại người hung ác nói chính là rất thuần túy đương thời người. Nguyên kịch bản bên trong từ Thạch Hạo lợi dụng qua nơi này một lần, hậu thế đã không có thông thiên chi địa tung tích. Mạnh Xuyên đưa tay, đánh ra từng cái pháp ấn, là ấn hư không sau pháp ấn liền dần dần biến mất, pháp ấn dần dần dày đặc hư không, thậm chí cấu kết thành trận pháp, bất quá không người có thể xem xét. Thông thiên chi địa biến mất, có thể là tại tiên vực vỡ vụn bên trong bị hủy diệt, cũng có thể là lá trôi giạt đến cái nào bí ẩn không muốn người biết nơi hẻo lánh. Đương nhiên, không thể nào là Thạch Hạo đem thông thiên chi địa hủy, cũng không thể nào là thông thiên chi địa bị Thạch Hạo dùng liền hỏng. Nơi này sử dụng điều kiện rất cao, từ đế rơi đến nay cũng chỉ có giải rác mấy người đi và qua. Sau đó ngoại trừ Mạnh Xuyên bên ngoài còn một cái cũng chưa hề đi ra. Người xấu muốn lợi dụng cũng không có cách nào à, không cần thiết hủy nó, Thạch Hạo cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lại cái này nếu như là duy nhất một lần đồ vật, kia thông thiên chi địa cũng tuyệt đối sẽ không có truyền thuyết lưu truyền. Mà Mạnh Xuyên hiện tại muốn làm chính là đem thông thiên chi địa cùng với phụ cận toàn bộ hư không định vị, đồng thời cũng là tại bảo vệ nơi này, lại để vùng hư không này cùng Cửu Thiên Thập Địa khí cơ tương liên. Đợi đến tương lai tiên vực vỡ vụn về sau, Mạnh Xuyên hiện tại lưu lại thủ đoạn liền có thể bảo hộ vùng hư không này, phòng ngừa hắn bị chiến hỏa cùng tiên vực vỡ vụn một chuyện liên lụy, từ đó hủy hoại. Sau đó tại nhân quả dẫn dắt, khí cơ tương liên tình huống dưới, vùng hư không này liền sẽ chậm rãi trôi hướng Cửu Thiên Thập Địa phương hướng. Hậu thế Cửu Thiên Thập Địa người kết hợp với Mạnh Xuyên lưu lại tọa độ, liền có thể thành công tìm tới thông thiên chi địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trôi hướng phương bắc, không đúng, là trôi hướng Cửu Thiên Thập Địa trong quá trình này, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Không phải, mặc dù có Mạnh Xuyên lưu lại tọa độ, nhưng muốn tại mênh mông giới vực bên trong tìm kiếm thông thiên chi địa vẫn là rất khó. Thực sự không được, về sau còn có thể để Thạch Hạo đặc biệt chiếu khán một chút, thuận lợi bay tới Cửu Thiên Thập Địa. Ta trôi hướng phương bắc, đừng hỏi quê nhà ta. Tấu chương xong, chương 1595, tên ngốc chương 1595, tên ngốc Mạnh Xuyên định trụ thông thiên chi địa, lưu lại ấn ký, vô luận cái này thông thiên chi địa bay tới phương nào, mượn ấn ký liền có thể tìm tới thông thiên chi địa. Đương nhiên, bay tới Cửu Thiên Thập Địa trung quanh, vậy dĩ nhiên là thuận tiện nhất, rất nhanh liền có thể tìm tới. Nếu là phiêu xa, thậm chí bay ra hậu thế giả thiên vũ trụ giới vực, liền thế cần tốn hao đại lực khí mới có thể tìm được. Lít nha lít nhít pháp ấn bao phủ thông thiên chi địa, Mạnh Xuyên pháp nhãn sáng tỏ, tựa hồ nhìn thấy tiên vực vỡ vụn, thứ tán rơi chậm chậm một màn kia. Thông thiên chi địa vị trí phiến tinh không này vốn là vắng vẻ, bao nhiêu năm đều chưa chắc có người sẽ đến. Tiên vực vỡ vụn ngày đó, càng là không có người sẽ chú ý như thế một mảnh địa giới. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Mạnh Xuyên nhìn xem thông thiên cổ địa, sau đó mở ra nói chuyện phía bảng, đem cảm ứng mình ấn ký phương pháp nói cho Trương Tam Phong. Lại từ Trương Tam Phong chuyển giao cho Diệp Phàm bọn hắn. Nhìn xem đi mà quay lại Trương Tam Phong, nghe Trương Tam Phong truyền thụ cho cảm ứng phương pháp, mấy người khẽ giật mình. Hiệu suất cao như vậy sao? Đạo pháp môn này chỉ hướng địa phương, là một chỗ cổ địa, nếu là có thể tìm tới đồng thời tiến vào chỗ kia cổ địa, vậy sẽ có rất lớn cơ duyên. Trương Tam Phong nói ra, đại khái có thể để các ngươi thêm ra hơn 40 vạn năm thời gian tu luyện, lại đạo lịch sẽ chỉ đi qua 1-2 chục năm. Nghe thấy lời này, Diệp Phàm mấy người trong mắt bộc phát ra nhiệt liệt thần thái. Thêm ra 40 vạn năm thời gian tu luyện. Đúng. Trương Tam Phong gật đầu, tiếp lấy nói ra, bất quá tiến vào chỗ kia cổ địa lại có thể lợi dụng cổ địa lực lượng yêu cầu rất cao. Các ngươi bốn người, khả năng chỉ có Thanh Đế cùng Vô Thủy Đạo Hữu có thể thỏa mãn yêu cầu. Đại đế cũng không có cách nào để các ngươi mỗi người đều chiếm được kia phần cơ duyên. Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân nhìn về phía Vô Thủy cùng Thanh Đế, minh bạch Mạnh Xuyên lúc ấy vì cái gì chỉ nói muốn cho hai người bọn họ một phần cơ duyên. Nguyên lai không phải là không muốn cho, là bọn hắn không vừa lòng yêu cầu. Vô Thủy cùng Thanh Đế, có cái gì đặc thù sao? Diệp Phàm nghi hoặc. Đại khái là chúng ta. Thanh Đế cười nói ra, dài so ngươi đẹp trai. Diệp Phàm liếc mắt, đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Ta Diệp Tiên Đế tại trên dung nhan, tự hỏi không kém hơn bất luận kẻ nào. Ai ngờ Trương Tam Phong cẩn thận chu đáo ba người một trận, lại có chút công nhận nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Vô Thủy thế nhưng là đế tử, thậm chí có thể nói là song đế chi tử, huyết mạch thể chất cường đại vô song, dạng này người vô luận bất luận cái gì phương diện đều là tuyệt đỉnh, tự nhiên cũng bao quát dung mạo. Thanh Đế thì càng quá phận, bất tử thần dược hóa hình, đến thiên địa tạo hóa, bị thế giới linh tú chỗ trông. Dạng này người vô luận là khí chất hay là dung mạo cũng không thể kém, nhất định là đứng đầu nhất. Gần như chỉ ở Mạnh Xuyên phía dưới. Diệp Phàm, ban sơ xuất thân liền muốn chênh lệch rất nhiều, cùng hai cái này vẫn là so sánh không bằng. Ân, là nội tình không bằng Vô Thủy cùng Thanh Đế, hiện tại thành phẩm khác biệt cũng không lớn. Bởi vì tu vi càng cao, dung mạo khí chất cũng sẽ dần dần tiến hóa trở nên hoàn mỹ, đến bây giờ cũng không nhiều lắm chênh lệch. Nhưng tu vi cao ảnh hưởng bề ngoài cùng khí chất chuyện này, lại không phải đi nước nào đó chỉnh hình, cuối cùng mỗi người sẽ trở nên giống nhau như lúc. Đương nhiên, tại chúng sinh xem ra, Diệp Thiên Đế là hoàn mỹ bất kỳ cái gì phương diện đều không thể so với Vô Thủy cùng Thanh Đế chênh lệch. Nếu là chỉ có chúng ta trong bốn người, ta cùng Thanh Đế thỏa mãn yêu cầu, cái kia đạo giới hẳn là còn có những người khác cũng có thể. Vô Thủy như có điều suy nghĩ. Đúng. Thanh Đế gật đầu, nhìn xem Trương Tam Phong nói ra, tỉ như A Di Đà Phật. Đi đến một bước này, Thanh Đế đối với mình lai lịch mơ hồ là có chút cảm giác, biết mình khả năng cũng không đơn thuần chỉ là chính mình. Vô Thủy cũng có cảm giác như vậy. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, linh quang lóe lên liền nhìn lại gặp vạn cổ trước đó một chút hình tượng. A Di Đà đạo hữu đích sắc cũng có thể là thỏa mãn yêu cầu, nhưng chỉ cần hai người các ngươi có thể đi thử một lần. Trương Tam Phong lắc đầu. Bởi vì đạo này cơ duyên rất nguy hiểm. Mạnh Xuyên có thể không biết A Di Đà Phật đại đế cũng rất có thể thỏa mãn thông thiên chi địa yêu cầu sao? Hắn đương nhiên biết. Nhưng thông thiên chi địa cũng không phải là một mảnh mặc cho người ta tác thủ đất lành, tương phản, nó rất nguy hiểm. Không phải là nhân vật chính hình nhân vật tiến vào, Mạnh Xuyên không yên lòng. Thậm chí có thể nói, không phải nhân vật chính hình nhân vật tiến vào, đó chính là hắn phải chết. Trừ phi hắn trốn tránh tu luyện, nhưng dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Vô Thủy cùng Thanh Đế bắt buộc mạo hiểm, mặc dù không thể nói nhất định thành công, nhưng cũng có rất lớn cơ hội. Lại hai người chỉ cần thành công, kia tiên vương vị gần trong gang tấc. Nhưng A Di Đà Phật nếu như đi bắt buộc mạo hiểm, tỷ lệ thành công nhỏ liền không nói, dù là may mắn thành công, cũng nhiều lắm là chính là chân tiên cực điên. Ích lợi cùng phong hiểm cũng không thành có quan hệ trực tiếp, không đáng liều mạng, thập tử vô sinh. Coi như thêm một cái chân tiên cực điên, đối giả thiên vũ trụ, đối giới hải tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắc ám đột kích giống nhau là bị nghiền ép. Thật là để A Di Đà Phật đi thử, khả năng này cũng không phải là thêm một cái chân tiên cực điên, mà là để cựu thiên thập địa tổn thất một vị chân tiên. Mạnh Xuyên bọn hắn còn không có bị buộc đến, phải dùng mệnh đi đọ sức hết thể hy vọng tình trạng. Rất nguy hiểm a. Bất kể nói thế nào, chúng ta muốn trước tìm tới cái chỗ kia, sau đó thử nhìn một chút, nói không chừng Mạnh Thúc nhìn lầm đâu. Diệp Phàm nói, cũng không thể ngay cả đến thử đều không thử nghiệm, liền trực tiếp từ bỏ đi. Đúng. Ngoan Nhân gật đầu, sau đó nàng thôi động Mạnh Xuyên truyền lại cảm ứng pháp môn, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một chỗ tại linh giác của nàng bên trong phát sáng. Ngoan Nhân nhìn về phía một cái phương hướng, ở nơi đó. Nói xong, nàng mang theo Diệp Phàm bốn người trực tiếp rời đi vũ trụ. Nàng tu vi cao nhất, tốc độ nhanh nhất, một bước liền vượt qua trùng điệp không gian, giả thiên vũ trụ phụ cận khối này tiên vực mảnh vỡ trong nháy mắt liền bị lướt qua. Hỗn độn chỗ sâu, năm người từng bước một xâm nhập hỗn độn, mảnh này giới vực ngoại trừ cựu thiên thập địa, thế giới kỳ dị, còn có tiên vực bên ngoài, chính là bao la bát ngát hỗn độn. Bất quá cũng có khả năng tồn tại cái khác thế giới, dù sao không có người đem nơi này hoàn toàn thăm dò. Cho dù là Mạnh Xuyên, còn tại giả thiên vũ trụ thời điểm cũng không có nhiều thăm dò. Truy tinh cảnh nguyệt đều không đủ lấy hình dung Ngoan Nhân thời khắc này tốc độ. Rốt cục, dài dằng dặc khoảng cách về sau, Ngoan Nhân dừng bước. Trước mặt bọn họ xuất hiện cái hỗn độn hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Khắp nơi quang hữu tinh không xuất hiện ở phía trước, đem hỗn độn bài xích bên ngoài, tinh không bên trong chỉ có một viên lớn tinh lẻ loi chơi trò treo. Tại Ngoan Nhân bọn hắn đi vào về sau, phiến tinh không này đột nhiên đại chấn, đầy trời pháp ấn hiện hiện. Chính là chỗ này. Trương Tam Phong nói ra, thông thiên chi địa. Sau đó Trương Tam Phong cũng thông chi Mạnh Xuyên, nói Diệp Phàm bọn hắn đã tìm được thông thiên chi địa. Ở xa loạn của Mạnh Xuyên thở dài một hơi, trận này vượt thời không cơ duyên truyền lại, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tiên vực vỡ vụn về sau, cựu thiên thập địa giới vực cường giả tàn lụi, tiên đạo cao thủ đều tại lớn nhất tiên vực mảnh vỡ bên trong sinh hoạt. Lại thêm Thạch Hạo người đối diện hương bảo hộ, để mảnh này giới vực ngoài ý muốn nổi lên khả năng rất nhỏ. Một giọt tinh huyết xuất hiện tại Trương Tam Phong trong tay, đây là tiên vương tinh huyết. Không có tiên vương đích thân đến, cũng chỉ có thể dựa vào tiên vương tinh huyết hiến tế, đến cung cấp thông thiên chi địa mở ra năng lượng. tế tự đạo âm vang lên, tiên vương tinh huyết tách ra vạn đạo hào quang, từng cái đại đạo ký hiệu trong tinh không toát ra. Đang, đột nhiên, tinh không bên trong vang lên tiếng chuông, vô thủy đỉnh đầu có một ngụm chuông lớn hư ảnh hiện hiện, tiếng chuông chấn động vạn cổ tuyết nguyệt. Còn có thanh đế, sau lưng cũng có một gốc hỗn độn thanh liên chập chờn. Vô thủy chuông. Diệp Phàm nhìn xem chiếc chuông kia, sau đó cấp tốc lắc đầu, không, không phải là vô thủy chuông. Mặc dù giống, nhưng không phải là vô thủy chuông. Không có cuối cùng chi chuông. Trương Tam Phong phun ra mấy chữ. Trương đạo hữu làm sao ngươi biết? Chuông bên trên viết a. Diệp Phàm nhìn về phía chiếc chuông lớn kia, chỉ gặp hai cái đạo văn khắc tại chuông bên trên. Không có cuối cùng. Diệp Phàm u đoán nhìn Trương Tam Phong một chút. Trương đạo hữu ngươi dạng này sẽ có vẻ ta rất ngốc. Chương 1596, vạn cổ hắc thủ đúng là hoang. Chương 1596, vạn cổ hắc thủ đúng là hoang. Không có cuối cùng chi chuông hư ảnh hiện hóa, để Diệp Phàm thành tên ngốc, nhưng cũng hấp dẫn đám người lực chú ý nói đến vô thủy cùng thông thiên chi địa vẫn rất có duyên phận. Tiên cổ kỳ nguyên, không có cuối cùng tiên vương chiến tử biên hoang, nhưng hắn lưu lại một giọt tiên vương tinh huyết. Về sau Hắc Hoàng Tiên Thân, loạn cổ kỷ nguyên con kia chó con tể mang theo không có cuối cùng tiên vương để lại giọt kia tiên vương tinh huyết, tiến vào thông thiên chi địa. Sau đó giọt kia tiên vương tinh huyết dị biến, có hay không cuối cùng tiên vương hư ảnh xuất hiện, sông chó con tể lộ ra tiểu dung, cuối cùng hư ảnh hóa qua mưa. Kia một giọt tiên vương tinh huyết cũng triệt để bốc hơi. Hậu thế sẽ xuất hiện vô thủy nguyên nhân, vẫn luôn có mấy cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán chính là bởi vì không có cuối cùng đại đạo tính đặc thù, vô thủy vô trùng, đã có không có cuối cùng, kia chú định liền sẽ sinh ra vô thủy. Cái thứ hai suy đoán cũng là bởi vì không có cuối cùng tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương nghiên cứu luân hồi chi đạo. Mặc dù hai người không thành công lập xuống luân hồi, nhưng cũng có nhất định thành quả, phần này thành quả để vô thủy ở đời sau ra đời. Trước kia Mạnh Xuyên còn không thể lý giải, vì cái gì không có cuối cùng biến tướng luân hồi, nhưng đối luân hồi tạo nghệ càng cao thâm hơn lục đạo luân hồi tiên vương nhưng không có một chút xíu tin tức. Nhưng Mạnh Xuyên hiện tại hiểu, lục đạo luân hồi tiên vương thật muốn ở đời sau lại xuất hiện tung tích, vậy hắn liền muốn bắt đầu lo lắng, là có người hay không đối với hắn hạ độc thủ. Cái thứ ba suy đoán chính là trước mắt thông thiên chi địa. Hắc Hoàng Tiền Thân mang theo không có cuối cùng tinh huyết lại tới đây, làm hết thể cũng không phải là vô dụng công. Đích đích sát sát cho không có cuối cùng một chút hy vọng sống. Mặc dù cuối cùng không có cuối cùng trôi qua, chỉ có vô thủy, nhưng cũng không thể không nói là thành công. Cụ thể là nguyên nhân gì đưa đến vô thủy xuất hiện, tạm thời không thể xác định, nhưng vô thủy hoàn toàn chính xác cùng nơi này có một phần nhân quả ở giờ phút này tiên vương tinh huyết hiến tế, tiếng tụng kinh vang lên, vô thủy cùng thanh đế trên thân đều có dị biến phát sinh. Mà ngoan nhân cùng Diệp Phàm trên thân thì là một mảnh yên tĩnh. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Mạnh Xuyên. Giống như hoàn toàn chính xác chỉ có vô thủy cùng thanh đế có tư cách này. Hư không khe hở xuất hiện, kia một đầu thiên lộ lại xuất hiện thế gian, năm người tiến vào hư không khe hở, xuôi theo cổ lộ hành động, rất nhanh liền đi tới trong cổ động. Nơi này rất không bình thường. Ngoan nhân bình luận, linh giác của nàng đang nhẹ nhõm. Từ xưa liền tồn tại cổ địa, lai lịch không người biết được, nơi này ẩn chứa huyền bí không thể so với đế giả chi bí kém bao nhiêu. Trương Tam Phong nói, nếu là hiểu được nơi này huyền bí, hẳn là có thể lập tức thành đế. Diệp Phàm hỏi. Trương Tam Phong lắc đầu, không thể nào, nơi đây huyền bí không phải sinh linh có khả năng nắm giữ. Giới này không cho phép sinh linh có được năng lực như vậy, quy tắc cực độ nghiêm nghiêm. Chớ nói cửu thiên thập địa, liền xem như thượng thương chư thiên, quỷ dị ách thổ, cũng không có sinh linh có thể nắm giữ năng lực như vậy. Giới này tầng dưới chót quy tắc không cho phép, đây là sinh linh không thể đụng vào cấm kỵ lực lượng. Dù là thông thiên chi địa lực lượng thậm chí sẽ bị chuẩn tiên đế ảnh hưởng, nhưng chuẩn tiên đế lại không có khả năng nắm giữ cùng loại thông thiên chi địa lực lượng. Tế đạo có thể làm được hay không Trương Tam Phong không biết, nhưng hắn luôn không khả năng đến hỏi quỷ dị thủy tổ đi. Giới này không cho phép. Ngoan nhân ánh mắt nhất động, Trương đạo hữu biết giới khác tình huống. Thượng thương chư thiên bên ngoài thế giới. Trương Tam Phong trầm mặc, nói lắm mồm. Không nghĩ tới ngoan nhân như vậy mẹ cảm. Xem ra Trương đạo hữu lai lịch so với chúng ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Diệp Phàm cười nói ra, Mạnh Thúc thật sự là giao hữu rộng khắp. Trương Tam Phong thở dài, lai lịch của ta nào có cái gì kinh người chỗ, không sợ mấy vị trò cười, ta xuất thân thế giới nguyên bản hạn mức cao nhất thậm chí còn không đạt được cửu thiên thập địa đạo cung bí cảnh. Lời này để Diệp Phàm bốn người giật mình, trên thế giới hạn ngay cả đạo cung bí cảnh cũng chưa tới, đó không phải là thế giới người phàm sao? Lại nhìn Trương Tam Phong, bây giờ đã là võ tiên. Trương đạo hữu chi thiên phú tài tình, khiến người khâm phục. Vô thủy thật tâm thật ý khích lệ nói. Nói, bọn hắn đã đi tới hang cổ chỗ sâu, thạch thất nơi đó. Kia mặt vách đá chính là cơ duyên vị trí. Trương Tam Phong một chỉ vách đá, nói ra, nếu như các ngươi thỏa mãn yêu cầu, vách đá sẽ đem các ngươi đưa về đi qua thời đại, tại quá khứ tu luyện. Trước mắt phỏng đoán có thể tại quá khứ lưu lại không cao hơn 50 năm. Cần thiết phải chú ý chính là, mặc dù là thông qua vách đá trở lại quá khứ, nhưng các ngươi đối mặt đều là thật. Nếu là tại quá khứ chết rồi, đây cũng là thật đã chết rồi, đây chính là nguy hiểm nơi phát ra. Đồng thời, nếu là thành công trở lại quá khứ, kia đại khái sẽ đi đến một cái phi thường khủng bố thời đại, cạnh tranh áp lực hơn xa với cựu thiên thập địa hoàng kim đại thế. Có thể thêm ra hơn 40 vạn năm thời gian tu luyện, kia mặc kệ đối mặt dạng gì nguy hiểm đều là đáng giá. Vô Thủy nói, đi vào thạch thất. Thanh đế cũng theo sát phía sau, thiên đế cho chúng ta tranh thủ cơ duyên, cũng không thể cô phụ thiên đế. Hai người bước vào thạch thất, đi tới vách đá trước mặt, vách đá lên phản ứng. Điều này đại biểu lấy hai người hoàn toàn chính xác thỏa mãn thời không đặc dị điều kiện này, có thể lợi dụng khối này vách đá. Nhưng tiếp xuống, chuyện quỷ dị phát sinh. Vách đá một mực có phản ứng, phía trên là một mảnh trắng xóa ánh sáng. Nhưng vách đá nhưng không có tiến thêm một bước, vì vô thủy cùng thanh đế mở ra đế rơi chi môn. Đến đằng sau, thậm chí vách đá phản ứng đều nhỏ đi, tựa hồ phải từ từ lắng lại. đây là có chuyện gì? Vô Thủy nghi hoặc, nhìn về phía Trương Tam Phong. Không nên a. Trương Tam Phong cũng không nghĩ ra, đã nó xuất hiện phản ứng, vậy các ngươi chính là thỏa mãn điều kiện, không phải nó không có động tĩnh. Chờ ta hỏi một chút. Trương Tam Phong đem tình huống nơi này thuật lại cho Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên nghe cũng ngộng. Ngươi cũng cho phản ứng, vậy liền đem bọn hắn đưa về đế rơi là được rồi a, do dự cái gì đâu? Thời không đặc dị người, thông thiên chi địa lực lượng, cổ sử bên trong cũng có đế giả lực lượng làm neo, vì cái gì không có tiến thêm một bước động tác đâu? Mạnh Xuyên cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Trên vách đá, quang mang dần dần mở đi, thạch thất bên ngoài Diệp Phàm nhìn chằm chằm vách đá, đột nhiên nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến, khối này trên vách đá hiển hóa đồ vật, cũng không phải là đơn thuần bạch quang, nó rất giống một đường bạch sắc kiếm quang. Còn không phải sao, theo vách đá quang mang dần dần ảm đạm, hình tượng trở nên rõ ràng, đích thật là giống một đường bạch sắc kiếm quang nằm ngang ở trên vách đá. Kiếm quang. Trương Tam Phong phát hiện cái gì, thuật lại cho Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên lập tức minh bạch đó là vật gì, cùng vì cái gì Vô Thủy cùng Thanh Đế không cách nào ngược dòng năm tháng. Phía sau màn hắc thủ chính là Thạch Hạo a. Ta hiểu được. Mạnh Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Thông Thiên Chi Địa lấy bên trong dòng sông thời gian đế giả lực lượng vì tọa độ, nhưng ngay cả Hắc Ám Tam Đế thời đại cũng không dám quay lại, chỉ có thể đem người đưa đến có đế cũng đã vẫn là đế hạ thấp thời gian thay mặt. Loạn cổ về sau, Thông Thiên Chi Địa dù là tồn tại, cũng cơ hồ đã bị phế, không thể tái phát vùng tác dụng. Bởi vì loạn cổ ra đời một vị chân chính tiên đế, còn sống chuẩn tiên đế cũng không dám trêu chọc Thông Thiên Chi Địa, càng đừng đề cập còn sống tiên đế. Huống chi vị này tiên đế còn lưu lại một kiếm, ngăn cách vạn cổ tuyết nguyệt. Mảnh này cổ địa có thể làm được đế giả đều làm không được sự tình, nhưng lại không dám làm tức giận đế giả. Thông Thiên Chi Địa căn bản không thể đem người đưa về loạn cổ thời đại, lúc này không khắc rõ tiên đế là ấn, không phải là nó có thể thao tác, trừ phi có cùng cấp bậc lực lượng ngăn được. Nó lại không thể vượt qua loạn cổ, tiếp tục hướng phía trước bay lại. Tiên đế lực lượng ngăn cách hết thảy. Nó thậm chí ngay cả thử đưa tiễn đều không có, chỉ là bản năng xuất hiện phản ứng, tương đương từ tâm. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Mạnh Xuyên có chút dở khóc dở cười. Trở ngại mình lại là Thạch Hạo. Mạnh Xuyên bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền đi đem Thạch Hạo đánh một trận. Tấu chương xong, chương 1597, giao thoa liên động chương 1597. Giao thoa liên động Thạch Hạo làm hại ta. Mạnh Xuyên một cái tay thăm dò vào hư không, từ bắt vực rối ra, đi vào Thạch Hạo trước mặt. Thạch Hạo đang đứng tại thạch thôn trước trên đất trống, đã nhìn thấy một tay nắm từ trong hư không nô ra, sau đó hướng hắn phía sau lưng vỗ tới. Thạch Hạo quá sợ hãi. Ta không phải nói ngươi nói xấu, ta là đang khen ngươi a Mạnh thúc thúc. Mạnh Xuyên nhướng mày, còn tại nói ta nói xấu. Bắt được. Mạnh Xuyên bàn tay vỗ nhẹ vào Thạch Hạo trên lưng. Thả ta người tới. Thạch Hạo nghi hoặc, vốn cho rằng là phía sau nói xấu bị bắt được, kết quả làm sao nghe thấy được một câu nói như vậy. Trong cái nào thả? Thả ai? Thạch Hạo hỏi. Ta không phải là cùng ngươi bây giờ nói chuyện. Mạnh Xuyên thanh âm vang lên. Có bị bệnh không ngươi? Không cùng hiện tại ta nói chuyện, còn có thể cùng lúc nào ta nói chuyện. Nếu như không phải là cho tới nay không có gặp Mạnh Xuyên từng uống rượu, kia Thạch Hạo không phải hoài nghi Mạnh Xuyên có phải hay không uống say. Vẫn là uống đến rượu giả. Đúng rồi, hai người bọn họ không vừa lòng điều kiện người, ngươi có hay không biện pháp? Mạnh Xuyên nói tiếp. Không có, ta cái gì cũng không biết, ta nào có cái gì biện pháp. Thạch Hạo hồi đáp. Ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Mạnh thúc thúc, cùng hài tử câu thông cũng là dạng phương thức phương pháp, ngươi dạng này bá đạo cường quyền sẽ chỉ kích thích hài tử phản nghịch tâm. Thạch Hạo ý vị thâm trường nói, ngươi nói rất có lý, nhưng ta vẫn như cũng nguyện ý cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Đi bá, xem ra là nói không thông. Vậy ta có biện pháp. Thạch Hạo nói, hắn không có cách nào cũng chỉ có thể có biện pháp. Rất tốt. Mạnh Xuyên rất hài lòng, vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, liền chuẩn bị thối lui. Ngươi không hỏi xem ta là biện pháp gì sao? Thạch Hạo hỏi. Ta biết ngươi bây giờ không có cách nào. Quả nhiên là uống rượu giả. Nhưng ngươi nói ngươi có biện pháp, vậy ngươi liền phải cầm cái biện pháp ra. Xem ra uống còn không ít. Mạnh Xuyên ý chí rời khỏi nơi này, rất hài lòng lần này thu hoạch. Hoàng Thiên Đế nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên sẽ thực tiễn lời hứa. Có lẽ ta cũng có thể làm một chút nếm thử. Mạnh Xuyên nghĩ đến thông thiên chi địa cơ chế, như có điều suy nghĩ. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là hy vọng Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân cũng có thể lợi dụng thông thiên chi địa, nhiều hơn 40 vạn năm thời gian tu hành. Diệp Phàm bốn người, Mạnh Xuyên coi trọng nhất đương nhiên là Diệp Phàm, tiếp theo chính là Ngoan Nhân. Từ cổ một nơi đó đạt được một chút tin tức cũng cho thấy, cuối cùng là ba vị nhân vật chính thành tiểu tối cao, nhưng Ngoan Nhân lại cũng không kém bao nhiêu. Cho Ngoan Nhân đầy đủ thời gian, cũng có thể đuổi theo Thạch Diệp Sở ba vị nhân vật chính. Ta bạn Ngoan Nhân có tế đạo chi tư. Mặc dù không biết tại nguyên kịch bản bên trong, Vô Thủy vì cái gì kéo, nhưng nhất định là có hắn nguyên do. Kỳ thật dù là không có từ cổ một nơi đó biết được nguyên kịch bản mấy người tương lai tình trạng, Mạnh Xuyên cũng vẫn là coi trọng nhất Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân. Diệp Phàm tự nhiên không cần nhiều lời, gánh vác lấy nhân vật chính chi danh nam nhân. Ngoan Nhân, đó chính là bởi vì Mạnh Xuyên người đối nàng phi thường thưởng thức. Vị này nữ đế thiên phú, ách, được rồi, cái này không nói, nếu như nói thưởng thức Ngoan Nhân thiên phú, kia luôn cảm giác đang mắng người. Vị này nữ đế tài tình, tâm tính, ý chí, tính cách, dung nhan, Mạnh Xuyên đều phi thường thưởng thức. Dạng này người nếu như tại ngay từ đầu liền không có bất cứ cơ hội nào còn tốt, nếu như cho nàng cơ hội, thuận gió mà lên, kia cơ bản liền không chế trụ nổi. Nhất định phải phượng gãy cửu thiên. Chỉ chốc lát, Mạnh Xuyên liền nghĩ đến nên làm như thế nào. Hắn nói cho Trương Tam Phong, để Trương Tam Phong cho hắn mang một giọt Diệp Phàm cùng Ngoan Nhân tinh huyết. Có lẽ dạng này có thể đi kiêm mưu lợi sự tình, coi như không được, cũng có thể cho Thạch Hạo cung cấp một tia thuật điện. Chí tôn Thạch Hạo đương nhiên không có biện pháp gì, nhưng tiên đế đẳng cấp hoang thiên đế liền không nhất định. Đạo lịch thông thiên chi địa, đối mặt Trương Tam Phong yêu cầu, Ngoan Nhân cùng Diệp Phàm không có nhiều do dự, trực tiếp đem tự thân tinh huyết giao cho Trương Tam Phong. Đại đế đối với thông thiên chi địa tình huống đã hiểu rõ, đồng thời tìm được biện pháp giải quyết. Trương Tam Phong vừa nói chuyện, một bên đem tinh huyết nhét vào hồng bao bên trong phát cho Mạnh Xuyên. Đôi này đại đế tới nói cũng không phải là nan đề, có lẽ sau một khắc thông thiên chi địa liền sẽ bị kích hoạt, mấy vị đều có thể lợi dụng nơi này cơ duyên. Giờ phút này, tại ách thổ một vị đẹp trai nghe thấy Trương Tam Phong nói không khỏi bĩu môi. Còn không phải nan đề, đối với hắn không phải là nan đề, kia để chính hắn giải quyết ta, ngươi đi ngươi lên a, còn uy bức lợi dụng tuổi nhỏ không hiểu chuyện ta, ta bất đắc dĩ bị ép làm ra hứa hẹn. Tiên đế Thạch Hạo trong lòng rất có ý kiến, hắn nhớ mang máng, mình lần thứ nhất tại Cửu Long kéo quan bên trong hiện thân gặp Mạnh Xuyên lúc, Mạnh Xuyên thận trọng thái độ, nghiêm túc phong cách. Lúc kia hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đấy lòng vẫn là mừng thầm. Đã từng ngươi trọng quyền xuất kích, ngươi bây giờ cũng đúng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thẳng đến Mạnh Xuyên ngược dòng loạn cổ về sau, sự tình triệt để thay đổi. Trái ngược, cho ta xuất ra một điểm đối ta cái này tiên đế tôn trọng á lao đầu tử. Sinh hoạt không dễ, tiên đế Thạch Hạo thở dài. Nhưng tiên đế Thạch Hạo vẫn là động niệm, tán đi hắn tiên đế chân thân đối bộ phận thời không trấn áp. Kia khắc họa thời gian trường hạ, từ một loại nào đó góc độ xuống dưới quan chắc vô cùng kinh khủng tiên đế lạc ấn cũng chia ra khỏi một con đường. Chuyện như vậy đối tiên đế tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Tiên đế từ đản sinh một khắc kia trở đi liền tự động lưu lại ấn ký, cũng không phải là Thạch Hạo cố ý ngăn cản thông thiên chi địa. Về phần ngăn chặn thời không kiếm quang, đạt được Thạch Hạo công nhận người hoặc vật đương nhiên sẽ không bị kiếm quang chỗ cản. Sau đó tiên đế Thạch Hạo đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm cùng Ngâm Nhân. Hắn kỳ thật đối Diệp Phàm có chú ý, dù sao đây là cùng thân phận của hắn tương tự người, cũng đi lên cùng hắn con đường tương tự. Có thể nhìn ra được, Mạnh Thúc Thúc rất xem trọng người trẻ tuổi này. Bằng không thì cũng sẽ không giống như chính mình, cố ý an bài một cái đối thủ để bọn hắn một đường đánh mình. Nghĩ tới đây tiên đế Thạch Hạo trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Lộ Minh Phi tại Diệp Phàm thì tương đương với cấm khu chi chủ ba người với hắn. Thật sự là ghê tởm, thủ đoạn giống nhau, đồng dạng lấy cớ. Hiện tại tiên đế Thạch Hạo đương nhiên biết, Diệp Phàm chính là năm đó xuất hiện tại đế quan, đạp đỉnh mà đi nam nhân kia. Thế sự coi là thật kỳ diệu, năm đó hắn còn nhỏ yếu, cảm thấy Diệp Phàm giống vô địch thiên đế, là tu đạo tiền bối. Trong lòng còn tại mong mỏi mình một ngày kia cũng có thể tu luyện tới nam nhân kia đồng dạng cảnh giới. Kết quả không cẩn thận, hiện tại liền vượt qua. Đồng thời người này không phải là tiền bối, chỉ luận nhân kỷ, hay là hắn văn bối. Quả nhiên là nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Thu hồi suy nghĩ, nhìn lại thời gian trường hạ, tiên đế Thạch Hạo nhìn thấy có hai giọt tinh huyết đang nháy tránh phát sáng. Coi như là một kiện hiện thực. Diệp Phàm nói nhỏ, sau đó, nghiệm động, thông thiên. Thông thiên chi địa khối kia vách đá rung động kịch liệt lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lại tản mát ra nhân tính hóa cảm xúc. Kinh sợ, vui sướng. Ngay cả chuẩn tiên đế cũng không dám mạo hiểm phạm thông thiên chi địa, nhận lấy càng cường lực hơn lượng khu động cùng tán thành. Giờ phút này tự nhiên là kìm nén không được trong lòng tao động. Nhìn không ra, đây là một khối liêm bích. Muốn đem một người đưa về đi qua, không nhìn nhân quả quá nhiễu, cuộc sống tự do tự tại tu luyện, tại gia thiên đại thế giới quang dưới, tiên đế có thể làm được hay không, Mạnh Xuyên không đều mà biết. Nhưng tiên đế thêm thông thiên chi địa, đó chính là nhất định có thể làm được. Vách đá như là sóng nước hỗn loạn, đem Diệp Phàm bốn người thu nạp vào vách đá bên trong, mang đến đi qua thời đại. Chỉ lưu Trương Tam Phong một người ở thạch thất bên trong, nhìn chăm chú lên vách đá, quan sát sắp hiển hóa, phát sinh ở đi qua sáng lạn huy hoàng cố sự. Loạn cổ, hiện tại thông thiên chi địa dị động, Mạnh Xuyên cái này ở vào người trong quá khứ cũng có chỗ phát giác. Vẫn là đi đế giới a. Mạnh Xuyên cảm ứng được một chút tin tức. Cũng thế, thông thiên chi địa lấy đế giả lực lượng bị neo, nhưng làm sao có thể đem người đưa tới loạn cổ đâu? Mặc dù loạn cổ là gần nhất. Đấu chương xong, chương 1598, những năm kia chương 1598, những năm kia Trương Tam Phong một người nhìn xem trên vách đá cố sự. Mặc dù là cùng một thời gian bị thông thiên chi địa đưa về đế hạ thấp thời gian thay mặt, nhưng bốn người cũng không có đi đến cùng một nơi, mà là tách ra. Thậm chí đều không tại cùng một cái thời gian điểm, có người càng cổ lão, có người thì hơi tới gần hiện tại một chút. Bất quá lại diễn lại riêng phần mình phân khích, đủ để ở trong cổ sử lưu lại nổi bật. Ngoan nhân dáng lâm đế rơi, nàng cùng Mạnh Xuyên trở lại thời đại này thời gian điểm là gần nhất. Lúc này, lúc tuổi còn trẻ cước ấn đế đã thành tựu vô thượng tiên vương, vẫn còn không có trở thành chuẩn tiên đế. Thế gian vẫn như cũ lưu truyền Mạnh Xuyên truyền thuyết, kia ánh sáng vạn cổ chiến tích không có bị thời gian chỗ làm nhạt, mà là càng ngày càng thần. Ngoan nhân không còn là tuổi mục lưu bắt đầu, nàng hiện tại tương đương với cường giả chủ sinh, đâu còn có thể là tuổi mục lưu bắt đầu. Hiện tại đối ngoan nhân tới nói, lại trải qua một lần tuổi mục lưu bắt đầu đã không có ý nghĩa. Nàng đã đầy đủ sáng chói cùng lóa mắt, không còn cần những vật này đến đối nàng tiến hành ma luyện. Tốt đẹp bắt đầu, cái này khiến nàng có càng nhanh quật khởi bộ liếng, một đường tu hành cướp lại thiên địa tạo hóa, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới nhân đạo cực điên, không có chút nào trì hoãn. Mà nàng đoạn đường này trưởng thành, đều là nghe Mạnh Xuyên cố sự lớn lên. Thế sự đảo ngược. Mạnh Xuyên vừa xuyên qua tới lúc, là nghe ngoan nhân đại đế truyền thuyết trưởng thành, hiện tại thì là ngoan nhân nghe Mạnh Xuyên lưu lại truyền thuyết trưởng thành. Mặc dù nói nguyên kịch bản bên trong, ngoan nhân sự tích không hiện, bị các thế lực lớn liên thủ xóa đi. Nhưng Mạnh Xuyên xuyên qua mà đến cái kia thời gian điểm, vẫn còn thời đại hoang cổ, thiên địa chưa đại biến, đế giả cũng không phải là truyền thuyết. Trừ phi một tôn đại đế tự mình xuất thủ, không phải ngoan nhân vết tích là lập tức không cách nào tiêu trừ. Tiến vào nhân đạo cực điên về sau, nàng lần nữa bước lên hồng trần tiên đường. Con đường này nàng đã đi thông, không có đảm nhiệm hà bích chướng cùng nan quan, sẽ không cần lần nữa lĩnh ngộ trường sinh pháp. Như Diệp Phàm cưỡng ép chém tới mình đời thứ nhất cùng đời thứ hai, Ngoan Nhân cũng dùng tương tự phương pháp, chém tới tự thân thọ nguyên, tại không tổn hại bản nguyên tình huống dưới, để cho mình tiến vào tuổi già, lại lấy trường sinh cách sống ra đời sau, sau đó tiếp tục tự chém, tuần hoàn 9 lần. Ngoan Nhân bằng nhanh nhất tốc độ nghịch sống cửu thế, tu thành Hồng Trần Tiên, chấn kinh chư giới, quét ngang đế rơi cùng thế hệ, hoành kích thế hệ trước cường giả. Có lẽ nghịch về đế hạ thấp thời gian thay mặt trong 4 người, thu hoạch lớn nhất chính là Ngoan Nhân. Nàng lúc đầu cũng đã đi thông Hồng Trần Tiên đường, giờ phút này lần thứ 2 đạp vào con đường này cũng thành công đi đến. Loại này thể ngộ, vạn cổ duy nhất. Chỉ là điều này, chính là tuyệt thế vô song đại cơ duyên. Lần thứ nhất đi Hồng Trần Tiên đường, vì thọ nguyên chỗ bẩn, cả ngày lĩnh hội trường sinh pháp. Lần thứ 2 đi Hồng Trần Tiên đường, liền có thể thông dong rất nhiều, nhìn thấy không giống phong cảnh. Mà dạng này tu hành tốc độ, để chư giới chúng sinh nhớ tới một người. Cái kia không đủ 4 vạn năm tu thành chiến tiền, 41 vạn thuế tu thành cái thế tiên vương thần thoại. Hồng Trần Tiên cũng đầy đủ chói mắt, lại Ngoan Nhân tu thành công đuổi tiên thời gian cũng quá dị thường. Cái này rõ ràng là muốn hao phí thời gian rất dài một con đường, kết quả lại bị Ngoan Nhân nhanh chóng đi thông. Ngay cả tiên vương thời kỳ cước ấn đế đều nghe nói Ngoan Nhân tên, thậm chí còn muốn gặp Ngoan Nhân. Dạng này dị thường tốc độ tu luyện, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Đáng tiếc tu thành Hồng Trần Tiên sau Ngoan Nhân liền thần bí bắt đầu, tại các giới du lịch, hành tung mờ mịt, rất khó tìm. Nàng đang đuổi tìm tiên tri cực điên. Mạnh Xuyên đều cố ý nhắc nhở nàng, Ngoan Nhân đương nhiên sẽ không lộ mãng liền đội vã tiến vào tiên vương lĩnh vực. 8 vạn năm sau, Ngoan Nhân thành công tiến vào tiên tri cực điên lĩnh vực, công tham tạo hóa, cử thế vô song. Có lẽ là bởi vì lại đi một lần Hồng Trần Tiên đường nguyên nhân, để Ngoan Nhân đối cái này một loại pháp, cảnh giới này thể ngộ rất sâu. Vậy mà chỉ dùng 8 vạn năm liền bước vào cảnh giới này, tốc độ có thể xưng không thể tưởng tượng, để Mạnh Xuyên biết được, đều sẽ kinh ngạc. Bước vào tiên tri đỉnh về sau, Ngoan Nhân liền triệt để trở nên yên lặng, cả ngày tinh tu, nghĩ ngộ thứ 6 bí cảnh, nghĩ ngộ tiên vương chi đạo. Nàng tại đế rơi còn rất dài thời gian, không dám nói có thể thành công tấn thăng tiên vương, nhưng cũng có thể tới gần cái kia lĩnh vực. Thời gian trôi qua, Ngoan Nhân không hiện tại trừ giới, nhưng nàng lại thành một cái khác truyền thuyết. Càng lộ ra cái này sáng chói đại thế là như thế nào lóa mắt. Năm tháng giằng giặc, từ Ngoan Nhân ngày đầu tiên giáng lâm đế hạ thấp thời gian thay mặt lên, cho tới bây giờ đã qua 50 năm. Ngoan Nhân ở thời đại này cũng ngây người dòng dã 50 năm. Một ngày này, bế quan bên trong Ngoan Nhân đột nhiên mở mắt ra, con người thanh lệ, bên trong có đại đạo vận chuyển. Thiên cơ biến động, thiên địa có biến hóa. Đến thời gian sao? Ngoan Nhân khẽ nói, nàng biết, đây là đến mình lúc rời đi. Nàng ở thời đại này sinh tồn 50 năm, đến cực hạn, thậm chí so Thạch Hạo còn nhiều hơn ra 1 vạn năm thời gian. Đương nhiên, thời gian dài ngắn tính không được cái gì. Mạnh Xuyên còn chỉ ngây người 41 vạn năm đâu. 40 vạn năm sau, đến 50 vạn năm trước, vậy ngươi tiểu tùy lúc có khả năng rời đi. Mơ hồ Thạch Thất hư ảnh xuất hiện tại Ngoan Nhân trước mắt, nàng biết mình nên rời đi. Đứng dậy, cất bước, Ngoan Nhân không có một chút do dự. Nàng không thuộc về thời đại này, đạo lịch mới là nàng thời đại, nàng vẫn luôn có rõ ràng nhận biết. Đế rơi 50 vạn năm, Ngoan Nhân cũng không có phóng ra một bước cuối cùng, tu thành tiên vương. Nhưng cũng sắp. Cẩn thận tính toán, Ngoan Nhân tu luyện đến nay, hết thảy đã qua gần 100 năm. Đế rơi 50 vạn năm, đạo lịch hơn 30 vạn năm, nàng xuất sinh đến đạo lịch lại là hơn 10 vạn năm. Gần 100 vạn năm tuế nguyệt tích lũy, nàng cách tiên vương rất gần rất gần. Sau khi trở về, không dùng đến 10 vạn năm liền có thể đặt chân tiên vương lĩnh vực, nhảy lên hóa thành cự đầu. Ngoan Nhân thân ảnh dần dần phai mờ, có rất nhẹ thanh âm vang lên. Tiên vương, hẳn là có thể giúp đỡ một chút bận rộn đi. Sau đó Ngoan Nhân liền triệt để rời đi đế rơi. Cách Ngoan Nhân thời gian điểm gần nhất người là Thanh Đế. Cái này không có cái gì quy luật, tựa như hoàn toàn là tùy ý đưa lên. Thanh Đế giáng lâm đế rơi, vậy mà khôi phục hỗn độn thanh liên chân thân. Cần thiết phải chú ý chính là, chân chính hỗn độn thanh liên, thế nhưng là tiên dược. Cái này điểm xuất phát quá cao. Kém nhất tiên dược, vị cách đều là cùng chân tiên cung cấp, càng đừng đề cập những cái kia danh truyền bạc cổ, có thể tại tiên dược bên trong xếp hàng đầu tổ căn. Đủ để cùng tiên vương so sánh. Mà khôi phục hỗn độn thanh liên thân Thanh Đế thì có chút bất đắc dĩ, hắn thật vất vả mới hóa hình, hiện tại lại đem hắn đánh về nguyên hình. Hắn dễ dàng hắn. Đồng thời, khôi phục trường sinh tiên dược thật tôn hỗn độn thanh liên muốn hóa hình, kia liền càng khó khăn. Nhưng theo Thanh Đế đối tự thân suy nghĩ làm sâu sắc, thực lực đề cao, Thanh Đế nhưng từ hỗn độn thanh liên bên trong cảm nhận được một chút không giống ảo diệu. Những cái kia huyền diệu lại cùng hắn thành tiết lộ, cùng hắn thành tiên pháp không như mà hợp. Phải biết, Thanh Đế lúc đầu cũng còn không có thành tiên đâu, kết quả là thiết thực cảm ngộ đến tiên đạo cấp bậc hỗn độn thanh liên ảo diệu. Đây là một loại chỉ dẫn, lại hắn chính là hỗn độn thanh liên chính là hắn, đều là một thể, không tồn tại ngoại vật tuyệt pháp. Mà hỗn độn thanh liên cái này một loại tiên tiên thần vật, cùng khai thiên phách địa cuối cùng sẽ có một ít kỳ lạ liên quan. Không biết mối liên hệ này từ đâu mà đến, nhưng nó chính là tồn tại. Hỗn độn thanh liên, trời sinh liền thích hợp khai thiên tích địa chuyện này. Cho nên, Thanh Đế hiểu. Thì ra là thế, ta chỗ truy tìm đạo, nguyên lai vẫn ở trên người của ta. Ta đạo thành vậy. Thanh Đế trong lòng cực kỳ vui mừng. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, hỗn độn thanh liên nở rộ, mở hồng ngông, phá hỗn độn, thiên thanh địa chọc phân. Đạo một diễn âm dương hóa ngũ hành. Hỗn độn thanh liên biến mất, một phương hạo lớn tiên giới bị diễn hóa mà ra, tươi sáng bất hủ, thánh linh cùng sáng. Thanh Đế diễn tiên vực, khai thiên đắc đạo quả, từ đó bất hủ. Tấu chương xong, chương 1599, không có ý tứ, ta muốn bật học chương 1599, không có ý tứ, ta muốn bật học hỗn độn thanh liên biến mất không thấy gì nữa, một đường áo xanh thân ảnh xuất hiện tại thiên địa bên trong, thể nội có một phương hạo lớn tiên giới. Kia là có thể để cho người ta trường sinh, để vạn tộc vạn linh sinh tồn tiên vực. Thanh đế thành tiên chỗ tốn hao thời gian thậm chí so ngoan nhân lần thứ hai đi hồng trần tiên đường còn muốn ngắn. Hắn con đường này, cái này một loại pháp, hiểu chính là hiểu. Nếu là bình thường thời điểm, thanh đế hiểu được pháp, vậy cũng muốn tích lũy đủ nhiều, có thể diễn hóa duy ta tiên giới nội tình mới được. Nhưng thanh đế về đế rơi cái này một lần, hắn theo hầu là hỗn độn thanh liên, lấy hỗn độn thanh liên diễn hóa tiên vực, tự nhiên là không thiếu nội tình. Cần thiết phải chú ý một điểm là, mặc dù hỗn độn thanh liên vị cách vì tiên đạo, nhưng thanh đế thành tiên cũng không phải là bởi vì hắn từ hỗn độn thanh liên hóa hình, kế thừa tiên dược vị cách, sau đó tự nhiên mà vậy thành tiên. Vô luận là thần dược vẫn là tiên dược, hóa hình về sau đều muốn bắt đầu từ số 0, nếu như là dựa vào tiên dược hóa hình, vậy sẽ không có dạng này tiêu chuẩn. Thanh đế hiểu được mình thành tiên pháp, đem hỗn độn thanh liên coi là hỗn độn hùng ông, lấy thành tiên pháp phá vỡ hỗn độn hùng ông. Tại mở tiên vực một khắc này, vô tận lực lượng cùng chí cao đại đạo pháp tắc trái lại kéo theo thanh đế bất hủ. Thanh đế chính là hỗn độn thanh liên, hỗn độn thanh liên chính là thanh đế, cái này tương đương với phá vỡ trong cơ thể hắn hỗn độn hùng ông, thoát khỏi mông muội hóa ra khỏi văn minh. Đây chính là lấy bản thân diễn hóa tiên vực con đường, có lẽ có thể thành làm giới tiên. Đây cũng là thanh đế vì cái gì nói hắn chỗ truy tìm đạo vẫn luôn ở trên người hắn nguyên nhân. Không có đế rơi cái này một lần, thanh đế tại đạo lịch tu luyện, nộ ra trường sinh pháp về sau, cũng muốn tích lũy đầy đủ trèo chống mở tiên vực nội tình. Cuối cùng vẫn phải rơi vào bản thể của hắn bên trên. Lấy bản thân diễn hóa tiên vực loại này khác loại thành tiên lộ, có lẽ cũng chỉ có hỗn độn thanh liên cái này một loại theo hầu có thể đi thông. Bình thường sinh linh không được, cái khác trường sinh tiên dược cũng không được. Thanh đế giờ phút này, chấp trưởng tiên vực chi lực, là chúa tể thế giới, thiên đạo chi vương. Hắn hiện tại thể nội tiên vực cũng không như loạn cổ tiên vực đồng dạng rộng rãi, nhưng trên bản chất là giống nhau. Tiên vực sở dĩ là tiên vực, cùng bình thường thế giới vẫn có một ít khác biệt. Giới hải đại giới vô số, nhưng tiên vực vẫn luôn là xếp tại hàng đầu. Không giống dị vực cùng táng địa, cùng hắc ám lực lượng loại này càng cao cấp hơn lực lượng có quan hệ, tiên vực rất thuần túy. Tương lai thanh đế tiên vực cũng sẽ trưởng thành đến một bước kia, thậm chí càng rộng lớn hơn, càng cao đẳng hơn. Hóa thành giới vực, thậm chí sánh vai giới hải, trở thành một phương chư thiên, thậm chí vô số phương chư thiên. Vậy sẽ tốn hao thời gian dài dằng dặc, nhưng tương lai mỗi một bước đường đều có thể thấy rõ ràng, một bước một cái dấu chân, sớm muộn sẽ đi đến đỉnh phong. Đây là rõ ràng đường. Có thật nhiều tu luyện thể hệ đều sẽ mở nội thế giới, nhưng nội thế giới bất quá là bọn hắn tu vi bổ sung sản phẩm. Nhưng thanh đế thể nội tiên vực lại là có thể đẩy hắn tu vi tiến bộ đồ vật. Cho nên có thể thông qua khuyết trương tăng lên thể nội tiên vực, đến để thanh đế tu vi tùy theo đề cao. Trái lại cũng giống như nhau, thanh đế lĩnh hội đại đạo, cuối cùng cũng sẽ phản hồi tại thể nội tiên vực bên trên. Cả hai lẫn nhau trả lại. Loại này pháp khẳng định có hắn tệ nạn. Nhưng trên đời này không có hoàn toàn vô khuyết pháp, thích hợp tốt nhất. Cuối cùng là thành tiên. Thanh đế than nhẹ. Hắn thực lực bây giờ siêu tuyệt, có thể xưng tiên bên trong trí cường. Thanh đế hiện tại, thông hiểu tiên vực tất cả đại đạo pháp tắc. Một phương tiên vực làm lực lượng nguồn suối, tăng thêm hắn khác loại thành tiên bản thân liền tu vi cao thâm, đang lâm tuyệt đỉnh. Thanh đế giờ phút này không sợ bất luận cái gì tiên nhân. Hồng Trần Tiên tuy mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Có thể nói hắn cùng Hồng Trần Tiên chính là hai thái cực. Hắn là thiên đạo, là chí cao tiên ý, Hồng Trần Tiên là nhân đạo, là quần quần Hồng Trần. Nhưng hai cái này cực đoan phía sau nhưng lại có lẫn nhau giao hòa địa phương. Hắn diễn tiên vực, khai thiên địa, sao lại không phải sáng tạo ra mặt khác một mảnh vạn trượng hồng trần? Hồng Trần Tiên tại quần quận hồng trần bên trong ngồi ngay ngắn mặc cho hồng trần cọ rửa không thay đổi mảy may, bất hủ không thay đổi, siêu thoát trần thế, quan sát hồng trần biến tiên. Cái này lại không phải là không khác loại trí cao thiên ý. Tu được tiên đạo đạo quả về sau, thanh đế cũng không dừng bước, hướng kế tiếp lĩnh vực xuất phát. Tiên chi cực điên, hắn cũng nghĩ thử một chút đâu. Không thành tiên chi cực điên, lấy hắn hiện tại công quả tương lai cũng là vô tận huy hoàng, nhưng đã còn có thể làm được càng tốt hơn, vì cái gì không đi thử thử một lần đâu. Thanh đế bản thân tu vi cảnh giới, mặc dù nói là cùng thể nội tiên vực ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cái này cũng không hề là đại biểu cho thanh đế không thể tăng lên cảnh giới của mình, chỉ có thể đi lớn mạnh thể nội tiên vực. Hắn y nguyên có thể tự mình tu luyện, tăng lên cảnh giới. Tự diễn tiên vực là hắn pháp, không phải là trói buộc hắn công xiềng. 21 vạn năm về sau, thanh đế tiến thêm một bước, thành tựu tiên chi cực điên chính quả, từ đó chân chính đến tiên cực hạn, vạn cổ vô song. Hắn tiến vào tiên tri cực điên lĩnh vực chỗ tốn hao thời gian so với ngoan nhân đến nhiều gần như gấp ba, nhưng kỳ thật đây mới là bình thường thời gian. Thành tựu tiên tri cực điên cảnh giới về sau, thanh đế lấy ra một vật, kia là một gốc vi hình thanh liên, trên tay hắn lẳng lặng chập chờn. Năm đó ở Nam Hải Tử Trúc Lâm, không có cuối cùng giao cho Mạnh Xuyên đồ vật, giờ phút này đã đến thanh đế cùng Vô Thủy trên tay. Thanh đế nhìn trong tay mình cái này gốc vi hình thanh liên, ánh mắt tĩnh mịch khó dò. Cuối cùng, cái này gốc thanh liên bay lên, tiến vào thanh đế mi tâm. Vô số xuất hiện ở thanh đế trong đầu bay tránh mà qua, đại đạo pháp tắc bay múa, nhưng không thể ảnh hưởng thanh đế mảy may. Đến thanh đế cảnh giới này, vốn cũng không so tiên vương kém, cho nên cho dù là cái khác tiên vương đạo quả cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Đây cũng là Mạnh Xuyên vì cái gì cố ý bàn giao, muốn chờ thanh đế cùng Vô Thủy cảnh giới tiếp cận tiên vương thì lại đem đồ vật cho bọn hắn nguyên nhân. Đến một bước này sử dụng thứ này, hai người kia sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, sẽ chỉ là hoàng lương nhất ngộng, được một trận cơ duyên. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thanh đế yếu ớt thở dài, tiêu hóa được, đạo hạnh đang nhanh chóng tăng lên, hướng phía tiên vương lĩnh vực nhanh chóng dạo bước tiến lên. Hắn, bất hắc. Thanh đế tại đế rơi ngây người 45 vạn năm, sau đó trở về thời cơ liền xuất hiện. Thanh đế không do dự, cũng bước lên đường về. Chỉ là một viên hạt giống từ trên người hắn rơi xuống, lưu tại thời đại này, phiêu lưu các phương, cuối cùng chôn ở đại địa chờ lấy mọc rễ nảy mầm ngày đó. thời gian chuyển rời, cách Thanh Đế gần nhất là Vô Thủy. Vô Thủy giáng lâm ở thời đại này, hắn lúc sinh ra đời vẫn như cũ phi thường phong cách, thiên địa dị tượng nhiều lần hiện. Xuất sinh, trưởng thành, tu luyện, nhân đạo cực đỉnh, cái này một thành liền rất nhanh liền thỏa mãn. Lại về sau Vô Thủy đặt chân Hồng Trần Tiên Đường, cùng Ngâm Nhân, Vô Thủy nhanh chóng chém tới tự thân phàm nguyên, sống ra đời sau. Diệp Phàm trước hết nhất sử dụng dạng này pháp môn, tự nhiên sẽ cùng bọn hắn giao lưu, cộng đồng thôi diễn hoàn thiện. Bọn hắn nghịch về để rơi, chính là vì tranh thủ thời gian tu luyện, đương nhiên sẽ không tại đã đi qua trên đường nhiều trì hoãn. Vô Thủy chưa về đế rơi trước đó là đời thứ 7, có cái này một lần kinh lịch, hắn rất thuận lợi liền ngộ ra được đời thứ 8 trường sinh pháp, mở ra đời thứ 8. Bất quá đến đời thứ 8, liền không cách nào tự chém. Đời thứ 8 Hồng Trần Tiên, bản chất siêu phàm thoát tục, đã đủ để tại mạt pháp thời đại trường sinh bất tử. Một thế này chính là tại tích lũy đủ nhiều nội tình, sau đó bước ra một bước cuối cùng. Đi đến bước này tu sĩ, Hồng Trần Tiên đường kỳ thật đã có thể tính là đi thông, không có thất bại khả năng. Mà một thế này tích lũy cũng là tương đối quan trọng, không thể tùy ý lựa gạt, liên quan đến lấy tương lai. Cho nên có thể gia tốc, nhưng không thể nhảy qua. Vô Thủy dòng dã tích lũy 15 năm, mới lựa chọn mở ra thứ 9 thế, trong Hồng Trần Vị Tiên. Mặc dù hắn rất cần thời gian, nhưng hắn cũng biết cái gì mới là trọng yếu nhất, cũng không có chỉ vì cái trước mắt, mà là đem hết thể đều rèn luyện đến viên mãn về sau, mới lựa chọn mở ra thứ 9 thế, để bản thân không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, căn cơ siêu việt tiên hiền hậu bối, triệt để hoàn mỹ. Vô Thủy đạt đến đỉnh cao nhất. Hồng Trần Tiên về sau, Vô Thủy lấy ra một ngụm chung nhỏ, chung trên có khắc đạo văn, không có cuối cùng. Nhìn xem không có cuối cùng chi chung, Vô Thủy ánh mắt thâm thúy, hình như có tháng năm như dòng nước chảy trong đó. Cuối cùng, Vô Thủy than nhẹ một tiếng, thu hồi chung nhỏ. Còn không phải thời điểm. Hắn bắt đầu lĩnh hội tiên tri cực điên lĩnh vực. Lại là 15 vạn năm qua đi, Vô Thủy thành công bước vào tiên tri cực điên lĩnh vực. So ngoan nhân chậm, nhưng so Thanh Đế nhanh. Hai lần đạp vào Hồng Trần Tiên Đường, đối lĩnh hội tiên tri cực điên lĩnh vực rõ ràng là có trợ giúp. Bất quá hắn đến tiên tri cực điên thời gian, muốn muộn tại ngoan nhân cùng Thanh Đế, hắn chỉ có hơn 10 vạn năm. Đến lĩnh vực này về sau, Vô Thủy lại lấy ra chung nhỏ, lần này không do dự, chung nhỏ bay vào mi tâm, hòa làm một thể. Đang chấn động tuế nguyệt tiếng chuông vang lên, hình tượng bay tránh, đại đạo pháp tắc bốc lên, đạo quả ẩn hiện, Vô Thủy lại không có một gợn sóng. Hắn là Vô Thủy, Thanh Đế cũng chỉ là Thanh Đế, không phải là những người khác. Nhưng Vô Thủy khí tức vẫn là thật nhanh lên cao, hắn đang mạnh lên. Hắn cũng bất hắc. Lại là 16 vạn năm trôi qua, thiên cơ hiển hóa, thiên địa biến động, trở về cơ hội lại xuất hiện. Tiên tri cực điên sau thời gian tu luyện, Vô Thủy xa ít hơn so với ngoan nhân cùng Thanh Đế. May mắn hắn có treo. Vô Thủy đi hướng tương lai, chỉ lưu một đường bóng lưng, cùng một câu than nhẹ. Thiên đạo Vô Thủy cũng không cuối cùng. Đấu chương xong, chương 1600, thạch cùng lá chương 1600, thạch cùng lá Thanh Đế gốc kia vi hình thanh liên, là lục đạo luân hồi tiên vương gặp không có cuối cùng tiên vương cho hắn đạo nhận về sau, hắn cũng theo tặng cho Mạnh Xuyên. Năm đó ở Nam Hải Tử Trúc Lâm trông thấy lục đạo luân hồi tiên vương thời điểm, mặc dù còn không biết hắn chân chính lai lịch. Lục đạo luân hồi tiên vương cũng không có Mạnh Xuyên ký ức, nhưng hắn vẫn là cho Mạnh Xuyên một gốc thanh liên. Có lẽ đây chính là trong minh minh trực giác, nhân quả đi. Thanh liên cùng chung nhỏ bên trong ẩn chứa thứ gì, không cần nhiều lời liền có thể biết, đây là lại hiện lộ thấy một cách dễ dàng. Đối với chạy tới tiên tri cực điên lĩnh vực, ngay tại hướng tiên vương cảnh giới rào bước tiến lên Vô Thủy cùng Thanh Đế tới nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ duyên. Đây chính là hắc. Đặc biệt là Vô Thủy. Làm Vô Thủy vô trung đại đạo va nhau đụng, hòa lẫn thời điểm, hắn tại lấy như bay tốc độ tiến bộ. Tiên tri cực điên cấp độ Vô Thủy đại đạo cũng không thể so với tuyệt đỉnh tiên vương cấp bậc không có cuối cùng đại đạo kém bao nhiêu. Đã từng không có cuối cùng tiên vương suy nghĩ thực hiện, chỉ có không có cuối cùng hắn cũng không viên mãn, đồng lý, chỉ có Vô Thủy cũng không viên mãn. Nhưng bây giờ viên mãn, Vô Thủy vô trung tổng hợp một thân. Cho nên, Vô Thủy mặc dù tại đế hạ thấp thời gian thay mặt tiên tri cực điên sau thời gian tu luyện ít nhất, nhưng hắn tu vi tuyệt không phải thấp nhất. Vô Thủy vô trung viên mãn gia chỉ quá lớn, đến tiên vương giai đoạn sẽ còn cho Vô Thủy một kinh hỉ. Nói không chừng sẽ để cho Vô Thủy kẻ đến sau cư bên trên, vượt qua những người khác. Mà giáng lâm đế rơi thời gian điểm, còn tại Vô Thủy về sau, cũng là sau cùng, dĩ nhiên chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm chỗ giáng lâm thời gian điểm, tương đối toàn bộ đế hạ thấp thời gian thay mặt tới nói, đều đã rất dựa vào sau. Nếu là Mạnh Xuyên cùng Ngoan Nhân chỗ giáng lâm thời gian được cho đế rơi sơ kỳ, kia Diệp Phàm hiện tại giáng lâm thời gian điểm, chính là đế lạc hậu kỳ thậm chí là thời kỳ cuối. Mạnh Xuyên phủ xuống thời giờ, cơ ấn đế còn tại trưởng thành, Ngoan Nhân phủ xuống thời giờ, cơ ấn đế cũng chỉ là tiên vương, thỏa thỏa đế rơi sơ kỳ. Mà Diệp Phàm giáng lâm thời gian này điểm, cơ ấn đế đã không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Thậm chí ngay cả đế giả truyền thuyết cũng không có, thế gian chỉ có một ít sừng thú cục địa phương, có vài câu lẻ tẻ chi ngôn tại lưu truyền. Căn bản không người tin tưởng trên đời này còn có đế giả loại tồn tại này. Thậm chí ngay cả những cái kia tự xưng là đế giả đều đã chết rồi. Không sai, lúc này ngay cả Thanh Tịnh, đồ tể bọn hắn tổ phụ nhóm người kia đều đã vất lạc. Diệp Phàm về tới thời gian này điểm, phi thường thao đảm chính là, hắn giáng lâm thế giới này từ ngay từ đầu chính là cái mạt pháp thế giới. Tại nhân đạo lĩnh vực, mạt pháp thế giới tốc độ tu luyện là tuyệt đối so ra kém bình thường thế giới tốc độ tu luyện. Ngoan nhân bọn hắn sơ thủy địa đều là bình thường thế giới, Thanh Đế lại càng không cần phải nói. Có thể làm cho hỗn độn thanh liên trưởng thành thế giới, há lại thế gian. Bất quá, mặc dù bắt đầu bất lợi, nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ hát vang tiến mạnh, tại nhân đạo lĩnh vực cấp tốc vượt khởi. Các tộc vô địch tiên kiêu đều bị hắn chém dụng, Diệp Phàm quét ngang đương thời. Hiện tại Diệp Phàm, đơn giản tựa như là đạo lĩnh hoàng kim đại thế lúc, những cái kia chuyển thế cổ hoàng đại đế đồng dạng. Không, là so với cái kia cổ hoàng đại đế chuyển thế thân còn muốn mạnh. Vô địch, quét ngang, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Rất nhiều người đều nói, hắn không thể so với mấy chục vạn năm trước, vị kia chém dụng mở thiên thần chỉ nhất hệ 13 vị nhân tài mới nổi, Chu Sát thượng thương nhất mạch tám tử, một mình đại chiến hơn 10 đầu hắc ám chân long nhân tộc chí tôn yếu. Diệp Phàm nghe rằng này, cười một tiếng chi. Hắn chưa từng cho là mình thiên phú là tốt nhất, xưa nay nhiều ít cái kỷ nguyên, xuất hiện không yếu hơn hắn người, thậm chí mạnh hơn hắn người cũng là rất bình thường, hắn có thể tiếp nhận. Hắn chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mù quáng tự đại. Hắn làm tốt chính mình là được, không cần thiết đi cùng người tương đối. Đi đến nhân đạo cực điên về sau, Diệp Phàm lần nữa bước lên hồng trần tiên đường, vẫn như cũ như ngoan nhân vô thủy, Diệp Phàm sử dụng từng dùng qua phương pháp, bắt đầu tự chém. Thậm chí hắn tự chém hiệu suất so ngoan nhân cùng vô thủy còn cao hơn, dù sao đây là hắn sáng tạo ra pháp môn. Diệp Phàm không vào đế rơi trước đó là sống đến đời thứ 6, lúc này tự chém, nhanh chóng mở ra đời sau chờ trở về đỉnh phong về sau, đời thứ 7 nước chảy thành sông liền mở ra. Nhưng Diệp Phàm biết, như thế vẫn chưa đủ, nếu như cứ như vậy rời đi đế rơi, tu vi của hắn tuyệt đối là thấp nhất. Có lẽ ba người khác đều đã thành vương, hắn như cũ tại hồng trần tiên phí thời gian. Nhất là tại vô thủy cùng thanh đế còn có học gia thân tình huống dưới, giữa bọn hắn khoảng cách sẽ càng thêm xa xôi. Đây không phải thiên phú được hay không vấn đề. Hắn đời thứ 7 đến đời thứ 8 cần thời gian, đời thứ 8 tích lũy cần thời gian, hồng trần tiên đến tiên tri cực điên cần thời gian, tiên tri cực điên đến tiên vương còn cần thời gian. Đế rơi 50 vạn năm, căn bản không đủ. Mà vô thủy tiến vào đế là hậu, rất nhanh liền tiến vào đời thứ 8. Tiên tri cực điên đến tiên vương lại có hay không cuối cùng đạo nhận ra tốc, cùng Diệp Phàm so ra, hắn tương đương với tiết kiệm đời thứ 7 đến đời thứ 8, tiên tri cực điên đến tiên vương thời gian. Thời gian lâu như vậy, bình thường khổ tu rất khó đuổi trở về. Chủ yếu là vô thủy là bậc hắc, hắn không phải là bình thường tu luyện. Không phải, nếu như đều là bình thường tu luyện, Diệp Phàm hẳn là còn nhanh hơn vô thủy, có cơ hội đuổi kịp vô thủy. Tu thành hồng trần tiên đời thứ 7 về sau, Diệp Phàm tĩnh cực tự động, hành đầu tại sơn hà tuế nguyệt bên trong. Trường sinh pháp không phải là một mực tính toán có thể tìm hiểu ra. Một ngày này, Diệp Phàm xa xa trông thấy một tòa thần sơn, trông thấy thần sơn thứ nhất khắc, Diệp Phàm thần sắc chính là ngưng tụ. Nơi đây cướp lại thiên địa tạo hóa, càng có khí cơ ẩn nút, kinh thiên động địa, không đơn giản à. Diệp Phàm nhìn chăm chú lên tòa kia thần sơn, càng xem càng kinh hãi. Có vô thượng đại trận trải rộng sơn hà, câu thông chín nơi tạo hóa địa lấy cung cấp nuôi dưỡng nơi này, đoạt tận càn khôn tạo hóa. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Diệp Phàm đột nhiên truyền âm thanh nhập thần sơn. Không biết vị kia đạo hữu ở đây tiềm tu có thể hay không cho ta đến nhà bái phỏng. Bên trong ngọn thần sơn, có một thanh niên bị Diệp Phàm thanh âm kinh động, từ thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại, nhìn về phía Diệp Phàm, cũng là sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Cao thủ, đại cao thủ, không kém hơn cao thủ của hắn, không phải là người trong đồng đạo. Thanh niên nói nhỏ, bao phủ vô tận cương vực đại trận tản ra, xuất hiện một đầu nối thẳng hắn nơi này con đường. Đạo hữu mời. Diệp Phàm thuận thông đạo cất bước mà vào, nhìn thấy bên trong ngọn thần sơn thanh niên, hai người quan sát lẫn nhau, đồng thời nói ra, Hồng Trần Tiên. Vấn đề giống như trước hỏi ra về sau, hai người đều nở nụ cười, chẳng biết tại sao, Diệp Phàm cùng thần sơn thanh niên đều cảm thấy đối phương cùng mình có như vậy một phần tương tự. Có lẽ là bởi vì cùng đi Hồng Trần Tiên đường nguyên nhân đi. Thần sơn thanh niên nói ra, mặt pháp thời đại giáng lâm, ta ở đây tiềm tu mấy chục vạn năm, nhưng không có nghĩ đến giữa thiên địa còn có đạo hữu. Ta gọi Thạch Hạo. Người trước mắt này vậy mà gọi Thạch Hạo, lại thêm đi đến Hồng Trần Tiên đường cái này một đặc thù, cái này hiển nhiên là loạn cổ thời đại mượn nhờ thông thiên chi điểm lịch về đế rơi Thạch Hạo. Hắn cùng Diệp Phàm ở vào cùng một thế, chỉ bất quá hắn tới so Diệp Phàm sớm. Đây là một cái không thuộc về thời đại này danh tự, nhưng Diệp Phàm cũng không có phát giác dị thường. Hắn không biết Hoang Thiên Đế tên thật, Mạnh Xuyên cũng không có từng nói với hắn. Coi như nói về loạn cổ thời đại cố sự, cũng nhiều lấy sữa em bé, hoặc là Hoang Thiên Đế thay mặt chỉ. Đồng lý, Thạch Hạo cũng không biết Diệp Phàm. Mặc dù đế quan bên trên, Diệp Phàm từng đạp đỉnh mà tới, nhưng tuế nguyệt chi lực bao khỏa, Thạch Hạo tu vi không đủ, là không cách nào nhìn thấy khi đó Diệp Phàm hình dáng. Về phần đế quan lúc, Diệp Phàm nhìn thấy Thạch Hạo, đế quan cái kia Diệp Phàm, không phải là hiện tại cái này Diệp Phàm. Ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nói, hôm nay có thể được gặp đạo hữu, trong lòng rất an ủi, ta đạo không cô. Ha 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 ha, ta đạo không cô. Thạch Hạo cười to. Tuy chỉ là mới gặp nhưng hai người lại cảm thấy đối phương là có thể tin cậy người. Khoái thai khoái thai. Tấu chương xong. Chương 1601, không lưu tiếc đối chi chiến. Chương 1601, không lưu tiếc đối chi chiến. Đây là kỳ cảnh, hai vị nhân vật chính tại xa xôi đế hạ thấp thời gian thay mặt gặp nhau. Tại loạn cổ thời đại, Thạch Hạo rõ ràng là mới vào chí tôn, nhưng giờ phút này Diệp Phàm đi vào đế hạ thấp thời gian, cũng đã có Thạch Hạo thân ảnh. Hết thể tựa hồ cũng đã chú định, đã phát sinh. Đối với tiên đế Thạch Hạo tới nói, là như vậy. Mạnh Xuyên thân ở loạn cổ bản nguyên thời không, tạo thành hết thể ảnh hưởng đều sẽ cải biến chân thực cổ sử. Giết ai, giúp ai, đều sẽ cải biến lịch sử. Thạch Hạo cũng sẽ nhận Mạnh Xuyên ảnh hưởng, nhưng Thạch Hạo tu thành tiên đế chính quả chuyện này đã thành cố định sự thật. Hắn mặc dù sẽ nhận Mạnh Xuyên ảnh hưởng, nhưng cũng là chú định trở thành tiên đế, có thể sẽ bởi vì Mạnh Xuyên nguyên nhân sớm, nhưng tuyệt đối sẽ không so nguyên kịch bản bên trong muốn chậm. Bởi vì loạn cổ cuối cùng đã là đi qua, hiện tại tiết điểm là đạo lịch. Bởi vì Chặt Gở giúp vĩ lực, đem Mạnh Xuyên đưa về loạn cổ bản nguyên thời không, sáng tạo ra như bây giờ kỳ dị tình huống. Đi qua ngay tại tái tạo, hiện tại vẫn như cũ quần quần hướng về phía trước, đi qua cùng hiện tại tựa hồ song hành. Loạn cổ hết thể ngay tại phát sinh, là hiện tại, đạo lịch đối với loạn cổ tới nói, là tương lai. Đạo lịch hết thể cũng ngay tại diễn hóa, cũng là hiện tại, loạn cổ đối với hiện tại tới nói là quá khứ. Thời gian xuất hiện nghịch lý, mà Diệp Phàm mượn nhờ thông thiên chi địa trở lại đế hạ thấp thời gian thay mặt, hiển nhiên là tiên đế Thạch Hạ âm thầm nhúng tay, cố ý can thiệp, đem Diệp Phàm đưa đến bên cạnh mình. Không phải nói sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Về phần tiên đế Thạch Hạo làm như vậy dụ ý, có thể là muốn gặp một lần Diệp Phàm đi, cùng hắn huynh đệ hảo hảo trao đổi một chút. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm ngồi đối diện nhau, uống trà luận đạo. Diệp huynh thực lực kinh thiên, nghĩ đến chạy tới đời thứ 7. Thạch Hạo nói ra, thật sự là tuyệt diễm, ta gặp Diệp huynh, như gặp chí cao tiên đế, ngưỡng mộ núi cao. Song phương gặp mặt một khắc này liền biết, đối phương đều là hồng trần tiên trên đường hành giả, là người trong đồng đạo. Thạch huynh không phải cũng là như thế sao? Khí độ bất phàm, như đế giả lâm trần. Diệp Phàm cười nói ra, Chu thượng tương tám tử, chém ra thiên thần chỉ một mạch 13 vị nhân tài mới nổi, ta sớm liền nghe nói qua Thạch huynh đại danh. Một mực hận không thể thấy một lần Thạch huynh phong thái. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Diệp Phàm nhận ra Thạch Hạo thân phận, chính là cái kia truyền kỳ, thường xuyên cùng hắn đánh đồng cái kia truyền kỳ. Ha 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 ha. Hai người cười to, thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, quan hệ càng thêm tới gần. Xác nhận xem qua thần, ta gặp được đúng người. Song phương không có hỏi thăm lai lịch của đối phương, cái này cũng không trọng yếu. Nhân sinh có thể gặp một đạo hữu, đến một chi kỷ là đủ, làm gì truy vấn ngọn nguồn đâu. Biết được đối phương cùng mình là đồng dạng người, như vậy là đủ rồi. Từ nay lần gặp nhau về sau, Diệp Phàm liền lưu tại tòa này bên trong ngọn thần sơn, cùng Thạch Hạo cùng một chỗ tu luyện. Hắn sống đến đời thứ 7, thế này Thạch Hạo cũng vừa sống ra đời thứ 7 không lâu, tu vi là không sai biệt lắm. Song phương giao lưu luận đạo, có thể va chạm ra càng nhiều hỏa hoa. Đặc biệt là Thạch Hạo hồng trần tiên đường quá trình cùng Diệp Phàm dùng để tự chém pháp, vẫn còn có chút tương tự. Thạch Hạo vì mau chóng trở lại loạn cổ thời đại, mỗi sống ra một thế về sau liền sẽ toàn lực trùng kích vào một phòng bích trướng. Hắn căn bản không quản loại này giữ dàn phương pháp sẽ hao tổn thọ nguyên, là tại cầm thọ nguyên đi liều ra trường sinh pháp tới. Cho nên cái này cũng tạo thành Thạch Hạo mỗi một thế thọ nguyên đều muốn so bình thường hồng trần tiên ngắn. Mặc dù cùng Diệp Phàm trùng tu hồng trần tiên, sau đó trực tiếp chém tới đã đi qua thọ nguyên loại phương pháp này so ra, Thạch Hạo thủ đoạn tương đối mà nói vẫn tương đối ôn hòa. Dù sao Diệp Phàm loại thủ đoạn này nếu như ngươi dám tùy tiện dùng, đó chính là lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lúc này Diệp Phàm đã sống ra khỏi đời thứ 7, nhưng hắn không còn dám chém. Hắn còn không có ngộ ra có thể mở ra đời thứ 8 trường sinh pháp, nếu là trực tiếp đem đời thứ 7 chém mất, vậy hắn liền thật đem mình chém chết. Nhưng không thể không nói, hai người biện pháp cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm trao đổi qua về sau, biết được đối phương một chút pháp cùng lý niệm, đều là như nhặt được chí bảo. Chi kỷ, tuyệt đối chi kỷ. Hai người trong lòng càng phát ra vui sướng, từ gặp nhau về sau, liền cả ngày cùng một chỗ đàm huyền luận đạo, như hình với bóng. Hai vị nhân vật chính tại đồng dạng tu vi hạ tương gặp, lẫn nhau trao đổi đại đạo cảm ngộ, lại phát sinh kỳ diệu phản ứng. Vô luận là Thạch Hạo, vẫn là Diệp Phàm, công lực đều đang nhanh chóng tăng lên, đời thứ 8 đã ở trong tầm mắt. 9 vạn năm sau, khí huyết ngút trời, bất hủ khí cơ tràn đầy giữa thiên địa. Song phương đồng thời bước ra một bước kia, sống ra khỏi đời thứ 8. Song song phá tám thế, giai thoại, thỏa thỏa giai thoại. Sau đó chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể mở ra thứ 9 thế, trong hồng trần vị tiên. Mà cùng sống đời thứ 8 về sau, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm hai người cũng không có dừng lại, như cũ tại tiến bộ dũng mãnh. Đời thứ 8 là tích lũy một thế, không thể nhảy qua, nhưng lại có thể gia tốc. Hai vị nhân vật chính đồng tu, rõ ràng có thể cực lớn tăng tốc một thế này tích lũy, thậm chí siêu việt cực hạn. Bất quá, tại một vạn năm về sau, trận này đồng tu thịnh yến kết thúc. Thạch Hạo cảm nhận được rời đi thời cơ, mặc dù rất không bỏ, nhưng hắn vẫn là phải về loạn cổ đi. Diệp huynh, ta phải đi. Thạch Hạo nói. Có cảm giác. Diệp Phàm gật đầu. Thạch Hạo nhìn về phía Diệp Phàm, tương lai nếu có duyên, tự sẽ lại gặp nhau. Tất nhiên hữu duyên. Diệp Phàm cười nói. Thạch Hạo cũng cười theo, cất bước hướng phía trước, nhưng mấy bước về sau liền dừng bước. Diệp huynh có biết, trong lòng ta có một tiếc nuối. Thạch Hạo đưa lưng về phía Diệp Phàm, nói ra, nếu là dạng này đi, thật đúng là không quá cam tâm. Kỳ thật trong lòng ta cũng có một cái tiếc nuối. Diệp Phàm nói, nếu là không có đoán sai, Diệp huynh cùng ta tiếc nuối, cho là cùng một cái. Có lẽ vậy. Vâng. Song phương đột nhiên giao thủ, thiên địa lay động, chư thế chấn kinh. Hai vị tám thế hồng trần tiên không có dấu hiệu nào bắt đầu va chạm, kịch liệt giao phong, giới này đều đang run rẩy, vạn linh quỷ sát. Đây là 10 vạn năm qua hai người lần thứ nhất giao thủ, dị vãng đều là bình tĩnh luận đạo, yên tĩnh tường hòa. Mà đây cũng là trong lòng hai người tiếc nuối. Đều là vô thượng tiên tiêu, cái thế cường giả, không chiến một trận há có thể thống khoái. Nếu là Thạch Hạo cứ thế mà đi, vậy cái này tiếc nuối đem tiếp tục cực kỳ lâu. Cái này có thể nói là bọn hắn duy nhất cùng cảnh giao thủ cơ hội. Đại chiến động tuyết nguyệt, phá núi sông, quá kịch liệt, chân tiên nếu là nhúng tay cũng sẽ bị lực lượng của hai người trong nháy mắt đổ sát. Đây không phải phổ thông chân tiên có thể nhúng tay chiến đấu, đủ để khiến tiên kính sợ. Vạn cổ tuế nguyên trước, vô tận kỷ nguyên sau đều có cường giả tuyệt thế bị hai người đại chiến sợ kinh động, nhìn ra xa này phương thời không, trong lòng tán thưởng. Giới này chúng sinh trong lòng thiên uy bao trùm, hoảng sợ khó có thể bình an. Mặt pháp thời đại, nhân đạo cực đỉnh chính là trí cường, lại có tám thế hồng trần tiên chiến bộc phát, cường tuyệt chân tiên. Trận chiến này, chấn kinh chư thế, ý nghĩa phi phàm, lưu truyền vạn cổ. Thông quái. Sau một hồi lâu, Thạch Hạo tiếng cười rung thiên địa, trong lòng lại không tiếc nuối, một thân khí thế trong nháy mắt thu liễm, từ cực động đến cực tĩnh. Diệp huynh, về sau gặp lại. Thạch Hạo quay người rời đi, trở về thuộc về mình thời không. Thạch huynh đi tốt. Diệp Phàm nhìn chăm chú lên Thạch Hạo bóng lưng, đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Ai thắng? Ai thua? Cái này có trọng yếu không? không trọng yếu. Diệp Phàm hoàn hồn, Thạch Hạo có thể đi, hắn vẫn còn đi không được đâu, hắn chỉ ở Đế Rơi ngây người hơn 10 vạn năm đâu. Thẳng đến Thạch Hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm mới thu hồi ánh mắt. Về sau, chính là một mình hắn tu luyện. Nói thật, đối với Thạch Hạo thân phận, Diệp Phàm đã có một cái suy đoán. Dù sao ngay từ đầu chưa thấy qua không biết, đều ở chung 10 vạn năm, nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng đến tột cùng là thân phận gì, cũng không trọng yếu. Sớm chiều ở chung 10 vạn năm, sớm đã lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm, là lai lịch gì, là ai, cũng không sao cả. Nam nhân ở giữa no hiếu nghị cứng như tiền kim. Tấu chương xong, chương 1602, Diệp Phàm đi đâu chương 1602, Diệp Phàm đi đâu lại là 13 vạn năm trôi qua, Diệp Phàm tích lũy đầy đủ, hồng trần tiên đường hoàn mỹ không một tí vết, không còn khuyết điểm nữa. Diệp Phàm lựa chọn phóng ra một bước cuối cùng, sống ra thứ chín thế, trong hồng trần bị tiên. Đến lúc này, cùng loại người hung ác bọn hắn so sánh, Diệp Phàm Đế Rơi chi hành đã qua một nửa thời gian. Phía sau hắn còn có một bước muốn đi, tiên tri cực đỉnh lĩnh vực Diệp Phàm càng không khả năng từ bỏ. Thời gian của hắn không đủ. Nhưng Diệp Phàm tâm thái cũng không nhận được ảnh hưởng, vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, không dậy nổi an lan. Hắn có thể làm, chính là tu luyện, nghĩ khác không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm cảnh. Diệp Phàm chỉ cần làm tốt chính mình, tiến bộ dũng mãnh là được. Diệp Phàm bắt đầu xung kích tiên tri cực đỉnh lĩnh vực này hắn là tất nhiên sẽ đặt chân, khó không được hắn. 10 vạn năm sau, Diệp Phàm lần nữa thủy biến, bước vào tiên tri cực đỉnh lĩnh vực. Không thể không nói, lần thứ 2 đi Hồng Trần Tiên Đường đối với bước vào lĩnh vực này, hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Địch Về Đế Rơi trong 4 người, liền Thanh Đế cái này không phải Hồng Trần Tiên Đường người, bước vào tiên tri cực đỉnh sử dụng thời gian dài nhất. Đi đến một bước này, Diệp Phàm tại Đế hạ thấp thời gian thay mặt còn lại hơn 10 vạn năm. Cho dù là lấy Diệp Phàm thiên tư, tại sông quan tiên vương chuyện này bên trên, hơn 10 vạn năm vẫn là quá ngắn. Dù sao đối với việc này, hắn cũng là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu không có gì kinh nghiệm a Diệp Phàm làm sơ nghỉ ngơi, liền đầu nhập vào tiếp theo giai đoạn trong tu luyện, có thể nhiều tu luyện một chút thời gian, liền nhiều tu luyện một chút thời gian. Dù là không thể tại đế hoàn thành vương, cũng muốn tận khả năng rút ngắn khoảng cách, hay thay đổi mạnh một phần, tương lai có thể làm sự tình cũng liền nhiều một điểm. Thời gian trôi qua, đến Diệp Phàm một bước này, nếu như lâm vào thầm trầm bế quan, thời gian này thật sự là qua thật nhanh. Mở mắt nhắm mắt, chính là Thương Hải Tăng Điển. Đến hôm nay, Diệp Phàm đã tại đế hạ thấp thời gian thay mặt dòng dã chờ đủ 50 năm. Diệp Phàm từ bế quan bên trong thức tỉnh, nhìn lên bầu trời cùng đại địa, thưa không cùng tinh thần. Hắn đang chờ rời đi thời cơ xuất hiện. Nhưng Diệp Phàm chờ ai chờ à, chuyện kỳ quái phát sinh, thứ 50 vạn năm trôi qua, hắn vẫn không có chờ đến rời đi thời cơ. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, không phải nói mượn dùng thông thiên tri địa trở lại quá khứ tu luyện, nhiều nhất chỉ có 50 vạn năm sao? Ta tại sao không có trở về? Ta sẽ không phải trở về không được a? Diệp Phàm trong nội tâm chợt toát ra ý nghĩ này, sau đó bị hắn cấp tốc xóa đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định có thể trở về. Diệp Phàm đã đợi lại đợi, nhiều lần bế quan, nhiều lần thức tỉnh, đều đi qua 5 vạn năm, tại đế hạ thấp thời gian thay mặt, hắn ròng rã ngây người 55 vạn năm, đã sớm vượt chỉ tiêu. Nhưng hắn y nguyên còn tại đế rơi, rời đi thời cơ không có một chút bóng dáng. Cái này khiến Diệp Phàm tê. Tới thời điểm hảo hảo, hiện tại làm sao trở về không được đâu. Diệp Phàm ngồi yên thật lâu, ngày biên vân quyển mây thư, mặt trời lên mặt trời lặn, nhẹ nhàng, băng tuyết đủ rơi. Cuối cùng Diệp Phàm chạm diệt trong lòng hết thảy suy nghĩ, ổn định lại tâm thần. Đã tạm thời không thể trở về đi, vậy ta liền tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm nói nhỏ. Nếu là thật sự trở về không được, vậy ta cuối cùng rồi sẽ tu luyện tới đủ để đánh vỡ thời không một bước kia. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn đường về, thông thiên chi địa lực lượng xảy ra vấn đề, vậy hắn liền dựa vào chính mình. Diệp Phàm lâm vào thâm trầm nhất trong tu luyện, không còn thỉnh thoảng tính thức tỉnh đi cảm ứng thiên địa, nhìn xem trở về thời cơ có hay không xuất hiện. Một lòng đầu nhập trong tu luyện. Mà tại đạo lịch, thông thiên chi địa bên trong, Thanh Đế, Vô Thủy, loại người hung ác bọn hắn đã lần lượt trở về, khí tức thâm trầm không thấy đáy, chạy tới cực hạn, còn kém lâm môn một ước. Chúc mừng ba vị đạo hữu, tu vi tiến nhanh, công tham tạo hóa. Nhiều hơn 40 vạn năm, gần 50 vạn năm thời gian, rất rõ ràng, đối loại người hung ác ba người trợ giúp là to lớn. Loại người hung ác cộng lại đã nhanh tu đạo 100 vạn năm, Vô Thủy so loại người hung ác thiếu đi khoảng chừng 10 vạn năm, Thanh Đế lại so Vô Thủy thiếu đi khoảng chừng 10 vạn năm. Nhưng bọn hắn thời khắc này tu vi cũng không so loại người hung ác kém nhiều ít, thậm chí còn hơi có vượt qua. Không phải là loại người hung ác không kinh diễm, làm sao Vô Thủy cùng Thanh Đế bất hắc? Đạt được kiếp trước đạo quả, cùng kiếp này đạo quả lẫn nhau ứng chứng, đồng thời kiếp này đạo quả cũng không thể so với đồng dạng tiên vương đạo quả chênh lệch. Tương đương với song tiên vương đạo quả va chạm nhau, ứng chứng, linh quang sáng chói. Cái này có thể không đột nhiên tăng mạnh á dạng này tạo hóa, hoàn toàn đủ để san bằng Vô Thủy Thanh Đế cùng loại người hung ác 1-20 vạn năm ở giữa chênh lệch. Bất quá loại người hung ác cũng không kém nhiều ít, nàng cách tiên vương cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Vô Thủy cùng Thanh Đế bật học cũng chỉ là đuổi kịp nàng, cũng không hề hoàn toàn siêu việt nàng. Cái này hoàn toàn có thể cho thấy loại người hung ác kinh diễm. Đám ba người tấn thăng tiên vương về sau, là cái gì phong cảnh ai còn nói đến chuẩn đâu. Đối mặt Trương Tam Phong chúc mừng, tự nhiên lại là một trận khách sáo, nói gì đó nhờ có Trương đạo hữu truyền tin, mới có thể có cái này hơn 40 vạn năm tạo hóa loại hình. Trong lúc nhất thời bầu không khí vẫn tương đối vượt qua, nhưng ở biết được loại người hung ác tại đế rơi dừng lại dòng dã 50 vạn năm sau, ba người khác trầm mặc. Người tại đế hạ thấp thời gian thay mặt tu luyện 50 vạn năm đều đã trở về, kia. Yeah. Vô Thủy yếu ớt nói ra, Diệp Phàm đâu? Diệp Phàm đi đâu? Loại người hung ác ở thời gian dài nhất, mặc dù cũng tại phía sau bọn họ trở về, nhưng cũng không có sau bao nhiêu. nhưng Diệp Phàm làm sao vẫn chưa về. Mặc dù bốn người tại đế hạ thấp thời gian thay mặt thời gian điểm nhìn qua đều có trước sau, nhưng kỳ thật đều là đồng thời phát sinh. Trương đạo hữu, tình huống như vậy, bình thường sao? Thanh đế hỏi thăm Trương Tam Phong. Căn cứ đại đế thôi diễn, mượn nhờ thông thiên chi địa trở lại quá khứ, hoàn toàn chính xác nhiều nhất chỉ có thể sinh hoạt 50 vạn năm thời gian. Trương Tam Phong cân nhắc nói ra, Diệp đạo hữu loại tình huống này, đại khái suất là không bình thường. Đương nhiên, không bài trừ đại đế thôi diễn sai lầm, kỳ thật tại đế hạ thấp thời gian thay mặt sinh tồn thời gian có thể vượt qua 50 vạn năm loại tình huống này. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mọi người đều biết, cái này xác suất cũng không lớn. Nếu như thiên đế không có thôi diễn phạm sai lầm, kia Diệp Phàm lại không có trở về, sẽ có cái nào mấy loại khả năng? Vô Thủy hỏi. Trương Tam Phong trầm mặt một chút, chậm rãi nói ra, vĩnh hằng thất lạc, cũng chính là bỏ mình tại đế hạ thấp thời gian thay mặt. Trương Tam Phong nói đến đây, không khí bây giờ không khỏi có chút ngưng trọng, Trương Tam Phong tranh thủ thời gian nói bổ sung, đương nhiên khả năng này không lớn. Diệp đạo hữu làm sao có thể gây tại đế hạ thấp thời gian thay mặt, ta chết đi Diệp đạo hữu cũng sẽ không chết. Trương Tam Phong lời nói này là lời thề son sắt, đối Diệp Phàm có phi thường cường liệt tư để cử tâm. Hắn là thật cho là như vậy. Tương lai tế đạo cường giả, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, làm sao có thể chết tại đế rơi. Đế rơi không có tư cách tu Diệp Phàm tính mệnh. Vô Thủy cùng Thanh Đế nhìn xem Trương Tam Phong, mắt lộ vẻ cổ quái. Nói gì vậy? Ta hỏi một chút đại đế, nhìn xem là cái gì tình huống. Trương Tam Phong lập tức liên hệ Mạnh Xuyên. Loạn cổ kỳ nguyên, Mạnh Xuyên cũng sớm đã rời đi thông thiên chi địa. Loại người hung ác bọn hắn trở về, đạo lịch đều đi qua hơn 10 năm, loạn cổ càng là đi qua hơn 20 năm. Mạnh Xuyên tại xác định Diệp Phàm bốn người trở lại đế rơi về sau liền rời đi, hắn đương nhiên sẽ không một mực tại nơi đó chờ lấy. Loạn cổ đi qua hơn 20 năm, Thạch Hạo đều đã thành hôn. Thê thiếp thành đàn, ách, không thể nói như vậy, Thạch Hạo không có thiếp, mỗi người đều là Thạch Hạo vợ. Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thanh Vận. Thạch Hạo cụ thể là thế nào làm, phải chăng từ Diệp Thiên Đế tình cảm chỉ nam ở bên trong lấy được linh cảm, Mạnh Xuyên không được biết. Dù sao hắn lúc trở về, Thạch Thôn liền đã tại xử lý lấy Thạch Hạo hôn sự. Tần Di Ninh đang chuẩn bị liên hệ Mạnh Xuyên đâu. Thạch Hạo thành hôn lúc, Mạnh Xuyên cũng đưa lên quả của mình. Dù sao cũng là mình nhìn xem lớn lên hài tử, bây giờ đứng trước nhân sinh bên trong phi thường chuyện trọng yếu, lễ này không thể không đưa. Kia là một cái ghi chép Thạch Hạo đã từng một chút mỹ hảo trong nháy mắt đổ vật. Thì như lưu ảnh thủy tinh. Lưu ảnh thủy tinh bên trong có Thạch Hạo thẳng thắn cương nghị, đầy người ngông nghênh nói hắn cùng nữ mập mạp không đội trời chung loại hình ảnh. Hỏa Linh Nhi các nàng đạt được phần lễ vật này về sau, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hỏa Linh Nhi bọn hắn vui vẻ, Thạch Hạo tự nhiên cũng vui vẻ. Vui vẻ vài ngày, cho tới bây giờ, Thạch Hạo đã thành hôn hơn 10 năm. Nếu như không phải là tu vi cường tuyệt, đoán chừng đã gầy như sương tuổi. Tại tiếp vào Trương Tam Phong tin tức về sau, Mạnh Xuyên cũng ngây mẩn cả người. Không có trở về. Ta truyền nhân Diệp Phàm, có tế đạo chi tư, chẳng lẽ lệnh tại đế rơi xuống. Tấu chương xong, chương 1603, di chuyển chương 1603, di chuyển tại Mạnh Xuyên lần nữa từ tiên vực trở về Cửu Thiên Thập Địa cái này 2-30 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Lớn nhất một việc chính là trước đây không lâu, thiên địa lại biến. Lúc kia, hư không rung mạnh, tiếng nổ lớn truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa. Quy tắc chi lực tràn ngập tiên vũ bát phương, tái tạo càn khôn. Cờ 3000 đạo châu nêu ví dụ, chí cường giả đứng tại 3000 đạo châu liền có thể trông thấy, thiên ngoại trong hỗn độn, có một mảnh cổ giới bị tinh quang bao khỏa, đang chậm rãi tới gần 3000 đạo châu. Theo hai mảnh thế giới tiếp cận, lôi đình gào thét, điện quang che kín hỗn độn, quy tắc và mèo. Đây không phải là cái gì khác thế giới, mà là Cửu Thiên ở trong một ngày, hiện tại muốn cùng 3000 đạo châu dung hợp. Đây chỉ là bây giờ Cửu Thiên Thập Địa một góc, không chỉ 3000 đạo châu, hán trời của hắn cùng địa cũng tại lẫn nhau dẫn dắt tới gần. Đây là mạt pháp thời đại tiến đến dấu hiệu một trong. Cửu Thiên cùng Thập Địa đem dần dần dung hợp, quay về một giới, biến thành một cái thống nhất thiên thể. Cái này nhìn qua là chuyện tốt, nhưng lại là mạt pháp thời đại biểu hiện. Tại Cửu Thiên Thập Địa có quy nhất chi xu thế thời điểm, cái này một giới thiên địa tinh khí liền giảm nhanh, sẽ dần dần trở nên không thích hợp tu sĩ tu luyện. Tu sĩ tại mạt pháp thời đại tốc độ tu luyện là không thể nào so ra mà vượt bình thường thời đại. Cái này không liên quan tới người thiên phú, là thiên địa hoàn cảnh hạn chế. Lấy Mạnh Xuyên thiên phú như vậy tại mạt pháp thời đại, chứng đạo thành đế cũng dùng mấy trăm năm thời gian, có thể nghĩ tại mạt pháp thời đại tu luyện độ khó. Ách, giống như tại trong lúc bất chi bất giác, trang cái bước. Xuất hiện mạt pháp dấu hiệu về sau, Mạnh Xuyên cũng lập tức động thần, không tiếp tục trì hoãn, ba người tiên vực. Lần này nhập tiên vực, vẫn là Chư Vương đón lấy. Thực lực bày ở nơi này, tiên vực Chư Vương không thể không kính. Mà đối với Mạnh Xuyên lần này tới tiên vực mục đích, tiên vực Chư Vương cũng có chỗ suy đoán. Mở một phương vũ trụ, tiếp dẫn Cửu Thiên Thập Địa sinh linh. Nhưng cần chúng ta hỗ trợ. Bàn Vương hỏi. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Mạnh Xuyên lắc đầu cự tuyệt Bàn Vương. Mở một phương thiên địa, dễ như trở bàn tay, còn không cần làm phiền các vị đạo hữu. Sau đó Mạnh Xuyên lật bàn tay một cái, thiên địa đại chấn, hư không sinh lôi, kỳ hơi lớn bạo tạc, vô tận vật chất phun ra nuốt vào tụ hợp áp xúc. Vô cực chi quang lấp lánh thiên địa, đại đạo pháp tắc ngưng tụ, khai thiên tích địa, lóa mắt đến cực điểm, lắc người mắt mở không ra, không cách nào nhìn thẳng. Một phương vũ trụ hình thức ban đầu liền được mở mang mà ra. Thật dễ như trở bàn tay. Tạo hóa chi lực liên tục không ngừng tràn vào kia phương vũ trụ bên trong, vũ trụ cương vực đang không ngừng mở rộng, nguyên thủy vật chất tại hội tụ, hóa thành tinh thần. Từng viên tinh thần lại tạo thành từng cái tinh hệ, sau đó lại là từng đạo hạ hệ. Đối với thế giới biểu hiện hình thức, so với đại lục hoặc là cái khác, Mạnh Xuyên vẫn là càng ưu ái tại vũ trụ. Không có nguyên nhân khác, quen thuộc hơn nhìn xem càng thuận mắt. Tại tiên vực tất cả tiên đạo cường giả nhìn chăm chú bên trong, một phương đại vũ trụ ngay tại mạnh xuyên tắc ở giữa được mở mang ra. Tân sinh đại vũ trụ tản ra mới sinh khí tức, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Tinh thần lóe sáng, pháp tắc sinh động, một phương tân sinh vũ trụ vô cùng mê người. Đạo hữu quả nhiên là công tham tạo hóa, công lao bao trùm cả cổ kim. Tiên vực chư vương nhìn xem mạnh xuyên cái này phương vũ trụ, cùng tán thưởng. Đây là một phương tân sinh đại vũ trụ, nhưng tiềm lực vô tận. Dù là mạnh xuyên biến mất, không có lực lượng cung cấp, phương này đại vũ trụ cũng có thể trường sinh, cùng tự nhiên đản sinh vũ trụ, kinh lịch thành hướng xấu chống không quá trình. Nếu là không ngừng có nghịch tiên nhân kiệt sinh ra, chủ động trả lại cái này phương vũ trụ, cái này phương vũ trụ đem vĩnh hằng. Bất quá mở dạng này một phương đại vũ trụ, đối mạnh xuyên bản thân tu vi là không có bao nhiêu chỗ tốt, không giống thanh đế thành tiên pháp, có thể xúc tiến tu vi tăng lên. Một phương đại vũ trụ tất cả huyền bí cùng pháp tắc mạnh xuyên đều đã thông hiểu. Đại vũ trụ mở diễn hóa hủy diệt, trong quá trình này liền không có mạnh xuyên không rõ ràng đồ vật. Toàn bộ đều đã minh bạch, kia mở đã biết chi vật như thế nào lại mang đến chỗ tốt đâu. Cũng chính là tại tiên vực trừ vương trước mặt bộc lộ tài năng thôi. Nhưng mạnh xuyên là quan tâm điểm này người sao? Rõ ràng không phải là, đều là hư danh thôi, mạnh xuyên sao lại quan tâm? Này phương vũ trụ, về sau liền dung nhập tiên vực, cung cấp phi thăng mà đến cựu thiên thập địa tu sĩ ở lại. Mạnh xuyên nhìn về phía tiên vực trừ vương. Đương nhiên, tiên vực vạn tộc nếu là nghĩ di cư ở đây, ta cũng là hoan nghênh. Chẳng qua nếu như nghĩ đảo khách thành chủ, đó chính là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Dù là mạnh xuyên không có ở đây, cái này phương vũ trụ cũng lâu dài sẽ có bao nhiêu vị tiên vương trấn thủ. Vẫn là cùng tiến lùi một đám tiên vương, không phải là cái gì người đều có thể mơ ước. Đất dung thân đã có, vậy liền bắt đầu tiếp dẫn chúng sinh đi. Mạnh xuyên nói ra, các vị đạo hữu còn có cái gì phải nhắc nhở ta sao? Tiên vực chư vương tự nhiên lắc đầu. Tiên vực chi môn muốn mở ra, điều kiện phù hợp sinh linh có thể bị tiếp dẫn, phi thăng nhập tiên vực tin tức truyền khắp cả giới. Để vô số người phấn chấn không thôi. Những năm gần đây, tiên vực sứ đoàn đã định tốt tiêu chuẩn, chọn lựa thỏa mãn điều kiện người. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chuyện này liền có thể bắt đầu tay làm. Bất quá mạnh xuyên nhưng lại có hành động mới, nguyên nhân chính là mạnh xuyên nhìn ra xa các giới, quan sát chúng sinh thì phát hiện một vấn đề. Cửu thiên thập địa bộ phận tu sĩ, kỳ thật thể nội đã tích lũy có chút hắc ám vật chất. Tỷ như lâu dài cùng dị vực tác chiến, hắc ám sinh linh đột kích về sau, lại trực diện hắc ám sinh linh kia bộ phận tu sĩ. Những này hắc ám vật chất vô cùng ít ỏi, sẽ không đem bọn hắn dẫn hướng xa đoạn, nhưng thể nội có vật như vậy, tóm lại không tốt. Lại điều này cũng làm cho mạnh xuyên nghĩ đến một chút sự tình. Tiên vực chư vương có người khẳng định đã sớm chú ý tới điểm này, chỉ bất quá trở ngại mạnh xuyên thực lực không có nói ra. Dù sao tiên vực chân tiên hạ giới, dù là không có sa đoạn, thể nội chỉ là tích lũy một chút hắc ám vật chất đều bị bọn hắn cự tuyệt tiến vào tiên vực. Cửu thiên thập địa tu sĩ, đơn cá thể bên trong hắc ám vật chất tự nhiên là ít chi còn nói, nhưng nhân số càng nhiều chồng chất bắt đầu, vẫn có một ít. Cho nên mạnh xuyên quyết định giải quyết chuyện này. Tiến tiên vực liền đường đường chính chính tiến, không thể lưu lại lời gì trôi, về sau nói không chừng sẽ còn bị cầm điểm này đến mắng. Không phải là mắng mạnh xuyên, mà là nhằm vào cửu thiên thập địa sinh linh. Cho nên mạnh xuyên lại tại cửu thiên thập địa cùng hắn mở kia phương đại vũ trụ ở giữa, xây dựng một phương thông đạo. Trong thông đạo lập xuống tịnh hóa pháp trận, đủ để tịnh hóa tiên vương cấp đếm được hắc ám vật chất. Cửu thiên thập địa sinh linh thể nội những cái kia hắc ám vật chất tự nhiên là không đáng kể. Hắc ám hiểu rõ nhất hắc ám, mạnh xuyên từ hắc ám góc độ xuất phát nghiên cứu ra tịnh hóa pháp trận, hiệu quả kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Tiên vực chư vương thể nghiệm đều nói xong, một chút tiên vương càng là yên tâm bên trong nặng nề, triển lộ tiêu dung. Bọn hắn cũng không phải là nhằm vào cửu thiên thập địa, chỉ là đối hắc ám quá kiêng kỵ. Bọn hắn tiếp xúc qua hắc ám, rất rõ ràng hắc ám đáng sợ. Bây giờ mạnh xuyên lấy ra một cái phương thức giải quyết, làm cho tất cả mọi người đều an tâm. Đồng thời bộ phận tiên vương đối mạnh xuyên giác quan tốt đẹp. Phi thăng tiên vực một chuyện, cứ như vậy như hỏa như đổ triển khai. Đương nhiên, không phải đem cả cái 9 ngày thập địa đều chuyển không, tương đối chúng sinh tới nói, đi tiên vực cũng không chiếm đa số. Bởi vì thế giới này nhiều nhất, thủy chung vẫn là phàm nhân. Mạnh xuyên từ Trương Tam Phong nơi đó biết được Diệp Phàm chưa về thời điểm, cửu thiên thập địa bộ phận tu sĩ ngay tại di chuyển đâu. Mà đối với Diệp Phàm chưa về chuyện này, mạnh xuyên mới đầu kinh ngạc, đằng sau cũng liền bình tĩnh lại. Chính như Trương Tam Phong nói như vậy, Diệp Phàm sẽ không chết. Khẳng định là phát sinh một chút biến hóa, mượn nhờ thông thiên chi địa trở lại đế rơi, sau đó chết tại đế rơi chuyện này rất bình thường. Nhưng nếu như đây là Diệp Phàm, liền thế quá ma huyễn. Mạnh xuyên rất yên tâm. Đấu chương xong, chương 1604, mặt pháp mở màn chương 1604, mặt pháp mở màn quy mô chuyển nhập tiên vực một chuyện, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiên vực không có người ngăn cản, đưa ra ý kiến khác biệt. Ngao Thịnh chính là vết xe đổ, một vị tuyệt đỉnh tiên vương đều bị đánh đến sắp chết, nếu như không phải là Mạnh xuyên tha hắn một lần, muốn đem hắn lưu cho Thạch Hạo, kia Ngao Thịnh đã chết. Dưới tình huống như vậy, ai dám làm loạn? Mà đại bộ phận tiến vào tiên vực cửu thiên thập địa tu sĩ đều lựa chọn Mạnh xuyên mở kia phương vũ trụ. Nguyên đế mở vũ trụ, có thể xưng là nguyên vũ trụ. Cá thể bên trên tỷ như thập quan vương, trích tiên loại hình tuyệt thế thiên tiêu. Thập quan vương thiên tử, trích tiên dạng này thiên tiêu, tại bài trừ Thạch Hạo bên ngoài, chính là đương thời số 1. Lại bọn hắn cùng Thạch Hạo cũng có thể tính bằng hữu. Thạch Hạo, Tần Hạo, Thạch Nghị, thập quan vương, trích tiên, thế nhưng là tịnh xưng đế quan năm tiểu long. Hoang hắn đệ, hoang hắn ca uy danh hiển hách, còn tại dị vực tiên tiêu bên trong lưu truyền. Mặc dù nói năm tiểu long bên trong, Thạch Hạo con rồng này lớn như vậy ném một cái ném. Thế lực cũng tỷ như bộ thiên đạo, đoạn thiên đạo dạng này chí cao giáo phái, cũng tiến vào mạnh xuyên vũ trụ. Mặc dù bộ thiên đạo, đoạn thiên đạo dạng này giáo phái cùng tiên vực một chút thế lực có liên hệ, nhưng bọn hắn thấy rất rõ ràng. Nguyên đế uy áp tiên vực, không chọn nguyên đế tuyển cái gì. Huống chi, 3000 đạo châu bổ thiên, Thiệt Thiên hai giáo, là trên 9 tầng trời bổ thiên, Thiệt Thiên hai đạo chi nhánh, nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cùng Thạch Hạo vẫn là quan hệ thân thích đâu. Khẳng định phải tuyển Mạnh Xuyên. Một phương vũ trụ sơ khai, đặc thù thiên tài địa bảo vô số kể, là rất mê người. Đương nhiên, cũng có cực ít bộ phận lựa chọn gia nhập tiên vực cái khác đạo thống, hoặc là trở về huyết mạch tông tộc. Mạnh Xuyên cũng không làm ra can thiệp, đều chỉ là vấn đề nhỏ, dâu ria. Tiên vực chư vương có riêng phần mình tương vực, nhưng cuối cùng những cái kia đứng đầu nhất tiên kiêu bình thường đều sẽ rời đi sở thuộc vũ trụ thế giới, tiến về tiên vực nguyên thổ. Nơi đó không có bao nhiêu tiên vương đạo thống, chân tiên thế gia, nhưng là vạn linh tranh phong địa. Lần này phi thăng dùng thời gian cũng không làm sao dài, nhưng cũng không ngắn. Thạch Thôn, Thạch Hạo đi tới Mạnh Xuyên bên người. Mạnh thúc thúc, chúng ta cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị tiến tiên vực đi. Mạnh Xuyên lắc đầu, không phải chúng ta, là ta. Thạch Hạo nghi hoặc, có ý tứ gì? Ngươi không thể đi tiên vực, muốn lưu tại Cửu Thiên thập địa. Mạnh Xuyên nói. Thạch Hạo sửng sốt một chút, hỏi, Mạnh thúc thúc, mặt pháp thời đại liền muốn tới, ngươi để cho ta lưu tại Cửu Thiên thập địa, là muốn mưu sát ta? Nguyên kịch bản bên trong Thạch Hạo dù là phá giải chết tiên chú, tu thành chí tôn, nhưng hắn cũng chủ động lưu tại Cửu Thiên thập địa. Ngoại trừ nghĩ tại Cửu Thiên thập địa tu luyện bên ngoài, nhưng hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn cùng Tàn Tiên bọn hắn là tử thủ, lại tiên vực có một ít đạo thống đối với hắn ôm lấy rất sâu ác ý, nếu như hắn tiến vào tiên vực, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tại mặt pháp thời đại Cửu Thiên thập địa, an toàn của hắn còn có bảo hộ. Có thể đi tiên vực, hắn một cái chí tôn không tính là cái gì, sinh mệnh liền không tại trong tay mình. Nếu như không phải là bị buộc bất đắc dĩ, Thạch Hạo cũng sẽ lựa chọn đi tiên vực. Chính như hiện tại đồng dạng, không quan hệ lòng cường giả vật như vậy, có lựa chọn tốt hơn đương nhiên sẽ xu lợi tránh hại. Thạch Hạo lại không biết tại mạt pháp thời đại tu luyện sẽ có được một chút cái gì. Mạt pháp thời đại là tuyệt cảnh, nhưng đối với ngươi mà nói, đây cũng là kỳ ngộ. Mạnh Xuyên ngữ trọng tâm trường nói ra, tại mạt pháp thời đại tu luyện, ngươi sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Thạch Hạo hỏi. Thì như một vạn năm thọ nguyên. Thạch Hạo giận dữ, đùa ta người đàng hoàng này. Mạt pháp thời đại, chí tôn trăm vạn năm thọ nguyên đều sẽ bị chém dụng, biến thành mấy ngàn năm, tối đa cũng liền vào năm. Thạch Hạo nếu như lưu tại Cửu Thiên thập địa, hoàn toàn chính xác sẽ có được một vạn năm thọ nguyên. Mà đại giới chính là mất đi trăm vạn năm thọ nguyên. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Mạnh Xuyên ung dung nói ra, càng là gian khổ hoàn cảnh, càng có thể tạo ra được vĩ đại sinh mệnh. Đương nhiên, đây là đối Thạch Hạo dạng này người mà nói, đối người bình thường tới nói, vẫn là tốt đẹp hoàn cảnh thích hợp hơn trưởng thành. Gian nan khốn khổ, đa số thời điểm sẽ chỉ đem người đè sập, có thể nghịch cảnh bên trong cuộc khởi, chung quy là số ít. Mạnh Xuyên cẩn thận cùng Thạch Hạo giảng mạt pháp thời đại đối với hắn có ích, đồng thời cử đi rất nhiều ví dụ. Tỷ như ta có một cái khác chuyên nhân, chính là tại mạt pháp hoàn cảnh xuống dưới nghịch thiên cuộc khởi, bây giờ đã thành tiên. Thạch Hạo nghe Mạnh Xuyên giảng thuật, cuối cùng làm ra lưu tại Cửu Thiên thập địa quyết định. Hiện tại hắn đi tiên vực không có lo lắng tính mạng, trước đó muốn đi tiên vực là bởi vì cảm thấy tiên vực có thể làm cho hắn tốt hơn tu luyện. Nhưng bây giờ đã mạt pháp thời đại Cửu Thiên thập địa còn có dạng này diệu dụng, vậy hắn tự nhiên minh bạch làm như thế nào lựa chọn. Thạch Hạo đem tình huống cùng hắn thân hữu nhóm nói rõ, khi biết hắn muốn lưu tại Cửu Thiên thập địa về sau, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này nhìn qua tựa như là nghĩ quẩn, không muốn sống đồng dạng. Bất quá tại Thạch Hạo chuyển ra Mạnh Xuyên về sau, mọi người trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì đồng ý việc quan hệ Thạch Hạo con đường, bọn hắn không thể ngăn cản. Đã đây là một đầu tốt hơn đường, kia Thạch Hạo đi truy tầm con đường này, bọn hắn không có lý do ngăn cản. Bất quá bọn hắn cũng lựa chọn lưu lại, bồi bạn Thạch Hạo, không cho Thạch Hạo một người cô đơn lưu tại nơi này. Lần này đến phiên Thạch Hạo bất đắc dĩ, bất quá Mạnh Xuyên mở miệng, nói lưu lại cũng không có vấn đề. Thạch Thôn đám người, cho dù là mạt pháp thời đại, dầu gì cũng có thể sống cái 2000, 3005, 2000, 3005 thời gian, còn có cứu vãn chỗ trống, sẽ không tổn thương đến bọn hắn. Về phần Thạch Thôn thân người chỗ mạt pháp thời đại, tu vi sẽ lạc hậu chuyện này, hẳn là cũng không có ai trông cậy vào lao thôn trưởng cứu vớt thế giới a. Bành, lôi đỉnh nghênh minh, làm cho lòng người sinh sôi lạnh. Trên bầu trời, kia lôi đỉnh, kia thiểm điện, lại là huyết sắc, phi thường làm người ta sợ hãi. Trong khoảng thời gian này đến nay, giữa thiên địa các loại kinh khủng quỷ dị dị tượng nhiều lần ra, để chúng sinh kinh hãi. Mạt pháp thời đại tới. Mạnh Xuyên nhìn lấy thiên địa ở giữa nhiều lần ra dị tượng. Cửu Thiên thập địa một nửa cổ giới đều đã va chạm liên tiếp ở cùng nhau. Giữa thiên địa khí tức càng thêm quỷ dị, để cho người ta linh hồn đều tại run rẩy, cảm giác đại họa lâm đầu, tận thế sắp giáng lâm. Thật sự là đáng sợ a. Thạch Hạo than nhẹ, thể ngộ lấy thiên địa biến hóa, hắn tự thân biến hóa. Hắn cảm thấy kiềm chế. Đây chỉ là khúc nhạc dạo, mở màn, càng đáng sợ còn tại đằng sau. Mạnh Xuyên nói, thiên ý hóa đao, chạm bạn trượng hồng trần. Bất quá, mặt pháp thời đại mở màn kéo ra, nhưng cũng có một tin tức tốt truyền đến. Hắc ám sinh linh rút lui, đại quân rút lui Cửu Thiên thập địa. Một trận tiểu hắc ngầm náo động đột nhiên kết thúc. Tại hắc ám sinh linh rút đi về sau, bị bọn hắn xâm chiếm Cửu Thiên thập địa cương vực tự nhiên lại trở về Cửu Thiên thập địa. Lại hắc ám vật chất tán đi, mỏng manh rất nhiều, hao phí một chút khí lực liền có thể đem nó tịnh hóa. Trận này tiểu hắc ngầm náo động, Cửu Thiên thập địa cũng không có bao nhiêu tổn thất. Lúc trước kịp thời rút lui chúng sinh, chỉ đem cương vực nhường ra ngoài. Lúc kia có lẽ mọi người sẽ cảm thấy có chút biệt khuất. Ta rồi có nguyên đế cùng chư vương, vì sao muốn sợ một chút hắc ám sinh linh? Bọn hắn không biết hắc ám chân tướng, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài lực lượng. Hiện tại lại quay đầu đi xem lúc ấy quyết định kia, không thể không nói, kia là lựa chọn tốt nhất. Thương vong trình độ tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mặc dù lúc trước bị mất bộ phận cương vực, nhưng bây giờ không uổng phí một binh một tốt lại thu hồi lại. Cửu Thiên Thập Địa ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất có chút tổn thất, đằng sau tổn thất lớn sao? Không lớn, phi thường nhỏ. Giữ đất mất người, nhân địa đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều tổn. Go. Đột nhiên, thạch thôn bên ngoài vang lên một tiếng chó sủa. Một con lông tóc đen nhánh tỏa sáng chó con tệ từ bên ngoài chạy vào thạch thôn, phóng tới Thạch Hạo, lại tại trông thấy Mạnh Xuyên hậu sinh sinh ngừng lại bước chân. Mạnh Xuyên nhìn về phía chó con tệ. Thời gian không gian khác nhau, giống nhau chó. Tấu chương xong, chương 1605, bàn giao hậu sự chương 1605, bàn giao hậu sự cái này tiểu cậu tệ thân phận rất rõ ràng. Không có cuối cùng tiên vương nuôi chó, hậu thế hắc hoàng. Thạch Hạo vẫn là gặp đầu này tiểu cậu tệ, đồng thời cùng hắn quan hệ không tệ, mang theo trở về thạch thôn. Những năm gần đây, đầu này tiểu cậu tệ tự nhiên cũng là nhận biết Mạnh Xuyên. Một con chó từng theo hầu Thạch Hạo, Vô Thủy, Diệp Phàm, đằng sau còn có thể cùng Sở Phong có gặp nhau. Bốn hướng lao thần thuộc về là. Chờ Thạch Hạo bọn hắn trưởng thành đến đỉnh phong, con chó này có thể nói là bối cảnh hiện hách tới cực điểm, đứng tại vạn chó đỉnh phong. Đừng nói giả thiên đại thế giới, cho dù là toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có chó có thể vượt qua hắn. Lúc đầu hấp tấp tiểu cậu tệ tại nhìn thấy Mạnh Xuyên về sau lập tức dừng bước, trung thực xuống tới. Nên bước ưu nhã chó bước, đi từ từ đi qua. Nguyên đế đại nhân, ngươi cũng tại a. Tiểu cậu tệ mặt chó lộ cười, phi thường chân chó. Đưa tới Thạch Hạo ánh mắt kinh bị. Hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất gặp phải tiểu cậu tệ thời điểm, đầu này chó chết cuồng đến mức nào. Trong lời nói đều là tự xưng bản vương, nói chân tiên đều là hắn người sủng, tôi tớ. Kéo đến bầu trời. Không nghĩ tới bây giờ lại là bộ dáng này. Đáp ứng ta không muốn làm liếm chó được không? Thạch Hạo vẫn là hy vọng tiểu cậu tệ có thể bảo trì bức kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Chó chết, ngươi tới làm gì? Tiểu cậu cậu mắt chừng Thạch Hạo một chút, tạm thời không so đo Thạch Hạo mạo phạm. Ta là tới cùng cáo biệt. Tiểu cậu tệ nói ra, ta dự định tiến tiên vực. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi tại tiên vực thế nhưng là có địch nhân. Mạo muội đi vào nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Con chó này từng theo không có cuối cùng tiên vương, rất e rằng cuối cùng tiên vương sủng ái. Tại tiên cổ lúc, hắn thật sự có chân tiên nhân sủng, vị yêu chân tiên còn tại tiên vực sinh sôi huyết mạch, bây giờ đã là một phương khổng lồ chân tiên thế gia. Đối với một vị chân tiên tới nói, làm nhân sủng, tuyệt đối là khuất nhục sự tình. Mặc dù đã từng tiểu cầu tể tu vi cũng không thấp, còn lương tựa không có cuối cùng, nhưng cái này cuối cùng không phải là một cái tốt tên tuổi. Trọng yếu nhất chính là, không có cuối cùng đã chết. Ta nhất định phải đi. Tiểu cầu tể thanh âm trầm thấp. Ngươi là muốn đi truy tìm không có cuối cùng tiên vương giấu chân đi. Mạnh Xuyên nói. Tiểu cầu tệ nhìn về phía Mạnh Xuyên, mắt chó thâm trầm. Nguyên đế đại nhân, ta còn có hy vọng sao? Vạn cổ luân hồi, chưa hẳn không có hy vọng, nhưng cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn. Mạnh Xuyên bình tĩnh nói ra, một hoa rơi, tự có một hoa mở, thời gian là vô tình nhất, nhưng lại nhất là hữu tình, dài rằng giặc cổ sử chưa bao giờ thiếu kỳ tích. Có lẽ kỷ nguyên thay đổi, tuế nguyệt luân chuyển, còn có hoa mở ngày đó. Liền sợ lúc kia, ngươi đã không phải ngươi, hắn cũng không phải hắn. Mạnh Xuyên nói huyền mơ hồ hồ, để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng tiểu cầu tể vẫn có thể từ Mạnh Xuyên trong lời nói nghe ra một chút. Nguyên đế đối với không có cuối cùng tiên vương lại xuất hiện ôm lấy lạc quan thái độ. Dù là Mạnh Xuyên chỉ là đơn thuần an ủi hắn, tiểu cầu tể cũng có chút vui vẻ. Tiên vực có hay không cuối cùng tiên vương lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Thạch Hạo hỏi. Ta không biết. Tiểu cầu tể lắc lắc đầu chó. Nhưng không có cuối cùng đại nhân cùng lục đạo luân hồi đại nhân cùng nhau nghiên cứu chẳng qua thời gian cùng luân hồi huyền bí, còn đi tiên vực truy tìm qua một vài thứ. Bọn hắn nói qua một chỗ, phi thường thần kỳ, ta muốn đi nhìn một chút. Nếu như nói nơi nào có khả năng có dấu tiên vương chuẩn bị ở sau, cái chỗ kia là khả năng lớn nhất. Ta muốn cho tiên vương trở về. Thạch Hạo nhìn qua tiểu cậu tệ, mặc dù đầu này chó chết ngang ngược cản rỡ, nói chuyện luôn luôn để cho người ta muốn nện chết hắn. Nhưng đích thật là một đầu trung quyển, đối không có cuối cùng tiên vương trung thành tuyệt đối. Thạch Hạo có thể nhìn ra, cũng không phải là tiểu cậu tệ lưu luyến không có cuối cùng tiên vương lúc còn sống giao phó hắn uy phong cùng quyền thế, mà là hắn cùng không có cuối cùng tiên vương cảm tình thật rất tốt. Đối với tiểu cậu tệ nói cái chỗ kia, Mạnh Xuyên biết, chính là thông thiên chi địa. Tiểu cậu tể sở tác sở vi, có lẽ không phải là vô dụng công, mà là rất có giá trị. Cuối cùng tiểu cậu tể rời đi, Thạch Hạo trong lòng lại còn có mấy phần không bỏ. Mặc dù chó chết này rất tiện, nhưng có lúc ở chung bắt đầu cũng thật vui sướng. Đáng tiếc, người có chí riêng, tiểu gì cũng sẽ tại một thời điểm nào đó tách rời, đi truy tầm đồ vật của mình. Thiên hạ không có tiệc không tan. Thạch Hạo không hiểu có chút xấu não, nghĩ đến chính mình. Hắn tương lai cũng cuối cùng rồi sẽ độc hành, đây là có thể đoán được. Hiện tại hắn muốn tại mạt pháp thiên địa truy tìm đại đạo, Thạch thôn đám người còn có thể lưu lại bồi tiếp hắn. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đi đến một cái phi thường cao vị trí, rốt cuộc không người có thể làm bạn, chỉ có thể độc hành. Mạnh Xuyên đột nhiên đưa tay vô vô Thạch Hạo bả vai, ngự trọng tâm trường nói ra, nhìn nhiều sách, cố gắng tu luyện, không nên suy nghĩ bậy bạ. Người mới mấy tuổi, ngay ở chỗ này xuân đau thu buồn. Thạch Hạo cảm thấy mình tâm cảnh đều bị phá hủy. Mạnh thúc thúc, nhân đạo cực hạn ở đâu? Thạch Hạo hỏi Mạnh Xuyên vấn đề này. Là ngươi đến cấp bậc kia về sau, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Mạnh Xuyên ung dung nói ra, quét ngang cửu thiên thập địa, xưng tôn cổ kim tương lai, trên trời dưới đất không hề có kẻ ngang hàng. Đến một bước kia, có thể xưng là đế, nhân đạo trong lĩnh vực đế. Đến lúc đó, ngươi liền có tư cách đi truy tầm tiên đạo. Ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, không bao lâu liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Thạch Hạo tu thành chí tôn đã nhiều năm, tiến bộ nổi bật. Bây giờ đã là chí tôn hậu kỳ cái thế cường giả. Hắn tại chí tôn cảnh thời gian mấy năm tu luyện, bù đắp được trước kia cửu thiên thập địa những cái kia chí tôn trăm bản năm. Thì như Kim Thái Quân, sống trăm vạn năm cũng vẫn là chí tôn thủ môn viên. Nhân đạo trong lĩnh vực đế a. Thạch Hạo tự nói, chết tiên chú không tệ, mặc dù đối với ngươi mà nói không có tác dụng lớn như vậy, nhưng cũng giúp ngươi nấu luyện bộ phận căn cơ. Mạnh Xuyên nói ra, đáng tiếc, chết tiên chú cũng là có cực hạn. Thạch Hạo căn cơ vốn là không thể phá vỡ, ngay cả chết tiên chú đều chỉ có thể nấu luyện bộ phận, đằng sau thật sự là gãy không thể gãy. Cho đến bây giờ, cũng không thể nói chết tiên chú đã từ trên thân Thạch Hạo biến mất, mà là không tổn thương được Thạch Hạo, tựa như không tồn tại đồng dạng. Thạch Hạo nghe thấy lời này, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, Mạnh thúc thúc, ngươi có phải hay không biết ngao lệnh người mang chết tiên chú, ta trong hội chú, mang dùng chết tiên chú đến ma luyện tâm tư của ta. Ngươi nói là lời gì? Ngươi không phải cũng biết ngao lệnh người mang chết tiên chú sao? Vậy mà dùng dạng này âm u tâm tư đến phòng đoán ta, yêu thương ngươi. Thạch Hạo lật ra một cái liếc mắt, không còn nói chuyện này. Có một chuyện ngươi phải chú ý. Mạnh Xuyên nói ra, mặc dù ngươi bây giờ một đường hát vang tiến mạnh, nhưng lấy thân là loại chi pháp không thể lười biếng. Đó mới là ngươi căn bản. Chờ ngươi tiến thêm một bước, tiến vào chí tôn đỉnh phong về sau, có lẽ có thể từ lấy thân là loại trên con đường này tìm kiếm đột phá. Thạch Hạo hiện tại tu vi siêu tuyệt, nhưng là lấy loạn cổ pháp tu luyện ra, cái này không phải con đường của hắn. Tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng muốn đem một môn hoàn toàn mới pháp thôi diễn đến chí tôn giai đoạn, thậm chí tiến thêm một bước, vậy cần so tăng cao tu vi còn dài hơn thời gian. Ta minh bạch. Thạch Hạo gật đầu, chờ ta hoàn thiện lấy thân là loại chi pháp về sau, ta sẽ lấy cái này một loại pháp môn tái tạo căn cơ. Thạch Hạo biết cái gì mới là mình căn bản, có rất rõ ràng nhận biết. Chờ ngươi đi đến chân chính nhân đạo cực đỉnh, có thể mang theo nhân đạo đế giả xưng hô lúc, có người sẽ mang ngươi tiến về một chỗ, nơi đó có ngươi một quả cơ duyên. Bất quá cũng có khả năng mất mạng, hoặc là vĩnh hằng thất lạc, rốt cuộc về không được cửu thiên thập địa, ngươi phải cẩn thận. Nếu là ngươi có thể thành công tiêu hóa kia phần cơ duyên, vậy ngươi cách thành tiên cũng không xa. Sau khi thành tiên, Song Quan Tiên Vương không muốn e ngại, một chút gặp chắc trở ngăn không được ngươi. Dù là bỏ mình, cũng bất quá là thiếu hiệp lần nữa tới qua. Thạch Hạo nghe Mạnh Xuyên những lời này, càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Mạnh thúc thúc, tại sao ta cảm giác ngươi tại bàn giao hậu sự đồng dạng? Danh con lại rủa ta. Tấu chương xong, chương 1606, Thiên Ý Chi Đao chương 1606, Thiên Ý Chi Đao giờ liền rủa ta, hiện tại còn tới chú. Vậy ngươi lớn lên ý nghĩa ở đâu? Ta không phải là bàn giao hậu sự, tiểu tử ngươi có phải hay không ước gì ta xảy ra chuyện gì? Mạnh Xuyên trong mắt gặp nguy hiểm quang mang chợt lóe lên. Làm sao có thể? Thạch Hạo nghĩa chính ngôn từ lắc đầu. Ta há lại cái loại người này, ta từ đấy lòng hy vọng Mạnh thúc thúc sống lâu trăm tuổi, a không đúng, là thọ cùng trời đất, cũng không đúng, là bất lao bất tử. Mạnh Xuyên nhìn xem Thạch Hạo giả biện, cái gì sống lâu trăm tuổi, cái gì thọ cùng trời đất, cái này thỏa thỏa nguyên rủa, còn tốt tiểu tử này cơ trí. Ta tiếp xuống chuẩn bị bế quan. Mạnh Xuyên nói ra, tiên vương lĩnh vực ta đã đi tới cực hạn, ta muốn đi thăm dò cảnh giới tiếp theo. Thạch Hạo miệng hà lớn, có chút khó tin. Mạnh thúc thúc ngươi muốn xung kích chuẩn tiên đế cảnh. Đây cũng quá nhanh đi, lúc này mới mấy năm, không hợp lý a. Thạch Hạo đều bị lời này làm, trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Chẳng lẽ nói Mạnh thúc thúc trước ngươi cũng đã là chuẩn tiên đế rồi? Không, lần thứ nhất xung quan. Mạnh Xuyên lắc đầu, nhưng một cái chuẩn tiên đế cũng không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, thời cơ đã đến, nước chảy thành sông sự tình thôi. Ta cảm thấy ta thỏa mãn điều kiện, liền thế bế quan tu luyện đi. Ta có dự cảm, lần này bế quan, ta nhất định phá cảnh, có tay là được. Nghe những này phong cách hoàn toàn như trước đây, để Thạch Hạo cảm giác hết sức quen thuộc, hắn trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Xung kích chuẩn tiên đế quá trình này, có thể bị nguy hiểm hay không? Thạch Hạo hỏi vấn đề này. Khó khăn trùng điệp, nguy cơ từ phía. Mạnh Xuyên không chút do dự nói ra, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu vô thượng tiên vương chết tại quá trình này, thành công bất quá là 3 năm người thôi. Mạnh thúc thúc, ta biết ngươi có lòng tin, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận chút ta. Thạch Hạo có chút sầu lo, cảm thấy Mạnh Xuyên tư tưởng khả năng ra khỏi một vài vấn đề. Đất lở. Từ khai thiên tích địa đến nay đến bây giờ, liền thành công 3 năm người một cảnh giới, Mạnh Xuyên còn có thể dạng này bình tĩnh lại không để ý làm cho người lo lắng. Chờ một chút, thành công 3 năm người. Thạch Hạo đột nhiên phản ứng lại, ý tứ này là giới hải tồn tại chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Mạnh Xuyên gật đầu, đúng. Người khác có thể làm, vì cái gì ta không thể đi, ngươi không thể đi? Mạnh Xuyên hỏi lại Thạch Hạo. Ngươi cho là mình so người khác trên lệch sao? Ta tự nhiên là không thể so với bất luận cái gì tiên hiền kém. Thạch Hạo quả quyết nói. Sao lại không được? Mạnh Xuyên gật đầu, chờ ngươi tương lai đến một bước này, nhớ lấy, không tiến tắc tối, phía trước là vực sâu, phía sau là địa ngục. Nhưng là, vực sâu còn có vừa xài bước qua khả năng, nếu là rơi vào địa ngục, liền thế thật không cách nào xoay người. Cần có thẳng tiến không lùi khí phách lớn, mới có thể vượt qua hết thảy gian nan hiểm trở, lập thân đế giả lĩnh vực bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn ngộ ra chuẩn tiên đế chân nghĩa. Xung kích chuẩn tiên đế, có một chút do dự chần chờ, đối với mình hoài nghi, đó chính là chết, liền không khả năng có một chút hy vọng thành công. Chính xác pháp, có thể đi thông con đường, phối hợp thêm một cái các phương diện đều là vô địch người, mới có thể đến cái kia lĩnh vực. Thiếu một thứ cũng không được. Thạch Hạo bị Mạnh Xuyên dạy bảo một đợt, chăm chú gật đầu. Ngươi nói có lý. Hắn cách chuẩn tiên đế còn rất xa xôi, nhưng hắn tự tin mình sẽ không bị làm khó. Thạch Hạo đứa nhỏ này, từ nhỏ liền tự tin. Không thể không nói, hắn phần tự tin này cùng Mạnh Xuyên có chút quan hệ. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo cũng không dám tại chí tôn cảnh liền cuồng bạo đến, cho rằng chuẩn tiên đế khó không được hắn. Lúc kia hắn còn không biết chuẩn tiên đế cảnh đâu. Vậy ngươi lúc nào thì xuất quan? Thạch Hạo hỏi. Ta cũng không biết. Mạnh Xuyên lắc đầu, hắn kỳ thật biết, nhưng hắn không nói. Cấp độ kia quá mức mờ mịt, mặc dù ta có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng cần thời gian mới có thể làm đến. Cần bao lâu mới có thể thành, không cách nào dự đoán. Ta bế quan xung kích chuẩn tiên đế, sẽ lâm vào không minh trí cảnh, vô tư không cảm giác, nếu như ngươi có vấn đề gì, là tìm không thấy ta. Cho nên ta mới có thể cùng ngươi bàn giao nhiều chuyện như vậy. Thạch Hạo than nhẹ, ta đã dự cảm được vậy sẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Cho nên tiếp xuống ngươi điệu thấp một điểm, không muốn như vậy túm. Mạnh Xuyên căn dặn Thạch Hạo. Ta nào có túm. Thạch Hạo kháng nghị, ta bất quá là bình thường làm việc thôi, chẳng lẽ còn phải hướng địch nhân giải thích. Ngươi nói đúng, ngươi cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích, túm cũng không phạm pháp. Tóm lại ngươi chú ý một chút là được. Mạnh Xuyên thở dài, lại cũng không cảm thấy Thạch Hạo có thể thu liễm. Thạch Ngạo Tiên không cần thu liễm. Ta bế quan tuế nguyệt bên trong, ngươi túm không túm kỳ thật đều dâu dịa. Nhưng ở ta bế quan thời điểm khả năng đã thành tiên, ta muốn cố ý căn dặn ngươi một điểm. Mạnh Xuyên thần sắc tràn đầy chăm chú. Mạnh thúc thúc ngươi nói. Thạch Hạo cũng nghiêm túc, cảm thấy Mạnh Xuyên có thể là muốn truyền cho hắn cái gì tuyệt thế thần công, hoặc là đại đạo cảm ngộ. Mạnh Xuyên trịnh trọng nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi sau khi thành tiên, ngàn bạn không nghĩ làm loạn a ngươi. Ngươi ngàn bạn không thể bởi vì muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành tiên vương, liền đi chọc chiến tiên vương, muốn đạt được tầng thứ cao hơn đạo quả a ngươi. Chọc chiến tiên vương còn chưa tính, ngươi ngàn bạn không thể bởi vì cùng Ngao Thịnh có thù, liền đi khiêu chiến hắn cái này tuyệt đỉnh tiên vương a ngươi. Không có tốt nước trái cây ăn, ngươi tuyệt đối không nên làm ra chuyện như vậy à, dù là cái kia có thể để ngươi sớm cảm ngộ tiên vương đạo quả, tiến vào tiên tri cực điên. Ngươi nếu là làm ra chuyện như vậy, ngươi về sau cũng không để cho ta gặp lại ngươi à, ta vài phút sẽ giáo dục ngươi. Thạch Hạo ngây ngẩn cả người, thể ngộ Mạnh Xuyên, trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Mạnh thúc thúc đây là tại ám chỉ, không đúng, là ở ngoài sáng bày ra ta. Ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy a. Mạnh Xuyên lần nữa căn dặn, không đành lòng Thạch Hạo nộ nhập lật lối. Bất quá, anh hùng luôn luôn đi siêu việt không thể siêu việt đồ vật, tỉ như ta. Ầm ầm. Một ngày này, Cửu Thiên Thập Địa 19 phiến cổ giới toàn bộ đều va chạm đến cùng một chỗ, thiên địa đại chấn, tựa hồ muốn lật út tới đồng dạng. Giới cùng giới biên giới chi địa bắt đầu dung hợp, có thể đoán được, bạo lực như vậy dung hợp cũng sẽ không yên tĩnh. Động, hải thiếu, núi lửa, các loại tự nhiên thiên uy bộc phát, lại còn mang theo cường bạo lực lượng phát tác, phi thường kinh người. Bầu trời tựa hồ xuất hiện một tia sáng, mỗi người đều có thể trông thấy, mỗi người nhưng lại không thể thấy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mình, nhìn không thấy những người khác. Cái tia đạo ánh sáng hiện hóa tung tích, dường như một thanh thiên đao. Xuy, thiên đao chém xuống, tinh thần nổ nát vụn, tinh vực bị cắt mở, pháp tắc đều đứt gãy chôn bụi, hết thảy vật chất cũng không thể tiếp nhận thiên đao. Mặt pháp thời đại, thiên ý như đao, chạm vạn trượng hồng trần, chạm chúng sinh vạn linh. Đây là có thể chạm thiên địa vạn vật thiên ý chi đao, mặt pháp thời đại người chấp hành. Thiên đao là đạo, là pháp tắc, là thiên địa tuần hoàn bí lực. Tại phương thiên địa này sinh hoạt người, đều chạy không khỏi một đao kia. Đương nhiên, phàm nhân cũng sẽ không bị mặt pháp thời đại ảnh hưởng. Một đao kia chạm không đến trên người bọn họ, cấp thấp tu sĩ mặc dù bị chạm, nhưng ảnh hưởng rất nhẹ. Không, đây chỉ là đao thứ nhất, đằng sau còn có rất nhiều đao. Mỗi người đều muốn đối mặt cái này thiên ý chi đao, mỗi người đều có mình chuyên môn thiên ý chi đao. Ngươi nhìn không thấy những người khác thiên ý chi đao, cũng vô pháp can thiệp. Bất quá đổi loại góc độ nói, đây cũng là rất nhiều tu sĩ cả đời này lần thứ nhất khoảng cách gần, thậm chí số không khoảng cách phụ khoảng cách tiếp xúc thiên ý. Thạch thôn mặc dù tại bát vực, nhưng cũng ở vào thiên ý phạm vi bao phủ bên trong, cũng bị một đao kia chém. Bất quá bát vực tương đối là thủ, suy yếu một chút thiên ý chi đao lực lượng, để trong này tình huống so Cựu Thiên Thập Địa đại bộ phận địa phương đều hơi tốt một chút. Từ này một đao chém xuống về sau, thế giới này liền dần dần hướng Mạnh Xuyên quen thuộc bộ dáng phát triển. Tấu chương xong, chương 1607, mặt pháp chương 1607, mặt pháp thiên ý chi đao chém xuống, Thạch Hạo nghịch hành trời xanh, thần thông vô thượng, chí tôn thân thể không thể phá bỡ. Thiên ý chẳng người, nhưng người cũng là có thể phản kháng, sẽ không chỉ có thể bị động chịu chạm. Thiên chẳng người, người phản thiên. Đợt thứ nhất thiên ý chẳng người bị Thạch Hạo đánh bác, Thạch Hạo đánh lùi thiên ý chi đao, tự thân cũng không nhận được tổn thương. Thạch thôn đám người bởi vì đều ở vào sinh mệnh đỉnh phong thời kỳ, khí huyết tràn đầy, cho dù là không có trường sinh vật chất, tự thân tuổi thọ cũng còn rất dài thời gian. Cho nên cái này một đợt thiên ý chi đao, Thạch thôn đám người cũng vượt qua đi, mặc dù không giống như Thạch Hạo không tổn hao gì, nhận lấy một chút tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Thiên ý chẳng người, bị thương tổn lớn nhất chính là những cái kia đã sống thật lâu tu sĩ, đặc biệt là loại kia đã sống thời gian viễn siêu bản thân thọ nguyên. Tỷ như không đến chí tôn cảnh vẫn sống trăm vạn năm tuế nguyệt lão cổ đồng. Tu sĩ sống ở giữa thiên địa, ngoại trừ dựa vào trường sinh vật chất bên ngoài, cũng đang hấp thu thiên địa tinh khí, đương nhiên cũng đang vì thiên địa làm công hiến. Nhưng ngươi sống nhiều năm như vậy, đối với thiên địa ảnh hưởng trái chiều lớn xa hơn chính diện ảnh hưởng. Tu sĩ cả đời đều đang hấp thu thiên địa bản nguyên tinh khí, nếu là tại thời khắc này tiến đến trước siêu thoát, cũng chính là thành tiên còn tốt. Không thể thành tiên, vậy sẽ phải trả nợ. Trước kia đạt được nhiều ít, hiện tại liền muốn còn ra đi nhiều ít, từ nơi sâu xa tự có quy tắc cùng tiêu chuẩn để cân nhắc. Tại thiên ý chi đao hạ, những người này là gặp nạn nhanh nhất. Có tu sĩ tại thiên ý chi đao hạ trực tiếp bị chém giết, mất mạng. Cũng có tu sĩ thọ nguyên đại giảm, cảnh giới rơi xuống, bản nguyên bị thương. Càng mạnh tu sĩ đối mặt thiên ý chi đao liền càng cường đại, đương nhiên tu vi càng cao, sự chống cự của bọn hắn năng lực cũng càng mạnh. Mạnh Xuyên ngồi ngay ngắn thạch thôn nhìn ra xa Cửu Thiên Thập Địa, hắn không có bị chạm. Bình thường mặt pháp thời đại thiên ý chi đao là sẽ không gia tăng tại tiên đạo sinh linh chi thân. Dù là ngươi không phải là trong hồng trần bị tiên, là chính thống chân tiên, giáng lâm mặt pháp thời đại cũng là trường sinh bất hủ. Chân tiên siêu thoát thiên địa, tự thành thế giới, trường sinh vật chất tự cấp tự túc, sẽ không bị mặt pháp thời đại sở khống nhiễu. Chân tiên còn như vậy, chớ nói chi là Mạnh Xuyên. Thiên ý đầu góc bất tỉnh mới có thể đến chẳng hắn. Đương nhiên, tại mạt pháp thời đại vừa mới giáng lâm, thiên ý chi đao một đợt nối một đợt thời điểm, chân tiên đồng dạng cũng sẽ không để mình ở vào mạt pháp thiên địa bên trong. Như thế không ổn thỏa, vạn nhất thiên địa tự nhiên ứng kích, có thể sẽ phát sinh một chút khó dò biến cố. Nguy hiểm tính mạng ngược lại là không có, nhưng không có cái nào chân tiên nguyện ý dính dạng này nhân quả. Muốn đao chạm chân tiên, để chân tiên cũng ngã lạc hồng trần, có lẽ chỉ có so mạt pháp càng tàn khốc hơn thời đại giáng lâm mới có thể. Bất quá từ giới hải mở đến nay, đều chưa từng xuất hiện như thế thời đại, mạt pháp thời đại cũng đã là cực hạn, là tàn khốc nhất. Bởi vì nếu quả như thật xuất hiện như thế thời đại, liền thế không chỉ là một giới biến hóa, chính là tác động đến chư thiên biến cố lớn. Vậy đại biểu đại đạo căn bản đều phát sinh biến hóa, khó mà suy đoán, phong ba đem quét sạch chư thiên, toàn bộ chư thiên đều muốn tịch diệt. Chư thiên bình thường tuần hoàn luân chuyển, dù là đại phá diệt, đều là sẽ không tiến nhập như thế thời đại. Đều có thể cảm nhận được, cả cái 9 ngày thập địa đều thiên địa tinh khí nồng độ sụt giảm, có loại vô duyên vô cớ biến mất cảm giác. Đây là thiên địa càn khôn phản vệ, trước kia bọn chúng phun ra thiên địa tinh khí, ở thời điểm này liền bắt đầu thu về. Tiến vào mạt pháp thời đại, đối tu sĩ rất tàn khốc, nhưng đối với thiên địa bản thân tới nói lại là một cái bình thường tuần hoàn quá trình. Thậm chí có thể nói là một loại chuyện tốt, bởi vì thiên địa muốn bắt đầu chậm rãi bổ túc tự thân, hoàn thiện tự thân nội tình. Thật sự là kinh khủng mà tàn khốc thời đại a. Thạch thôn đám người cảm thán, thể ngộ rất sâu. Lại giờ phút này có ở giữa trong phòng nhỏ cũng đang điên cuồng truyền lại tin tức, cửu thiên thập địa có thể nói là tổn thất nặng nề. Đại đạo phản vệ, sẽ lấy trước cho đều muốn lấy bể, chuyển vận. Mạnh Xuyên bình tĩnh nói, thiên địa quy luật tự nhiên. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thiên ý chi đao sẽ một lần lại một lần xuất hiện, chém giết vạn linh. Trong quá trình này, đại đạo phản vệ, pháp tắc biến mất, thiên địa tinh khí khô kiệt. Phải đợi thiên địa hoàn cảnh ổn định, triệt để tiến vào mạt pháp thời đại về sau, thiên ý chi đao mới có thể biến mất. Mạt pháp thời đại gian nan nhất ngay tại lúc này, thiên ý chi lưới đao duệ vô song, chạm vạn linh, rơi chúng sinh. Nếu là mạt pháp thời đại triệt để giáng lâm, thiên địa hoàn cảnh vững chắc, kia đối chúng sinh tới nói vẫn chỉ là trên việc tu luyện độ khó tăng nhiều, không thể trường sinh. Nhưng bây giờ giai đoạn này, là muốn mạng người, thiên ý phi thường dữ dằn. Mạnh Xuyên cũng không có muốn quấy nhiễu mạt pháp thời đại giáng lâm ý nghĩ, hắn không thể can thiệp. Những chuyện khác hắn có thể can thiệp, có thể đi cải biến, nhưng cửu thiên thập địa tiến vào mạt pháp chuyện này không được. Về sau che trời thời đại, tồn tại cơ sở chính là cửu thiên thập địa tiến vào mạt pháp, cho nên mới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mới có từng vị thiên tôn của hoàng, nhân tộc đại đế, mới có loại người hung ác vô thủy, thanh đế diệp phàm bọn hắn đản sinh cơ sở. Nếu là Mạnh Xuyên tại lúc này làm ra cải biến, để mạt pháp thời đại vừa mới giáng lâm liền biến mất, kia hậu thế lại biến thành bộ dạng gì, Mạnh Xuyên không dám tưởng tượng. Có lẽ hết thảy đều sẽ thành không, thai nghén che trời thời đại thổ nhượng biến mất. Cái gì thiên tôn của hoàng, nhân tộc đại đế, cái gì hồng trần bị tiên, đều sẽ thành hư ảo. Vạn cổ một giấc chiêm bao, chúng sinh hư ảo, cổ sử sụp đổ, tuế nguyệt thành không. Hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Cũng có lẽ sẽ xuất hiện mặt khác tồn tại thay thế vốn có người cùng vật, để duy trì lịch sử. Dù sao trình độ nào đó tới nói, lịch sử đã phát sinh, không thể sửa đổi. Tựa như một thế giới, mạnh kỳ bị chư vị đại nhân vật đưa về thời đại trung cổ. Ở trung cổ bọn hắn sở tác sở vi đều sẽ phản ứng đến bây giờ. Diệt nhà ai thế lực, trong lịch sử vẫn như cũ xuất hiện một nhà tương tự thế lực để mà duy trì lịch sử. Dù sao nên phát sinh đã phát sinh, lịch sử sớm đã bày tại nơi đó. Nếu như mạo muội đã mất đi một bộ phận, kia ảnh hưởng cũng không phải một giới, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới, hoặc là thượng thương chư thiên. Nhưng vô luận là loại kia khả năng, là hết thảy thành công, chúng sinh hư ảo cũng tốt, vẫn là xuất hiện mặt khác tồn tại lấy duy trì lịch sử cũng tốt. Người cũng rốt cuộc không phải là những người kia, thiên địa đều muốn phá vỡ, ảnh hưởng không phải là cựu thiên thập địa một giới, tác động đến rất rộng. Vậy quá kinh khủng, Mạnh Xuyên không dám làm như vậy, kia là xúc phạm cấm kỵ, là ngày lớn nhân quả, Mạnh Xuyên cũng gánh không được. Mạnh Xuyên tự thân tồn tại khẳng định đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, bất quá là sau mấy tháng, thiên địa liền đã thay đổi bộ dáng. Linh dược hóa thành bảo dược, thần tính đều mất, hóa thành linh dược. Ngay cả những cái kia dấu ở Cửu Thiên Thập Địa thần bí nơi hẻo lánh tiên dược, vị cách đều rất xuống. Trước kia nuốt một gốc tiên dược trừ tận gốc thân bên ngoài đại bộ phận tinh hoa, liền có thể để cho người ta lập tức thành tiên, từ nay về sau rốt cuộc không thể. Hiện tại, cho dù là ăn vào một gốc hoàn chỉnh tiên dược, không đúng, hiện tại không có tiên dược, chỉ có từ tiên dược thoái hóa mà đến thần dược. Cho dù là ăn vào một gốc hoàn chỉnh thần dược, cũng chỉ có thể sống thêm ra một thế thôi. Nhưng Thạch Hạo dạng này chí tôn, một thế cũng bất quá hơn một vạn năm, dược hiệu còn lâu mới có thể so với trước đây. Thiên ý chi đao tại mấy tháng này ở giữa, mấy lần xuất hiện, từ phía trên rơi xuống. Chạm người thọ nguyên, chạm người bản nguyên, chạm nhân đạo đi, chạm người căn cơ, chạm người đại đạo. Đến tận đây, thế gian đã mất trường sinh người. Đa số tu sĩ chỉ có 1-2 ngàn năm, 2000-3000 năm tốt sống. Chỉ có số người cực ít thọ nguyên mới tại 5000 năm trở lên. Cho dù là giáo chủ đẳng cấp cường giả, thọ nguyên cũng không có hậu thế che trời thời đại thánh nhân dài. Bởi vì thiên ý chi đao hạng, bản nguyên có hại, đã thương căn cơ. Giống Thạch Hạo dạng này hướng lên trời tuyên chiến, mượn thiên ý chi đao đến ma luyện mình, còn càng ngày càng mạnh người kia là ít càng thêm ít. Bọ cạp kéo thịt thịt, phần độc nhất. Tấu chương xong, chương 1608, thần thụ chống trời chương 1608, thần thụ chống trời một ngày này, tại mạn pháp xuống dưới dãy rủa chúng sinh đột nhiên nhìn thấy một gốc chống trời lập thần thụ. Thần thụ toàn thân kim hoàng, che đậy cả cái 9 ngày thập địa, cho cửu thiên thập địa đều nhiễm lên một tầng kim sắc. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là gốc kia thần thụ bản thân là kim hoàng sắc, mà là trên thần thụ thiêu đốt lên hừng hực hoàng kim chí diễm. Đó là cái gì? Chúng sinh ngạc nhiên. Chẳng lẽ một cái mạt pháp thời đại còn chưa đủ, còn sẽ có thần hỏa phần thiên sao? Có người rất bi quan, gần như tuyệt vọng. Mấy tháng này thời gian, mạt pháp thiên ý để cả cái 9 ngày thập địa đều lâm vào rên rỉ, trừ phàm nhân bên ngoài, cơ hồ tất cả tu sĩ đều không có trốn qua thiên ý chi đao. Đây là bết bát nhất niên đại, so che trời thời đại còn muốn chênh lệch. Rất nhiều người sống đếm rõ số lượng 10 vạn năm, 100 vạn năm, tại mấy tháng này thời gian liền cấp tốc già yếu a, dầu hết đèn tắt. Có còn tại dãy rùa, có đã tiếc mới tỏa hóa. Giờ phút này đột nhiên che đậy cửu thiên thập địa thần thụ xuất hiện, rất nhiều người đều không cảm thấy đây là đồ tốt, cho rằng lại là một trận lớn hay. Trên thần thụ mặt kim sắc hỏa diễm đang lan lột, giống như từng đầu hỏa long, còn diễn hóa ra kim ô, chu tước, hỏa phượng hoàng các loại kỳ cảnh. Dạng này hỏa diễm nếu như rơi vào cửu thiên thập địa, kia nhất định là kiếp nạn. Đem phần tiên đốt địa, hủy diệt hết thảy. Chỉ gặp kia thần thụ như cũ tại biển lớn, thân cảnh thăm dò vào hư không, phiến lá gánh chịu tinh thần, bộ rễ xâm nhập cửu u, ngay cả cửu thiên thập địa tựa hồ cũng không chứa được cái này gốc thần thụ. Phong kiếp hỏa kiếp lôi kiếp, hư không loạn lưu hư không phong bạo chờ một chút kinh khủng cảnh tượng xuất hiện tại thần thụ thân cảnh bên cạnh. Nó cùng hư không hợp nhất, đã dẫn phát kịch liệt ba động. Lại thêm giờ phút này cửu thiên thập địa đang đứng ở đại biến cục, pháp tắc hỗn loạn, vô cùng cuồng bạo. Cả cái 9 ngày thập địa tựa hồ cũng bị cái này gốc thần thụ đã rung nạp, kim sắc nhuộm đỏ cái này một mảnh giới vực, ngay cả tiên vực đều đã bị kinh động. Tiên vực chư vương, quần tiên nhìn ra xa giới này, lập tức liền từ hư không, pháp tắc bên trong thu hoạch rất nhiều tin tức. Đây là Thái Dương thần thụ, đã trưởng thành đến chuẩn thế giới thụ giai đoạn. Một vị tiên vương kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nguyên đế vậy mà tìm được bực này thần vật, này quả không đơn giản a. Bất quá, Thái Dương thần thụ không phải là bộ tộc Kim Ô chí cao thần cây sao? Làm sao lại tại nguyên đế trong tay? Có tiên vương ngữ khí có chút vi diệu. Thế gian có truyền thuyết, bộ tộc Kim Ô thủy tổ bắt đầu từ Thái Dương thần thụ bên trên đản sinh, đây là bộ tộc Kim Ô tổ can. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng thực, nhưng đã có dạng này thuyết pháp lưu truyền, liền thế khẳng định có nhất định căn cứ. Đương nhiên, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, không thể làm thật. Chưa bao giờ có Thái Dương thần thụ trời sinh liền thuộc về bộ tộc Kim Ô quý củ. Bất quá, Thái Dương thần thụ đối bộ tộc Kim Ô phi thường trọng yếu, kia là khẳng định. Hai ở giữa càng giống là bản nguyên thuộc tính phù hợp. Mặc dù bây giờ tại Cửu Thiên thập địa xuất hiện cái này gốc Thái Dương thần thụ, không thể nào là trong truyền thuyết Kim Ô thủy tổ đản sinh kia một gốc, nhưng đều đã trưởng thành đến chuẩn thế giới thụ cấp bậc, đó cũng là bảo vật vô cùng chân quý. Nguyên đế muốn làm gì? Tiên cổ những năm cuối, Cửu Thiên thập địa thế giới thụ bị phạt ngược lại, nguyên đế hiện tại muốn vì Cửu Thiên thập địa một lần nữa gieo xuống một gốc thế giới thụ sao? Vào lúc này gieo xuống thế giới thụ, nguyên đế muốn nghịch chuyển mạt pháp thời đại hay sao? Đây chính là ngày lớn nhân quả. Thiên vương đều phải trả giá thật lớn. Đột nhiên xuất hiện tại Cửu Thiên thập địa vô thượng thần thụ, chính là thanh tịnh Thái Dương thần thụ. Thái Dương thần thụ đột nhiên buộc phát thần uy, tự nhiên là Mạnh Xuyên chủ đạo. Chính như tiên vực chư vương suy đoán như thế, Mạnh Xuyên muốn tại lúc này đem cái này gốc chuẩn thế giới thụ tiến thêm một bước, tiến hóa làm trèo chống Cửu Thiên thập địa chân chính thế giới thụ. Không phải còn có thể làm gì, chẳng lẽ lại còn có thể điều khiển Thái Dương thần thụ, đem Cửu Thiên thập địa nuốt hay sao? Thiên địa tiến vào mạt pháp thời đại, chính là bởi vì không chịu nổi gánh nặng, cần bắt đầu tĩnh dưỡng. Cửu Thiên thập địa lấy tàn phá tư thái trong mấy trăm vạn năm, nếu là không có trường sinh vật chất, tu sĩ không thể trường sinh còn tốt. Nhưng ít ỏi trường sinh vật chất để tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, thiên địa cuối cùng không chịu nổi. Tiên cổ một trận chiến tạo thành tổn thương quá lớn, cái này mấy trăm vạn năm thuế nguyệt chúng sinh tạo thành gánh vác cũng cực lớn. Cửu Thiên thập địa chỉ có thể bị buộc thanh lý tự thân, khởi động giết độc chương trình. Đối với đã không chịu nổi gánh nặng, thậm chí có thể nói là cùng đồ mạt lộ Cửu Thiên thập địa tới nói, trường sinh tu sĩ chính là virus. Đây chính là cách cũ bước phát triển mới, phá rồi lại lập thời điểm. Mạnh Xuyên cũng liền chuẩn bị tiếp cơ hội này, để Cửu Thiên thập địa lần nữa có được thế giới thụ, hoàn chỉnh đại đạo phát tắc. Nếu là phá rồi lại lập, mặt pháp thời đại đã đủ phá, kia liên quan tới lập, liền lập càng triệt để hơn một chút đi. Tiên vực, một phương thần thổ bên trong. Nơi này là tiên vực phi thường nổi danh cổ địa, truyền thừa lâu đời, nghe nói có thể truy tố đến tiên vực mở thời đại. Nơi này chính là Kim Ô tộc địa. Bộ tộc Kim Ô, tại nguyên kịch bản bên trong cũng không có mạnh cỡ nào tồn tại cảm. Chỉ từ giải rác mấy nơi nghe nói qua bộ tộc này. Tỷ như cấm khu chi chủ tại tiên cổ thời đại thu thứ hai đệ tử, chính là Kim Ô tộc thiên tiêu. Đây chính là ngay cả cấm khu chi chủ cũng nhịn không được tán thưởng thiên tư. Nên biết cấm khu chi chủ khi còn sống thế nhưng là cự đầu. Một vị cự đầu đều thực tình tán thưởng tư chất khủng bố cỡ nào, có thể nghĩ, chủng tộc huyết mạch chi lực vô cùng kinh khủng. Cái này quả thật là tiên vực đỉnh cấp đại tộc, những cái kia huyết thống cực kỳ tinh khiết cường đại Kim Ô, huyết mạch chi lực không thể so với thập hung chiến lệnh. Bộ tộc Kim Ô, tiên vương cũng không chỉ một vị, có 2-3 vị tiên vương tại gần nhất mấy cái kỷ nguyên hiện thân qua. Gần nhất 2-3 cái kỷ nguyên, nếu là không có tham gia tiên cổ những năm cuối đại chiến, kia vẫn là khả năng không lớn. Nói cách khác, bộ tộc này trong đám đó, vững vàng có 2-3 vị tiên vương trấn thủ. Cái này tại toàn bộ trong tiên vực đều là phi thường hiếm thấy sự tình. Từ một điểm này liền có thể quy xuất Kim Ô tộc cường đại. Đồng thời, có nghe đồn nói, tại Kim Ô tộc địa chỗ sâu nhất trí cao tổ địa bên trong, khả năng đang ngủ say đế hạ thấp thời gian thay mặt Kim Ô cổ tổ. Cũng chính là Hòa Thanh chỉ toàn tổ phụ bọn hắn là bạn, cùng một chỗ sáng lập tiên vực pháp giả Kim Ô thanh tịnh tổ phụ bọn hắn tự xưng đế giả vẫn lạc, đầu kia giả Kim Ô lại là sớm rời đi, đến tột cùng có chết hay không, ai cũng không biết. Giờ phút này, chuẩn thế giới thụ đẳng cấp Thái Dương thần thụ xuất hiện tại Cửu Thiên thập địa, bộ tộc Kim Ô tiên đạo nhân vật toàn bộ đã bị kinh động. Một cỗ chí mạng lực hấp dẫn từ Cửu Thiên thập địa truyền đến, kia là đến từ sinh mệnh bản nguyên khát vọng. Tộc ta thánh thụ, có Kim Ô vương giả nhìn xuyên thiên địa, nhìn thấy gốc kia Thái Dương thần thụ. mà lấy tiên vương tâm cảnh, lại cũng nhịn không được kích động. Trưởng thành đến tình trạng này thánh thụ, có lẽ có cơ hội tỉnh lại cổ tổ. Kim Ô tộc mấy vị vương giả đều nhận ra cái này gốc Thái Dương thần thụ. Tộc ta thánh thụ như thế nào tại nguyên đế trong tay, còn muốn hóa thành cái khác cổ giới thế giới thụ? Há có thể như thế, đây là tộc ta thánh vật. Ba lượt vĩnh hằng đại nhật, so thiên địa còn trầm trọng hơn, từ tiên vực sẽ qua, giáng lâm thiên môn. Đây là Kim Ô tộc ba vị vương giả, bọn hắn không có tiến vào Cửu Thiên thập địa, mà là tại tiên môn bên trên ngóng nhìn Cửu Thiên thập địa. Nguyên đế, vì sao tộc ta thánh thụ sẽ ở trong tay ngươi? Một vị Kim Ô vương giả quát. Đứng trên Thái Dương thần thụ, Mạnh Xuyên nhướng mày, Kim Ô tộc có phản ứng hắn có chỗ đó trước. Nhưng đi lên liền dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình, là loại nào ý tứ? Một vị bằng hữu gia truyền chi vật, tạm thời cho ta mượn dùng một chút. Mạnh Xuyên hồi đáp, đây là ta người bạn kia đồ vật, không phải là ngươi Kim Ô tộc cái gì thánh thụ. Đồng thời, Thái Dương thần thụ dễ cây, thân cảnh, phiến lá dần dần cùng Cửu Thiên thập địa đại đạo mạch lạc tương hợp, lại thêm chi mạt pháp thời đại, đã dẫn phát rất nhiều kịch liệt phản ứng. Mà Mạnh Xuyên cũng làm cho Kim Ô Tam Vương sắc mặt trầm xuống. Thái Dương thần thụ là ta Kim Ô tộc chi vật, vạn tộc đều biết có thể hay không nguyên đế mời ngươi bằng hữu kia ra gặp một lần. Mạnh Xuyên nhìn cũng không nhìn Kim Ô Tam Vương một chút, nói ra, không tiện. Tấu chương xong, chương 1609, chúng ta thừa nhận, lời mới vừa nói thanh âm có chút lớn. Chương 1609, chúng ta thừa nhận, lời mới vừa nói thanh âm có chút lớn. Mạnh Xuyên cảm thấy cái này Kim Ô Tam Vương mặt thật lớn. Đi lên liền cùng mình nói đây là Kim Ô tộc thánh thụ, tuyên thệ chủ quyền. Lời này mà khác một tầng ý tứ không phải liền là nói, Mạnh Xuyên trên tay Thái Dương thần thụ là từ bọn hắn nơi đó cầm. Theo bọn hắn ý tứ, nếu như tiên vực cái góc nào, thậm chí là cái khác thế giới, coi như không có bộ tộc Kim Ô, là tại tộc khác bảy cương vực bên trong ra đời một gốc Thái Dương thần thụ mầm non, đó cũng là thuộc về bộ tộc Kim Ô đúng không? Đây không phải nói nhảm đâu, đi là có truyền thuyết Kim Ô tộc thủy tổ là trên Thái Dương thần thụ đản sinh. Nếu như nói cái này truyền thuyết là thật, kia dựng dục Kim Ô tộc thủy tổ gốc kia Thái Dương thần thụ nói là thuộc về Kim Ô tộc, Mạnh Xuyên không có ý kiến. Gốc kia thủy tổ Thái Dương thần thụ nếu như sinh sôi ra mới Thái Dương thần thụ, nói là thuộc về Kim Ô tộc, cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nếu như nó có thể sinh sôi, nhưng nương tựa theo dạng này một cái truyền thuyết, liền không phải nói cái khác Thái Dương thần thụ cũng là Kim Ô tộc, vậy thì có chút quá mức. Đây chính là thanh tịnh bảo vật tổ truyền. Lúc trước thanh tịnh tổ phụ bọn hắn kia nhất đại thế nhưng là có một đầu ra Kim Ô, nếu thật là Kim Ô tộc, làm sao lại chuyển đến thanh tịnh trên tay? Một đám cùng chung chí hướng người tập hợp một chỗ, sáng lập tiên bực pháp. Thanh tịnh tổ phụ đi đoạt Kim Ô tộc Thái Dương thần thụ khả năng, có thể nói là không. Vậy sau này Mạnh Xuyên giải một cái truyền thuyết, nói giới hải là hắn mở, chẳng lẽ bởi vậy còn có thể cho thấy, giới hải hết thảy đều là thuộc về Mạnh Xuyên? Thái Dương thần thụ cũng không phải là sẽ chỉ sinh ra tại có Kim Ô địa phương, có thiên nhiên mà sinh, cũng có cái khắc cường đại hỏa hệ tiên thú chủng tộc có khả năng bồi dưỡng được Thái Dương thần thụ. Đây là một loại hỏa đạo thần thụ, đối tất cả hỏa hệ chủng tộc đều có lợi ích to lớn. Thậm chí không phải là hỏa hệ chủng tộc, cũng có thể lợi dụng Thái Dương thần thụ. Chân quý như thế bảo vật đối với tuyệt đại đa số chủng tộc tới nói, đều là hữu dụng. Kim Ô Tam Vương thái độ làm cho Mạnh Xuyên có chút không thích, mà Mạnh Xuyên thái độ cũng làm cho Kim Ô Tam Vương sắc mặt khó coi. Bọn hắn Tam Vương tề xuất, vậy mà đều không nể mặt mũi. Người này đến cùng có biết hay không ba vị tiên vương đại biểu cho cái gì a? A, không nể mặt mũi người này là nguyên đế a, kia không sao. Nhưng nhìn lấy Mạnh Xuyên, nghĩ đến Mạnh Xuyên danh hào cùng chiến tích, Kim Ô Tam Vương thật đúng là không dám có cái gì tính thực chất động tác. Kim Ô tộc truyền thừa xa xưa, đối với Mạnh Xuyên dạng này bị mang theo đế giả xương hông người, bọn hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhất định không thể nào là chân chính phá vỡ vương cảnh, tấn thăng đế giả lĩnh vực, mà là tiên vương bên trong trí cường giả, đủ để quét ngang còn lại tiên vương tồn tại. Bởi vì đế hạ thấp thời gian thay mặt con kia giả Kim Ô chính là như vậy tồn tại, thanh tịnh tổ phụ bọn hắn cũng lấy đế giả tự cho mình là. Cho nên truyền thừa lâu đời Kim Ô tộc chính là cho là như vậy. Nguyên đế là bị mọi người mang theo đế giả xưng hô vô thượng tiên vương, hắn chiến lực kinh thiên, đủ để tùy tiện chém giết tiên vương. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ so cái khác tiên vương, những tộc quần khác càng nhiều. Nhưng coi như không phải thật sự đế giả, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút đếm được. Mới vừa rồi là trong lúc nhất thời có chút kích động, cho nên nói chuyện phương thức có chút không đúng. Nguyên đế, mới vừa rồi là chúng ta trong lời nói có sai lầm và đáng. Bọn hắn thừa nhận, mới vừa rồi là bọn hắn tiếng nói hơi lớn. Nhưng Thái Dương thần thụ đối ta bộ tộc Kim Ô hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nguyên đế trên tay cái này gốc Thái Dương thần thụ càng là tiến hóa phi thường triệt để. Ta Kim Ô tộc có một không tình chi mời, nếu là nguyên đế đạo hữu đáp ứng, vậy sẽ là ta Kim Ô tộc vĩnh viễn bằng hữu. Mạnh Xuyên nhìn Kim Ô Tam Vương một chút, ba vị tiên vương vẫn là đồng tộc, để cho người sợ hãi a, làm sao hiện tại không nói đây là thuộc về các ngươi Kim Ô tộc đồ vật rồi. Nếu là yêu cầu quá đáng, liền thế đừng nói nữa. Mạnh Xuyên lãnh đạm nói ra về sau, tất cả mọi người khó thực hiện. Chính ngươi đều biết là yêu cầu quá đáng, ngươi còn cùng ta nói. Cái khác nhìn chăm chú lên nơi này, bộ phận tiên vương nghe thấy Mạnh Xuyên lời này, trên mặt lộ ra ý cười. Nguyên đế, thật đúng là tỉnh thế đạo âm a, một vị Kim Ô vương giả quỳ lên, nói ra, Nguyên đế đạo hữu, cái này gốc Thái Dương thần thụ đối ta Kim Ô tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, liên quan đến lấy tộc ta tộc vận. Tộc ta nguyện ý xuất ra hết thể tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Đây là một gốc chuẩn thế giới thụ, tại thủ đoạn của ta phía dưới sắp hóa thành chân chính thế giới thụ. Mạnh Xuyên nhìn xem Tam Vương, thế nào, Kim Ô tộc có thể xuất ra mặt khác một gốc không kém hơn ta cái này gốc chuẩn thế giới thụ đến cùng ta trao đổi sao? Kim Ô Tam Vương nghe lời, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cầm ra được loại này cấp bậc thần vật. Kim Ô tộc truyền thừa lâu đời, nhưng một gốc có nội tình tấn thăng thành thế giới thụ chuẩn thế giới thụ càng thêm chân quý. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, một gốc thế giới thụ so một vị tiên vương còn trọng yếu hơn. Kim Ô tộc khả năng cầm một vị tiên vương đến đổi sao? Bọn hắn làm sao bỏ được? Nguyên đế đạo hữu, tộc ta mặc dù không có chuẩn thế giới thụ, nhưng có thể xuất ra rất nhiều cái khác bảo vật, nhất định sẽ làm cho đạo hữu ngươi hài lòng. Một vị Kim Ô vương nói. Nguyên lai là muốn dùng càng giá rẻ hơn đáng giá đồ vật đến đổi. Mạnh Xuyên lắc đầu. Nghĩ chiếm ta tiện nghi? Không đúng, là nghĩ chiếm thanh tịnh tiện nghi. Các ngươi rời đi thôi, Thái Dương thần thụ không phải ta chi vật, sẽ không cùng các ngươi trao đổi. Cửu Thiên tập địa cũng cần một gốc mới thế giới thụ. Mạnh Xuyên hạ lệnh chủ khách, không bán Kim Ô tộc mặt mũi. Nguyên đế, một vị Kim Ô vương giả còn muốn nói điều gì, bị Mạnh Xuyên không nhịn được thanh âm đánh gãy. Có hết hay không? Không đổi chính là không đổi, chẳng lẽ lại các ngươi muốn đổi, liền không phải đem Thái Dương thần thụ giao cho các ngươi? Còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Mạnh Xuyên ngừng một chút, tiếp lấy nói ra, vẫn là nói, ba vị đạo hữu, còn có ba vị đạo hữu sau lưng Kim Ô tộc, muốn cưỡng đoạt Thái Dương thần thụ. Mạnh Xuyên thanh âm càng thêm bình tĩnh, lại làm cho nhìn chăm chú người nơi này trong lòng mát lạnh. Tựa hồ có thiên ý chi đao đối hướng về phía bọn hắn đồng dạng. Kim Ô Tam Vương càng là cảm giác toàn thân phát lạnh. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta sao lại làm chuyện như vậy? Ba vị Kim Ô Tiên Vương liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vài thứ. Bọn hắn quyết định, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Một vị Kim Ô Tiên Vương đối Mạnh Xuyên truyền âm, biểu lộ bọn hắn vì cái gì như thế khao khát cái này gốc Thái Dương thần thụ nguyên nhân. Đế hạ thấp thời gian thay mặt, tham dự sáng tạo tiên vực pháp con kia giả Kim Ô quả nhiên còn sống, ngay tại Kim Ô tổ địa bên trong ngủ say. Nhưng trạng thái phi thường không tốt, sinh sinh tử tử, căn bản là không có cách sáng suốt. Năm đó hắn mặc dù không có lấy đế giả tự xưng, nhưng cũng nhận tiên đỉnh một chút ảnh hưởng, dẫn đến con kia giả Kim Ô vạn cổ đến nay đều lâm vào không phải sinh sự chết của diện. Cái này gốc Thái Dương thần thụ lai lịch cổ lão, để Kim Ô tộc tiên vương nhìn ra một chút mánh khóe. Có này cây, nói không chừng có thể tỉnh lại giả Kim Ô kia đích thật là liên quan đến Kim Ô tộc tộc vận sự tình. Dù sao con kia giả Kim Ô, thế nhưng là có thể tại tiên vương trong lĩnh vực lấy đế tự cho mình là. Cho dù là có chút ít ngồi đáy giếng hương vị, hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Cho nên Kim Ô Tam Vương thỉnh cầu Mạnh Xuyên, cùng bọn hắn trao đổi Thái Dương thần thụ, để bọn hắn cứu sống cổ tổ. Cũng lại một lần nữa cường điệu, Mạnh Xuyên đem thu hoạch được bao quát Kim Ô cổ tổ ở bên trong, tất cả Kim Ô tộc nhân hữu nghị. Nhìn xem Kim Ô Tam Vương trong mắt mơ hồ toát ra chờ đợi, Mạnh Xuyên cười cười. "Vâng." Thái Dương thần thụ điên cuồng sinh trưởng, một nháy mắt liền cùng cả cái 9 ngày thập địa dung hợp ở cùng nhau, thần thụ bản thân thế giới thuộc tính nồng đậm tới cực điểm. Đi thong thả không tiễn. Mạnh Xuyên quay người, không nhìn nữa Kim Ô Tam Vương. "Ngươi phải cứu ta nhất định phải đổi. Cho ngươi đổi đi Cửu Thiên thập địa làm sao bây giờ? Các ngươi vì Kim Ô tộc, ta không phải cũng là vì Cửu Thiên thập địa." Nói nhảm đâu đặt cái này. Đấu chương xong, chương 1610, tới lao đệ chương 1610, tới lao đệ Kim Ô Tam Vương thần sắc gầm trầm rời đi tiên môn, trở về Kim Ô tộc địa. Mạnh Xuyên thái độ cường ngạnh, không nguyện ý trao đổi, bọn hắn cũng không có cách nào. Trắng trận cướp đoạt bọn hắn là không dám trắng trận cướp đoạt, đừng nói bọn hắn, dù là đế hạ thấp thời gian thay mặt ra Kim Ô phục sinh bọn hắn cũng không dám trắng trận cướp đoạt. Cửu Thiên thập địa cũng không chỉ Mạnh Xuyên một cái tiên vương, tính cả Mạnh Xuyên thế nhưng là có 5 vị tiên vương. Là một cỗ phi thường thế lực khổng lồ, trắng trận cướp đoạt đây không phải muốn chết. Bọn hắn còn không có mất trí. Miệng pháo không phải là độc thủ, lại bọn hắn miệng pháo cũng là rất khắc chế. Lần này chúng ta là cùng Kim Ô tộc giao ác. Thánh Vương ung dung nói, không quan trọng, nếu là thật sự bởi vậy trở mặt, đó bất quá là một cái Kim Ô tộc thôi. Lao Thiên giáp kiến cười lạnh. Đế hạ thấp thời gian thay mặt truyền thừa xuống chủng tộc, thật là lớn tiếng tuổi. Thánh Vương cười cười, tuyệt đỉnh Thánh Vương, không kém ai. Muốn đổi người khác bảo vật, còn không bỏ ra nổi giá trị ngang nhau đổ vật đến, người khác không nguyện ý đổi, chẳng lẽ liền phạm pháp? Không phải cùng Kim Ô tộc đổi, chẳng lẽ mới phù hợp thiên địa quy tắc? Dưới tình huống như vậy, nếu là Kim Ô tộc lòng có oán khí, về sau nghĩ nhằm vào Cửu Thiên thập địa, làm một ít động tác, vậy bọn hắn dốc hết sức gánh chi? Mạnh Xuyên không có đem Kim Ô tộc để ở trong lòng, dạng này cổ lao chủng tộc hoàn toàn chính xác rất vi phong, nhưng ở cự đầu trở lên tiên vương trong mắt, kỳ thật cũng liền như thế. Về sau Cửu Thiên thập địa một mạch sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh, Kim Ô tộc dù là thật bởi vì chuyện hôm nay, có cái gì không tốt suy nghĩ. Vậy không có Mạnh Xuyên, Cửu Thiên thập địa một mạch cũng có thể dạy bọn họ làm người. Thái Dương thần thụ lột xác thành thế giới thụ quá trình này rất thuận lợi, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Thái Dương thần thụ vốn là có đầy đủ nội tình, lại thêm Mạnh Xuyên thủ đoạn, nếu như còn tiến hóa thất bại, kia Mạnh Xuyên liền có thể một đầu sáng tạo chết trên Thái Dương thần thụ. Tại thế giới thụ xuất hiện một khắc này, Cửu Thiên thập địa cho người cảm giác cũng không giống nhau. Ngày cao hơn, địa càng dày, cho người ta một loại hoàn chỉnh cảm giác. Nói như vậy, không có thế giới thụ đại giới là không hoàn chỉnh. Cửu Thiên thập địa đã từng có được, về sau mất đi, hiện tại lại có, lần nữa hoàn chỉnh. Thiên ý đại trấn, thiên địa ù ù, gió cung điện, tuyết cùng lôi tề hiện. Cửu Thiên thập địa bị bổ xong. Thái Dương thần thụ, không đúng, hiện tại là thế giới thụ. Thế giới thụ bên trong, Thanh Tinh Thạch Hạo bọn hắn một mực tại trọng yếu nhất chỗ chờ đợi. Xem thế giới thụ tiến hóa sự ảo diệu, xem xét thế giới vận chuyển chi quy luật. Đây là một trận cái thế cơ duyên, có thể để cho người ta nhìn thấy thế giới bản nguyên chân lý, tiến hóa chi bí. Đối Thanh Tịnh cái này thế giới thụ chủ nhân đến nói, phần cơ duyên này liền càng thêm kinh khủng. Có thể nói là đã thông tiên vương con đường, đạt được một chương giấy thông hành. Mặc dù Thái Dương thần thụ hóa thành Cửu Thiên thập địa thế giới thụ, nhưng là chủ nhân của nàng vẫn là Thanh Tịnh. Đây là tại thật lâu trước đó cũng đã ước định cẩn thận sự tình. Thanh Tịnh cho mượn Thái Dương thần thụ làm Cửu Thiên thập địa thế giới thụ, mà tiến hóa sau khi thành công, thế giới thụ vẫn như cũ thuộc về Thanh Tịnh. Thế giới thụ cũng không phải là không thể có chủ, làm Thái Dương thần thụ cùng Cửu Thiên thập địa tương hợp, tiến hóa làm Thái Dương thần thụ thời điểm, dù là hắn là có chủ, nên có năng lực, tác dụng cũng sẽ không thiếu. Thanh Tịnh lại không thể chạy. Lúc này, Thái Dương thần thụ tiến hóa thành công, Thanh Tịnh khí tức một mực tại tăng vọt, giống như không có cực hạn đồng dạng tăng vọt. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, thượng thế giới chi linh tú. Thanh Tịnh bay lên, vô cùng to lớn, nhưng cùng thiên địa cùng so sánh thế giới thụ dần dần biến mất, trốn vào dị không gian, không thể xem xét không thể đụng. Mặc dù ra đời một gốc thế giới, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến Cửu Thiên thập địa tiến vào mạt pháp thời đại. Thế giới hoàn chỉnh về hoàn chỉnh, mạt pháp thời đại lại là một chuyện khác. Như là đã bắt đầu, vậy dĩ nhiên sẽ không đột nhiên kết thúc. Bất quá thế giới thụ sinh ra cũng có nhất định chỗ tốt đi, hướng hậu thiên ý chi đao hẳn là sẽ không rơi xuống. Hơn mấy tháng thời gian, nó cũng chạm đủ rồi, giờ phút này thế giới thụ gia nhập thiên địa đại tuần hoàn, điều trị và tượng, thiên ý sẽ không còn phát đao. Thiên địa hoàn cảnh để cho hỗn loạn bạo động bắt đầu hướng bình ổn quá độ. Hô, Mạnh Xuyên khẽ nhả một hơi, để Thái Dương thần thụ tiến hóa, cuối cùng này một việc làm xong, hắn cũng đến bế quan thời điểm. Chuẩn Tiên Đế lĩnh vực đã tại hướng hắn ngoắc, để hắn mau chóng tới, khoái hoạt khoái hoạt. Mạnh Xuyên giờ phút này vui vẻ đồng ý, biểu thị cái này tới. Mạnh Xuyên cùng ngay tại thế giới thụ bên trong tiêu hóa tu luyện Thạch Hạ bọn người nói một tiếng, liền rời đi Cửu Tiên tập địa, tiến vào tiên vực nguyên trong vũ trụ. Nơi này chính là hắn bế quan địa. Cùng trấn thủ ở chỗ này Thánh Vương bọn người gặp mặt một lần, đem quyết định của mình thông tri bọn hắn. Muốn phá vương cảnh. Cái này tự nhiên lại dẫn tới Thánh Vương bọn người một trận sợ hai tháng phục, sau đó từ đáy lòng chúc phúc Mạnh Xuyên, hy vọng Mạnh Xuyên có thể thành công, phá vương thành đế. Mặc dù không phải là bọn hắn phá vương thành đế, nhưng nếu quả như thật có người thành công, kia đối thiên hạ tiên vương đều là một loại lớn lao khích lệ. Đế giả cũng không phải là phán đoán, mà là chân thực có thể đạt tới cảnh giới. Thạch Hạo một ít chuyện, các ngươi không cần nhiều nhúng tay. Mạnh Xuyên căn dặn Thánh Vương bọn người, hắn có con đường của mình, coi như ta thật thành công, nhưng hắn tương lai thành tựu cũng sẽ không kém hơn ta. Mạnh Xuyên lúc nói lời này, mà không biến sắc tim không đập. Một chút ma luyện đối với Thạch Hạo tới nói là cần thiết. Ngược lại là Thạch Thôn đám người, các ngươi cần hơi phân tâm chú ý một chút, không thể để cho bọn hắn thật tại mạt pháp thời đại tọa hóa. Bất quá Mạnh Xuyên đã đem bộ phận chân tiên đan giao cho Thạch Hạo, để hắn tại thích hợp thời điểm đem đan dược cho mọi người phụng. Mặc dù không thể mỗi người đều hưởng thụ được chân tiên đan, nhưng Thạch Vân Phong, Hỏa Hoàng bọn hắn vẫn là có phần. Lao thôn trưởng trước kia sớm gặp đại biến, nhất đại tiên tiêu rơi xuống thần đàn, chỉ có thể về Thạch Thôn bồi dưỡng hậu đại. Bây giờ thuận gió mà lên, tương lai tất thành tiên đạo. Có thể nói là truyền kỳ cố sự, thoại bản nhân vật chính. Lao thôn trưởng cả đời không kém ai, chúng ta biết được. Thánh Vương gật đầu, Mạnh Xuyên gật đầu, Thứ Vương làm việc, hắn yên tâm. Có các ngươi tỏa chấn, ta cũng có thể an tâm đi bế quan. Tương lai gặp lại, hy vọng tất cả mọi người có thể có chỗ tiến bộ. Chúc đạo huynh đạo vận hưng thịnh, phá vương thành đế, đoạt cổ kim không có chi tạo hóa. Thánh Vương mấy người sắc mặt nghiêm túc tiễn biệt Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên về lấy chúc phúc, liền trở về động phủ của mình. Chuẩn Tiên Đế, Mạnh Xuyên nói nhỏ, nhìn về phía giới hải phương hướng, tựa hồ nhìn thấy giới hải chỗ sâu nhất kia phiến trung cực cổ địa. Nơi đó chiếm cứ ba vị hắc ám chuẩn tiên đế, tại giới hải không biết cái nào sừng thú ưu cục bên trong, còn có một vị diệt thế lão nhân. Mạnh Xuyên nguyên thần đột phá sáng chói lên, thanh tịnh tự tại chi quang chiếu lượn quanh thân. Thư không vậy mà vang lên đôn đốt âm thanh, từng sợi khói bụi dâng lên. Xương đế giả nhân quả a, Mạnh Xuyên tự nói. Mặc dù hắn không phải là tự xưng nguyên đế, mà là chúng sinh mang theo xưng hô. Nhưng nguyên đế trung quy là chỉ hướng hắn, không đến chuẩn tiên đế, nói rằng đế giả sẽ có nhân quả không rõ ra thần. Nếu là dựng lên tiên đỉnh, kia liền càng là ngày lớn nhân quả. Nếu là một lúc sau, nhân quả tích lũy xuống đi, liền thế sẽ dẫn phát bất chắc. Phần này nhân quả chính là đến từ trung cực cổ địa, từ nơi sâu xa trí cao lực lượng thành lập liên hệ. Chuẩn Tiên Đế uy năng kinh khủng như vậy, bất quá một chút không rõ, cũng không phải Chuẩn Tiên Đế tự mình động thủ, Mạnh Xuyên còn có thể ma diệt. Nhân quả tổng số kết lúc, đến lúc đó ta sẽ chủ động đến nhà. Mạnh Xuyên pháp nhãn ảm đạm xuống, bình tâm tĩnh tư, tiến vào đại đạo trong hải dương. Lần bế quan này là hắn xuất sinh đến nay dài nhất một lần bế quan. Đế hạ thấp thời gian thay mặt mặc dù cũng là hơn 40 vạn năm, nhưng vẫn là có thật nhiều sáng suốt thời điểm. Dù sao muốn uống trà, đáng tiếc lần bế quan này uống không được. Chuẩn Tiên Đế chi cảnh, hắn tới. Buổi tối hôm nay có một số việc phải bận rộn, chương sau muốn chậm chút, có thể muốn đến 12 điểm sau đó, nhưng sẽ không không cản. Tấu chương xong, chương 1611, lịch sử tính thời khắc chương 1611, lịch sử tính thời khắc không biết từ ai nơi đó truyền ra một tin tức, một cái tại Tiên Vương quần thể bên trong lưu truyền tin tức. Tin tức này, để Chư Vương có thể dài lâu nhìn chăm chú nguyên vũ trụ phương hướng, nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên Đế bế tử quan, muốn phá vỡ vương cảnh, chân chính đặt chân đế giả lĩnh vực, thể phải đánh vỡ vạn cổ cấm kỵ, trở thành vô thượng đế giả. Không phá vương cảnh, không xuất quan. Liên quan tới tin tức này là từ đâu truyền tới, bốn vị thụ Mạnh Xuyên sai sử, nhưng lại cũng không nguyện ý lộ ra tính danh Cửu Thiên Thập Địa Tiên Vương biểu thị. Bọn hắn cũng không biết là ai lộ ra tin tức, đang tra, điều tra ra về sau nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Tin tức này truyền ra, tự nhiên là dẫn tới Chư Vương chấn động. Bị Nguyên Đế khí phách trấn nhiếp, cũng hơi gợi lên bọn hắn đối đế cảnh hướng tới. Cơ hồ mỗi một cái tiên vương đều có phá vỡ vương cảnh mộng tưởng, đây là tiên vương nhóm vĩnh hằng truy cầu. Tiên vương từ xưa đến nay chính là thế gian cực hạn, thưởng thụ hết thể vinh quang cùng quyền lợi. Nhưng tu sĩ đối với đại đạo truy cầu, đối với cảnh giới cao hơn truy cầu, là sẽ không mẫn liệt. Phá vương thành đế, khích lệ vô số người. Bây giờ Mạnh Xuyên xung quan, kiên động lòng người, để cho người ta không thể bình tĩnh. Chỉ bất quá đối với Mạnh Xuyên có thể thành công hay không xung quan, kia Chư Vương liền thái độ không đồng nhất. bất quá không coi trọng chiếm đa số. Cổ sử bên trong cũng không phải không thể tại vương cảnh liền xưng đế giả cái thế tiên vương, tỉ như Thanh Tịnh tổ phụ bọn hắn kia một thế hệ, nhưng không có một cái nào có thể chân chính phá vỡ vương cảnh, đa số đều đã chết, chết tại hắc ám trên tay, hoặc là chết tại trên đế lộ. Chư vương đối Mạnh Xuyên hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Mạnh Xuyên là một cái có thể tùy tiện trấn sát tiên vương vô thượng cường giả. Mặc dù đối bọn hắn tới nói, có thể tính được không phải đế chi đế, nhưng cuối cùng không phải là đế, không đạt được cảnh giới kia. Bất quá Mạnh Xuyên bế tử quan tin tức này truyền ra về sau, tiên vực đại bộ phận tiên vương ngược lại là thở dài một hơi. Đỉnh đầu đè ép một vị vương bên trong chi đế cảm giác không dễ chịu, hiện tại Mạnh Xuyên bế tử quan, đoán chừng 5 tháng dài đằng đẵng đều không thể hiện thân, bọn hắn tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Xung kích đế giả lĩnh vực, vẫn là bế tử quan. Kia bế quan một hai cái kỷ nguyên, không quá phận a. Ngao Thịnh trong vũ trụ, Ngao Thịnh tiên vương tự nhiên cũng nghe nói tin tức này. Sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, khí tức vẻ bại đến cực điểm, Ngao Thịnh cười lạnh. Ha ha, phá vương thành đế, nào có đơn giản như vậy. Bế tử quan dễ dàng, xuất quan khó. Ngao Thịnh yên lặng nguyền rủa Mạnh Xuyên, hy vọng Mạnh Xuyên chết đang bế quan bên trong, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện. Đột phá cảnh giới cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, dù là không có thiên kiếp, cũng sẽ gặp được đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm. Ngao Thịnh tại toàn bộ tiên vực trước mặt bị Mạnh Xuyên hành hung, hai bàn tay kém chút bị phiến chết rồi, mặt mũi mất hết. Trong lòng của hắn hận ý, đoán chừng phải dốc hết giới hải chi thủy mới có thể rửa sạch. Bởi vì dốc hết giới hải chi thủy rơi vào Ngao Thịnh trên thân, kia Ngao Thịnh ngay cả cặn bã đều không thừa, hận ý tự nhiên là biến mất. Đáng hận Cửu Thiên Thập Địa còn có 4 vị tiên vương trấn thủ. Ngao Thịnh yên lặng nghĩ đến, Thánh Vương bọn hắn tồn tại, để cho dù là Mạnh Xuyên sẽ không xuất thế, Ngao Thịnh cũng không dám có động tác gì. Nếu như không có Thánh Vương bọn hắn tồn tại, Ngao Thịnh tuyệt đối sẽ ngang nhiên ra tay, đồ diệt Cửu Thiên Thập Địa. Đến Ngao Thịnh một bước này, đồ diệt một giới tuyệt đối không phải là không làm được sự tình. Nhất là Hoang. Vừa nghĩ tới Hoang, Ngao Thịnh thì càng hận. Không có chứng cứ, Hoang cũng không có bị chết tiên chú phế đi, tương phản còn mượn nhờ chết tiên chú ma luyện tự thân, tiến thêm một bước. Cái này tiểu nhi hoàn toàn không có việc gì, kết quả mình lại có việc, rơi xuống tình cảnh như thế này. Ngao Thịnh trong lòng làm sao không hận? Mặc dù chuyện này hoàn toàn chính xác có thể nói là hắn sai sử tản tiên đi làm, là bởi vì Thạch Hạo thân phận cùng hắn đối Mạnh Xuyên có chút ý kiến. Nhưng là dứt bỏ sự thật không nói, ngươi Hoang, ngươi Nguyên Đế liền không có sai sao? Đáng hận. Mạnh Xuyên bê quan một chuyện, tại Tiên Vương phương diện bên trong nhắc lên không nhỏ an lan, bất quá đối với chúng sinh tới nói, không có cái gì ảnh hưởng. Nên tu luyện, nên ăn một chút, nên uống một chút. Nguyên Đế bê quan xung kích đế giả lĩnh vực, ảnh hưởng bọn hắn hôm nay ăn 3 chợ cơm, mỗi bữa cơm ăn 3 cái đồ ăn sao? Không ảnh hưởng. Mà tại Cửu Thiên Thập Địa, mặt pháp giáng lâm, tiên đạo tránh lui, Thạch Hạo cũng từ bế quan bên trong thức tỉnh. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, Thạch Hạo đã tiến vào Chí Tôn đỉnh phòng, quan sát cả người nói, có thể nói là Cửu Thiên Thập Địa vô địch thủ. Đi lên nhìn, bây giờ Cửu Thiên Thập Địa cũng không có nhân đạo cực đỉnh tu sĩ. Lúc đầu tại Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh là Cửu Thiên Thập Địa thời đại này còn sót lại 2 vị nhân đạo cực đỉnh. Bất quá bởi vì có chân tiên, tiên vương chủ thế, chỉ điểm chúng sinh, cho nên mấy cái Chí Tôn đỉnh phòng cũng bước ra nhân đạo cực đỉnh một bước này. Thì như Tiên Viện, Thánh Viện bên trong cổ xưa nhất lão quái vật. Nhưng bọn hắn dạng này người đều đã tiến vào tiên vực, đi tiên vực truy cầu tiên đạo. Về phần nhìn xuống, được rồi, cái này không cần nhìn. Chưa hề đều là Thạch Hạo nghịch hành phạt bên trên, lấy yếu thắng mạnh, còn chưa có xuất hiện qua hắn bị lấy yếu thắng mạnh của diện. Hiện tại Thạch Hạo, chân chính xưng tôn thiên hạ, không hề có đối thủ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn nhớ rõ Mạnh Xuyên nói, cũng nhớ ký Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh cho hắn biểu hiện ra, hai người bọn họ chưa thành tiên lúc, tại nhân đạo lĩnh vực có khả năng bày ra lực lượng. Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh hai người chưa thành tiên trước, liền cùng còn lại chí tôn khác biệt, trên người có một loại đặc thù khí tức. Đó là một loại vô địch khí tức, có thể trấn áp một thế, quét ngang thiên hạ. Bình thường chí tôn, cho dù là chí tôn đỉnh phong so sánh với bọn họ, đều có khác nhau một trời một vực. Cho dù là dị vực chí tôn, Thạch Hạo cũng đã gặp một chút, thế nhưng không có người có như thế vô địch khí tức. Đương nhiên, dị vực rộng rãi, chí tôn vô số, giống Mạnh Thiên Chính bọn hắn dạng này chí tôn đương nhiên là có, bất quá là Thạch Hạo chưa từng gặp qua. Đối với Mạnh Thiên Chính bọn hắn như thế vô địch khí tức, trải qua Mạnh Xuyên chỉ điểm, Thạch Hạo minh bạch là cái gì. Kia là siêu việt chí tôn cảnh giới đỉnh cao, có thể xưng là nhân đạo chi đế. Chí tôn đỉnh phong cùng chân tiên ở giữa còn có nửa bước có thể đi, cái này nửa bước cũng thuộc về chí tôn, nhưng lại cường tuyệt tại thế, chín thành chín chí tôn đều nhìn trộm không đến cảnh giới này về liền diệu. Cực đạo chi đỉnh cảnh giới. Thạch Hạo nhìn ra xa thiên địa, cái này nửa bước rất khó, phi thường khó. Cửu Thiên Thập Địa từ tiến vào loạn cổ thời đại đến nay, phóng ra cái này nửa bước người lắc đắc không có mấy. Hiện tại Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh, trước kia Ma Tôn, Diệp Vô Đạo, Băng Chủ bọn người đều đứng ở lĩnh vực này. Thạch Hạo hoài nghi, loạn cổ mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, đi đến cực đạo chi đỉnh khả năng đều không có vượt qua 10 cái. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 cái. Muốn đạt tới cực đạo chi đỉnh độ khó có thể nghĩ. Thạch Hạo thiên tư tung hành, nhưng lúc này muốn tiến thêm một bước, cũng cảm nhận được lớn lao lực cản. Thậm chí so đã từng đứng trước 500 năm ma chú lực cản còn muốn lớn, nhất là giờ phút này còn thân ở mạn pháp thời đại. Nhưng Thạch Hạo cũng không nhục trí, hoặc là có cái gì tâm tình tiêu cực, đấu trí vẫn như cũ trùng tiên, dâng trào vô cùng. Hắn là Hoang. Hồi tưởng Mạnh Xuyên cùng hắn nói những lời kia, Thạch Hạo đã rõ ràng chính mình nên đi như thế nào, nên như thế nào tấn thăng cực đạo chi đỉnh. Ta pháp, con đường của ta. Thạch Hạo khẽ nói, con đường của hắn sớm đã xác định, ngay tại dưới chân, chính là lấy thân là loại. Từ đây cắt ra bắt đầu, Thạch Hạo liền chân chính có khai sáng lấy thân là loại pháp thực lực cùng nội tình. Thạch Hạo đi một mình vào trong hỗn độn, rời xa đám người cùng trần thế, bắt đầu nộ pháp, sáng tạo pháp. Đến lúc này, hắn cũng không cần hành tẩu hồng trần, tại trong hồng trần lịch luyện bản thân. Trong hỗn độn, Thạch Hạo một người ngồi xếp bằng, hắn học qua pháp cùng thuật, các loại kinh văn thần thông đều tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi. Bởi vì mạnh xuyên luận nhập, hiện tại Thạch Hạo học qua công pháp thần thông nhưng so sánh nguyên kịch bản nhiều nhiều lắm. Không nói những cái khác, chỉ là thập hung bảo thuật Thạch Hạo liền đều biết. Đương thời pháp, tiên cổ pháp, thậm chí còn có cảng cổ lão pháp, đều hóa thành đại đạo ký hiệu, không ngừng tại Thạch Hạo trong lòng toát ra. Linh quang chớp động, nội tình bị dẫn phát, Thạch Hạo nguyên thần sáng chói đến cực hạn. Tại Thạch Hạo phân bụng, có một phương bí cảnh đã tạo thành. Phương này bí cảnh, tên là Luân Hải. Động tiên quy nhất nổ tung, hóa sinh nghiêm dương, Luân Hải phương ra. Từng cái điểm sáng như ẩn như hiện, giống như ở trong chứa thế giới. Đây là tiềm lực thân thể con người chi môn, đại biểu cho nhân thể vô tận tiềm lực, cũng là lấy thân người sánh vai đại càn khôn cơ sở. Vô tận kinh văn tại Thạch Hạo trong tim lưu chuyển, Luân Hải bên trong có thần kiều hành không, vượt qua mê vụ, tiến vào Thạch Hạo ngũ tạng. Hỗn độn vô cực, âm dương ngũ hành, không bàn mà hợp đại đạo chân lý. Đây là cái thứ hai bí cảnh, đạo cung. Đạo cung bí cảnh, ngũ tạng sinh linh, ngũ hành vòng không nghỉ. Đồng thời, ngũ tạng bên trong lại có tiếng tụng kinh truyền ra, từng cái điểm sáng hiện hiện, kia là từng cái thần, bản thể chi thần. Đạo cung, đại đạo chi cung, nội luận mười thần, theo đạo sinh, cùng đạo cùng, vì kiếp này ta tụ kinh. Vô cực hóa âm dương diễn ngũ hành địa, có đại đạo bảy thần, mà bảy thần đều là ta. Chân ngã ngồi trung ương, thống ngự chư thần. Thạch Hạo tại sáng tạo pháp, tại mở đường, luân hồi mở, đạo cung hiện, hắn tới được đỉnh phong đạo hạnh lại có tinh tiến. Đồng thời, đây cũng là lịch sử tính thời khắc. Tấu chương xong, chương 1612, bí cảnh 15, chương 1612, bí cảnh 15, Thạch Hạo sáng tạo pháp, đây là cá nhân hắn một bước giải. Đại biểu cho hắn bước ra thuộc về mình con đường, có thể xưng một câu mệnh ta do ta không do trời. Sáng tạo pháp sau khi thành công, Thạch Hạo liền thoát ly loạn cổ pháp rào cùng gông cùng xiềng xích, đi lên trước nay chưa từng có con đường. Hắn sẽ siêu việt cực hạn, nhảy lên đỉnh phong, từ đây có thể xưng nhân đế. Lại không mẹn mẹn nhân đế đơn giản như vậy, cái này còn liên quan đến lấy Thạch Hạo tương lai, dính đến hắn về sau tiến quân tầng thứ cao hơn, có được mạnh hơn chiến lực. Hiện tại, lấy Thạch Hạo chiến lực, cảnh giới nếu như cũng đến đế giả phương diện, cái kia có thể xưng vô song vô đối, người đạo vô địch. Đem đã từng ở vào cảnh giới này, Mạnh Thiên Chính cùng Vương Trường Sinh lôi ra đến cũng không phải là Thạch Hạo đối thủ. Tại lúc này, Thạch Hạo quanh thân liền đã có một chút khác biệt khí tức nổi lên. Cùng Mạnh Thiên Chính chưa thành tiên lúc, Vương Trường Sinh trạng thái đỉnh phong cùng loại. Loại này vô địch khí tức không có hai người nồng đậm, nhưng cũng đại biểu Thạch Hạo đã bắt đầu đặt chân cái kia lĩnh vực. Mà Thạch Hạo sáng tạo pháp ý nghĩa cũng không giới hạn với hắn tự thân, đã là hắn tự thân một bước dài, cũng là thế giới một bước dài. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động, bước về phía huy hoàng hơn tương lai. Cửu thiên thập địa đều sẽ bởi vì hiện tại Thạch Hạo sáng tạo chi pháp mà trở nên càng thêm chói lọi, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Về sau huy hoàng cùng sáng lạ, rất lớn một bộ phận đều là lấy hiện tại ngay tại khai sáng hệ thống làm cơ sở. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm thiên tư cùng chiến lực, nhan giá trị cùng mị lực ai cao ai thấp, vậy tạm thời không để cập tới. Đề cũng vô dụng, chỉ có thể nói bất phân cao thấp. Đều là Mạnh Xuyên nhìn xem lớn lên hải tử, Mạnh Xuyên cảm thấy hai cái đều là hảo hải tử, nhưng vấn đề này không cần xoắn xuýt. Dù sao Mạnh Xuyên cảm thấy hai người bọn họ bất phân cao thấp, hắn có quyền lên tiếng nhất. Trừ hắn ra, còn có ai có đầy đủ tu vi, cũng đồng thời nhìn xem hai người bọn họ lớn lên sao? Nhưng Thạch Hạo sáng tạo pháp, đồng thời sẽ lấy thân là loại pháp thông truyền thiên hạ, đã thông mỗi người tu luyện phương pháp này trở ngại. Đôi này cả cái 9 ngày thập địa hoàn toàn chính xác đều là một loại ân huệ, thiên địa chúng sinh vạn linh đều muốn nhận cái này một phần tình. Dù sao Thạch Hạo là người mở đường. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm trước xuất sinh, khả năng này Diệp Phàm chính là cái này người mở đường. Thời thế tạo anh hùng cũng tạo thời thế. Mặt pháp thời đại hoàn toàn chính xác cùng lấy thân là loại rất xứng đôi. Không phải, nếu là không có lấy thân là loại, mặt pháp thời đại tiếp tục tu luyện loạn cổ pháp, đó chính là một đầu tử lộ. Loạn cổ pháp siêu việt cực cảnh, đột phá tiềm lực cực hạn cần các loại ngày bảo tiên tinh, mặt pháp thời đại căn bản không có khả năng thai nghén được đi ra. Vốn là thô ráp không hoàn chỉnh loạn cổ pháp tại mặt pháp thời đại, rất khó nở rộ quang mang. Tu sĩ sẽ càng ngày càng yếu. Cũng chỉ có lấy thân là loại dạng này, đem đối ngoại vật ỷ lại xuống đến thấp nhất hệ thống mới có thể rất tốt thích ứng mặt pháp thời đại. Đồng thời phương pháp này tiềm lực cũng rất lớn, hạn mức cao nhất cũng rất cao. Đương nhiên, nếu như không có Thạch Hạo sáng tạo pháp chuyển pháp, có lẽ tiến vào mạt pháp thời đại về sau, sẽ có người khác biệt, tập chúng sinh chi lực sáng tạo ra cái khác thích hợp mạt pháp thời đại pháp môn. Nhưng chuyện này, không có nếu như phát sinh. Luân Hải, đạo cung hai đại bí cảnh diễn hóa, Thạch Hạo trong lòng có càng nhiều thể ngộ, vốn là kiên định đạo tâm càng là nở rộ hào quang bất hủ. Lấy thân là loại, không mượn bên ngoài. Tiếng âm khẽ tại trong hỗn độn quân quẩn. Thạch Hạo tại cảm nội chư pháp, truy cầu bí cảnh tiếp theo. Ta nhất thời khắc, Thạch Hạo đứng dậy, tay chống trời, chân đạp đất, trực tiếp chống ra hỗn độn, thân thể vô hạn bành trướng, tựa hồ hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, muốn khai thiên tích địa. Thứ chi, công kích chi vật dẫn vậy, giống như tứ phương trụ trời, chống trời lập đất, tứ cực bí cảnh, vô tận lực chi vật dẫn. Mở lên bí cảnh này, chiến lực tăng nhiều. Lấy thân là loại chi pháp cái thứ ba bí cảnh, bị Thạch Hạo mở mà ra. Luân Hải, đạo cung, tứ cực. Đương nhiên, hiện tại chỉ là phôi thô, là sáng lập, còn có rất nhiều chi tiết chưa hề hoàn thiện. Tỷ như Luân Hải bí cảnh mệnh tuyển cùng bị ngạ, đạo cung như thế nào phân chia, trước tu cái nào thần trích, tứ cực như thế nào phân chia, những này đều không có kết luận. Thạch Hạo Luân Hải bí cảnh bên trong, một đường thần kiều hành không, đến bị ngạn thời điểm nhưng không có kinh lịch cái gì mê thất chi họa. hắn luân hải bí cảnh cũng không có bị ngạn chín lần thuế biến thuyết pháp, trực tiếp chính là mở luân hải, thần tiểu vươn vào đạo cung. Thạch Hạo chỉ là đem giàn khung dựng tốt, nhưng đây đối với Thạch Hạo tới nói đã đầy đủ. Hắn là sáng tạo pháp người, bản thân liền có vô thượng tu vi, con đường mới bị hắn mở mà ra, tự có chí cường vĩ lực từ hắn thân thể bên trong sinh ra. Tứ cực về sau, Thạch Hạo lần nữa trầm tư khổ tu, suy nghĩ bí cảnh tiếp theo. Thời gian trôi qua, cái này không phải một sớm một chiều liền có thể thành công sự tình. Mấy năm sau, Thạch Hạo trong lòng linh quang lóe lên, có linh cảm. Hắn phun ra nuốt vào hỗn độn, thu nạp thần tinh, vô tận tinh khí rót vào cuộc sống của hắn bên trong, muốn đem nhân thể cái này một bộ phận luyện đến cực hạn. Thạch Hạo cảm ngộ mình xương sống biến hóa, một tơ một hào đều không buông tha. Xương sống đại long, truyền tiếp thông thiên chi đạo, nhân tiên con đường. Thạch Hạo mắt lộ minh ngộ chi sắc, một buổi sáng rồng lên, phi long tại tiên, vô địch trên trời dưới đất. Thạch Hạo về tới Thạch thôn, thỉnh giáo một mực tại Thạch thôn sinh hoạt thập hung chân long chi lạc ấn có nhiều vấn đề, xem chân long lạc ấn chi hình thể. Hắn còn đi đến Cửu Long kéo quan bên cạnh, xem Cửu Long chi thi thể, thể ngộ tầng sâu nhất ảo diệu. Xương sống giống như rồng, xương sống hóa long, thang lên trời. Thạch Hạo quanh thân long khí tràn ngập, hắn thậm chí đem kéo quan tải Cửu Long xương sống xương rồng rút ra, dung nhập trong cơ thể mình. Oanh! Tiên quang bốc lên, thần uy vô lượng lượng, long khí áp thiên địa. Thạch Hạo nhìn qua muốn hóa long, ngao du cửu tiên, rong chơi tuế nguyệt trường hạ. Thời khắc này Thạch Hạo cùng chân long bảo thuật trung cực áo nghĩa chân long cửu biến có chút tương tự, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo cũng không cần chân long cửu biến, hắn muốn chỉ là một cái phương hướng. Xương sống, xuống dưới lên luân hải, bên trong trải qua đạo cùng, bên ngoài tiếp tứ cực, bên trên nhập đầu lâu. Từ lục thân đến nguyên thần, con đường tu luyện không thể rời đi xương sống, đây là một cây cầu, cũng là một loại khác loại thăng hoa. Thời gian trôi qua, vô tận huyền bí tại Thạch Hạo trong lòng lưu chuyển. Thạch Hạo triệt để minh bạch. Tương đạo tiếng long ngâm vang lên, dung chuyển tuế nguyệt. Chín cái sắc rồng xương rồng từ Thạch Hạo thể nội bài xuất, một lần nữa quy về lòng thi bên trong. Thạch Hạo cũng không phải là thật muốn đem xương rồng luyện vào thể nội, cùng mình triệt để dung hợp, đối với hắn như vậy tới nói, có hại vô ích. Nếu là hắn giờ phút này triệt để luyện hóa chân long xương, đó chính là hạn chế tương lai của hắn, cũng là tại hạn chế loại này thể hệ tương lai. Hắn có thể tìm tới chân long xương, không có nghĩa là hậu thế tu luyện loại này thể hệ người cũng có thể tìm tới. Thạch Hạo xương cổ sống ở vào phát sáng, tựa hồ xuất hiện thang trời chín bậc, tiên quang mịt mờ, vô cùng lóa mắt. Hóa Long, cái thứ tư bí cảnh. Hóa Long cửu biến, đăng thiên chi pháp. Hóa Long cảnh tu hành quy tắc, tại lúc này định ra. Mà Hóa Long cửu biến về sau, xương sống đại long cũng tiến vào đầu lâu bên trong, nguyên thần nơi ở tự nhiên mà vậy, Thạch Hạo liền minh bạch xuống một cái bí cảnh là cái gì, ở nơi nào, không do dự, không có suy tư, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, nước chảy thành sông. Đây là bí cảnh cuối cùng của thân thể con người, trước bốn cái bí cảnh đều là chủ tu nhục thân, khai quật nhục thân tiềm lực. Mà cái này bí cảnh thì là tu luyện nguyên thần. Xương sống đại long mang theo vô thượng nhục thân lực lượng, thăm dò vào nguyên thần, mở ra thứ năm bí cảnh. Thạch Hạo tự nói, kia là nguyên thần nơi ở, đang lâm này bí cảnh, chủ tu nguyên thần, nếu là viên mãn, hội tụ chỉnh hợp ngũ đại bí cảnh chi lực, trung cực nhảy lên, liền có thể thành tiên. Này bí cảnh vì tiên môn trước bậc thang, xuôi theo giai mà lên, từng bước một đi đến viên mãn liền đứng ở tiên môn trước. Là vì tiên đài. Thạch Hạo tiên đài bí cảnh cũng đang phát sáng, nguyên thần sáng chói, phát ra bất hủ tiên quang, phun ra nuốt vào vũ trụ. Nguyên thần đạt được trước bốn cái bí cảnh tầm bổ, tựa hồ muốn vô hóa, tiên đài bí cảnh cũng để lộ ra một cố vạn kiếp bất hủ hương vị. Bất quá đây vẫn chỉ là cái giàn cung, tiên đài gánh chịu nguyên thần cùng linh hồn, ẩn chứa nhân thể tầng sâu nhất ảo diệu. Thạch Hạo hiện tại chỉ là xuyên suốt cái này bí cảnh, còn không có đem nó hoàn thiện, càng đừng đề cập khai phát đến cực hạn. Hậu thế cái gì đại năng, thánh nhân, đại thánh những cảnh giới này, càng là ngay cả cái bóng cũng không có chứ. Đối với Thạch Hạo tới nói, cũng không cần phân chia những cảnh giới này, hắn từ chỗ cao mở lại tu luyện thể hệ, trực tiếp luyện toàn bộ tiên đài bí cảnh, cũng vô dụng bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, chỉ có giàn cung, nhưng Thạch Hạo cuối cùng thành công. Luân Hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, lấy thân là loại pháp ngũ đại bí cảnh tại lúc này bị sơ bộ mở mà ra. Một đầu nối thẳng chân tiên đường bằng phẳng xuất hiện ở giữa thiên địa, thấp nhất cũng đem truyền thừa một cái kỳ nguyên. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, ngũ đại bí cảnh đều đang phát sáng, gia trì ở hắn, để hắn giống như tiên vương tại thế, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Ầm ầm, chân trời có lôi đình nổ vang, huyết sắc, màu đen, yêu dị tiên kiếp hiện hiện. Đây là tịch diệt đại kiếp, cũng có sáng tạo pháp cấp lưu bị, vô cùng kinh khủng, đủ để diệt sát hết thảy. Bất quá kiếp nạn này xuất hiện cũng đại biểu cho Thạch Hạo pháp nhận lấy thiên địa tán thành. Ân, bởi vì tán thành, cho nên mới muốn đem loại này pháp hủy diệt. Tấu chương xong, chương 1613, ngươi truy ta đuổi, 25, chương 1613, ngươi truy ta đuổi, 25, thiên kiếp dữ dằn, che đậy thiên địa, như muốn phá hủy hết thảy. Thiên kiếp như vậy, bình thường chí tôn trông thấy liền sẽ sợ hãi, để bọn hắn đi độ, hữu tử vô sinh. Một tia chớp liền có thể đánh chết bình thường chí tôn, để bọn hắn hóa thành cho tàn. Đây là cực độ nghịch thiên kiếp nạn, xuất hiện một khắc này bắt đầu liền đại biểu lấy hủy diệt. Đây không phải khảo nghiệm, mà là muốn triệt để hủy diệt, sinh cơ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Thạch Hạo không sợ chi, ngang nhiên sát nhập vào kiếp vân bên trong, độ thiên kiếp. Kiếp vân âm trầm, căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh sự tình. Nhưng có ba động khủng bố tràn lan đến giữa thiên địa, hỗn độn nổ tung, hư không hủy diệt. Thạch thôn người một mực nhìn chăm chú lên trong hỗn độn thiên kiếp, rất lo lắng Thạch Hạo. Thỉnh thoảng có máu tươi vẩy ra, có gầm thét vang lên. Thạch Hạo tại đại kiếp bên trong không ngừng trùng sát, một đoạn thời khắc, Thạch thôn người đột nhiên phát hiện một việc. Thạch Hạo khí tức bắt đầu kịch liệt ba động. Hạo Nhi, Tần Di Ninh bọn hắn rất lo lắng, sợ Thạch Hạo xảy ra vấn đề gì. Dạng này kiếp nạn quá mức kinh khủng, cho dù là tại trong hỗn độn bộc phát, cùng bọn hắn cách khoảng cách rất rất xa, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn xem, đều cảm giác tâm thần cũng muốn bị trấn áp, thân thể đều muốn đã nứt ra. Khó có thể tưởng tượng tại thiên kiếp trung tâm Thạch Hạo ngay tại kinh lịch cái gì. Mà khí tức đột nhiên kịch liệt ba động Thạch Hạo, hắn tại làm một việc. Hắn tại tái tạo căn cơ, khai phát các đại bí cảnh, để mà thân là loại pháp thay thế loạn cổ pháp. Lấy thân là loại ngũ đại bí cảnh, đây mới là con đường của hắn, với hắn mà nói, mới là thông thiên đại đạo. Thạch Hạo đó cũng không phải tự phế tu vi, mà là thay thế. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo đi đến bước này thời điểm, trực tiếp tự chém, từ chí tôn cảnh rơi xuống, sau đó chủ tu. Nhưng đó là bởi vì Thạch Hạo nguyên kịch bản bên trong, cưỡng ép xông quan chí tôn, lưu lại khuyết điểm, cũng không hoàn mỹ. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào mình, vì mau chóng đột phá, thủ đoạn bá liệt, đả thương căn cơ. Mặc dù thành công tấn thăng, nhưng cũng là có thiếu hụt, về sau lại tốn hao thời gian, mượn sáng tạo pháp cơ hội trùng tu chí tôn cảnh. Hiện tại Thạch Hạo là hoàn mỹ tấn thăng chí tôn cảnh, tự nhiên không cần chém tới tu vi. Hắn là sáng tạo pháp người, mở đường người, hắn chính đi ở trên con đường này, căn cơ hoàn mỹ không một tí vết, cũng không cần chém tới tu vi làm giữ dằn như vậy. Một tiếp này, Thạch Hạo độ 10 năm. 10 năm về sau, cước tiêu người hiện, Thạch Hạo khí tức lại có một cái tăng cường. Nhưng hắn còn không có hoàn toàn thành công, cái này cần một chút thời gian mới có thể làm đến. Thạch Hạo từ một ngày này bắt đầu, liền cường điệu tại hoàn thiện lấy thân là loại chi pháp. Gian cũng đã dựng đi lên, còn lại chính là hoàn thiện, sau đó đem ngũ đại bí cảnh chỉnh hợp, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nhất là tiên đài bí cảnh, Thạch Hạo chỉ là sáng lập ra, cái này bí cảnh phi thường thần bí. Tiên đài bí cảnh ẩn chứa lớn lao vĩ lực, là nguyên thần chỗ, phi tiên chi bậc thang, Thạch Hạo phải thật tốt nghiên cứu. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không cần đem hậu thế tiên đài bước đầu tiên nửa bước đại năng, bước thứ hai đại năng những này đều mở ra tới. Hắn nghiên cứu chính là tiên đài chỉnh thể, truy cầu chỉnh thể tăng lên, cho đến tiên đài đại thành. Dù sao bản thân hắn tu vi liền cao tuyệt, đế hạ thấp thời gian thay mặt, hét dài một tiếng, giống rơi xuống nhật nguyệt tinh thần, thiên địa đều hắc ám, kinh bát hoang lục hợp, vũ trụ chúng sinh. Mặt pháp thời đại chúng sinh nhóm tại một tiếng này thét dài xuống dưới run rẩy, còn tưởng rằng trời cũng sắp sụp, thế giới muốn hủy diệt. Bị chín tòa vô thượng đại trận bao phủ bên trên thần sơn chống đi hiện một thanh niên, hắn trong mắt tuế nguyệt luân chuyển, tang thương lắng đọng. Đây là Diệp Phàm, tại đế chào đời sống 50 vạn năm sau, vẫn tiếp tục dừng lại tại đế hạ thấp thời gian thay mặt Diệp Phàm. Hết thể đi qua 80 vạn năm a. Diệp Phàm nhìn ra xa bên mông thiên địa, thấp giọng tự nói. Hắn lại tại đế hạ thấp thời gian thay mặt dừng lại 30 vạn năm thời gian, cùng nửa trước đoạn 50 vạn năm cộng lại, vậy hắn hết thể đã tại đế chào đời sống 80 vạn năm. So tại đạo lịch sinh hoạt thời gian nhiều 4 lần tả hữu, đơn giản đều đã trở thành đế hạ thấp thời gian thay mặt người. Cẩn thận tính toán ra, hắn đã 100 vạn tuổi ra mặt. Sống qua thời gian từ ít nhất, nhảy lên trở thành loại người hung ác 4 người bọn họ ở trong nhiều nhất. Bối phận nhỏ nhất Tam thái tử biến thành tuổi tác lớn nhất Tam thái tử. Có thể nói là khác loại kẻ đến sau cư lên. Không, không chỉ là tuổi tác, bao quát tu vi cũng thế. Diệp Phàm giờ phút này, một sợi khí tức chạy ra liền có thể áp sập bạc cổ, con người lúc khép mở, ánh mắt liền xuyên thủng tuyết nguyệt. Đế rơi 80 vạn năm tuyết nguyệt, hắn công tham tạo hóa, quan ép cổ kim. Diệp Phàm tùy thời có thể lấy phá cảnh, tiến vào tiên vương lĩnh vực, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không, mà không phải hắn có thể hay không. Lại, thứ 6 bí cảnh huyền bí cũng bị Diệp Phàm tham ngộ đầy đủ, độ tiên vương đại kiếp này, chính là hắn mở thứ 6 bí cảnh thời điểm. Đến lúc đó, vừa vào tiên vương, chính là cự đầu, chiến lược kinh thế, nhưng quét ngang chư địch. Lấy Diệp Phàm tiên tư, tiến vào cự đầu về sau, không nói tung hoành tiên vương cảnh, nhưng có thể giết hắn người, cũng là càng ngày càng ít. Đánh không lại, hắn chạy vẫn có thể chạy mất. Hắn lần này xuất quan, chính là vì dẫn động kiếp nạn, xông quan tiên vương. Hô. Diệp Phàm khẽ nhả một hơi, trong đầu từng đạo bóng người phi tốc xẹt qua, có phụ mẫu, có thê nữ, có bằng hữu, có đạo hữu. May mắn đạo lịch cũng liền đi qua mấy chục năm, không phải, còn không biết bọn hắn sẽ như thế nào lo lắng đâu. Có thể coi là hiện tại chỉ mới qua mấy chục năm, Diệp Phàm cũng không biết mình thời điểm có thể trở về. Có lẽ vĩnh viễn cũng trở về không đi, chỉ có thể sống ở đế rơi, một mực tu luyện, nhìn xem có thể hay không mượn thời gian dài, sống đến hiện tại. Cũng có lẽ một giây sau. Ừm. Diệp Phàm thần sắc khẽ động, từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được trở về thời cơ. Vậy mà thật là một giây sau. Diệp Phàm ánh mắt có ba động, lộ ra vui sướng thần sắc, đồng thời cũng như có điều suy nghĩ. Tại ta sắp đột phá đến tiên vương thời điểm, trở về thời cơ xuất hiện. Đây là cố ý cho ta thời gian tu luyện sao? Diệp Phàm nghĩ đến những chuyện này, đều cũng không do dự, mở ra bộ pháp đi hướng gian kia hư ảo thạch thất. Khi thiên địa xuất hiện biến hóa, trở về thời cơ hiển hóa, vậy coi như là muốn tiếp tục lưu tại đế rơi, cũng là không thể nào, nhất định phải đi. Đương nhiên, Diệp Phàm bản thân cũng là lòng chỉ muốn về. Đạo lịch chỉ là đi qua mấy chục năm, nhưng hắn lại là thật sự kinh lịch 80 vạn năm tuế nguyệt. Thân nhân, người yêu, hài tử, bằng hữu, toàn bộ đều không ở bên người, một người lưu lạc thời đại này. Hắn cũng không phải là không thể chịu đựng tu luyện tịch mịch, nhưng trước đó hắn cũng không thể xác định có thể trở về hay không. Đến từ hậu thế người cuối cùng cũng rời đi đế hạ thấp thời gian thay mặt, mặc dù lưu lại rất nhiều vết tích cùng truyền thuyết, nhưng là thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Mặt pháp thời đại, 10 vạn năm, mọi người đối Thạch Diệp song tiên chiến ký ức như mới. 50 vạn năm, nhân gian vẫn như cũ lưu truyền mặt pháp thời đại tiên chiến truyền thuyết. 100 vạn năm, truyền thuyết nhiễm lên sắc thái thần thoại, chỉ ở trong điện tịch ghi chép, không còn bị mọi người truyền lại tụ. 500 vạn năm, không có người sẽ còn nhớ kỹ chuyện này, đều chôn ở lịch sử trần ai bên trong, đều qua rồi. Càng đừng đề cập, từ đế rơi xuống loạn cổ, không biết kinh lịch nhiều ít cái 500 vạn năm. Bọn hắn tới qua, nhưng thời gian dài dằng dặc, bọn hắn ảnh hưởng lúc có lúc không. Thời gian là vô tình nhất. Đạo lịch, Diệp Phàm từ trong hư ảo bước ra, về tới chân thực trong thất. Ta trở về. Diệp Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua vách đá. Vách đá đã bình tĩnh lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Phàm quay đầu rời đi, một bước liền bước ra hỗn độn, đi tới Cửu Thiên thập địa. Tại Diệp Phàm đi ra thông thiên chi địa một khắc này, loại người hung ác bọn hắn cũng đã phát hiện Diệp Phàm. Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm liền đã về tới đạo giới, đi tới trước mặt bọn hắn. Người có thể tính trở về. Vô Thủy bọn hắn rõ ràng thở dài một hơi. Mặc dù đối Diệp Phàm rất có lòng tin, nhưng loại này không biết sự tình cũng làm cho người lo lắng. Vạn nhất chính là xảy ra chuyện gì không lường được biến cố đâu. Diệp Phàm mỉm cười, để các vị lo lắng. Không biết vì cái gì, tại đế hạ thấp thời gian thay mặt dừng lại thêm 30 năm. Mặc dù ngoài miệng nói không biết vì cái gì, nhưng Diệp Phàm cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Minh lịch về đế rơi nhân sinh, cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở, hắn gặp một người. Cái kia ngược lại là nhân họa đắc phúc. Thanh đế cười nói, bọn hắn hiển nhiên biết, đối Diệp Phàm dạng này người mà nói, thêm ra 30 vạn năm thời gian tu luyện ý vị như thế nào. Phúc họa tương y đi, ai có thể dự liệu được. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó cùng mấy người cáo biệt, đi cùng người nhà đoàn tụ. Diệp Phàm muốn đột phá. Vô Thủy nói, bây giờ tại trong mấy người, cũng liền loại người hung ác thời gian tu luyện có thể cùng Diệp Phàm so sánh, hắn cùng Thanh đế đều kém nhiều. Đương nhiên, hắn cùng Thanh đế hắc đủ để san bằng một chút thời gian bên trên chênh lệch. Chuyện tốt một cọc. Thanh đế mỉm cười. Phe mình thực lực càng mạnh, vậy dĩ nhiên lại càng tốt. Không lâu sau đó, Diệp Phàm cũng từ người nhà nơi đó rời đi, thông báo loại người hung ác bọn hắn một tiếng, sau đó xâm nhập hỗn độn. Ầm ầm. Chư thiên quy tắc đại kiếp nạn giáng lâm. Diệp Phàm muốn thành vương. Chương 1614, không giống khói lửa, 35, chương 1614, không giống khói lửa, 35, chư thiên quy tắc đại kiếp nạn vô cùng kinh người, gột rửa hỗn độn bát phương, tác động đến ức vạn vạn bên trong. Cửu thiên thập địa vũ trụ, thế giới kỳ dị, tiên vực đều cảm nhận được cô ba động này. Thiên uy không lường được, mỗi người đều cảm thấy trong lòng tựa như đè ép một tòa không chu toàn thân sơn, không thở nổi. Chúng sinh phải sợ hãi, thế giới run rẩy. Đây là cửu thiên thập địa vũ trụ 10 cách 20 vạn năm tả hưu, lần thứ 2 nên đón tiên vương kiếp. Lần trước dẫn phát tiên vương kiếp, vẫn là tại lần trước. Quả nhiên, Diệp Phàm đi tới chúng ta phía trước. Vô Thủy nhìn ra xa hỗn độn, nhìn xem Diệp Phàm thân ảnh. Khí tức trùng trùng điệp, đánh xuyên hỗn độn, quét sạch vũ trụ thập phương. Không chỉ loại người hung ác bọn hắn, còn tại đạo giới không có đi giới hải lịch luyện người tất cả đều bị đánh thức. Bọn hắn nhao nhao xuất hiện tại loại người hung ác bên cạnh bọn họ. Vậy mà tới mức độ này, sánh vai năm đó thiên đế. Thần Hoàng nhìn ra xa Diệp Phàm, cuối cùng than nhẹ. Niên kỷ của hắn lớn nhất, thành đạo sớm nhất, nhưng hắn hiện tại đã bị loại người hung ác bọn hắn bỏ rơi. Dù sao hắn phương pháp tu luyện, hắn đạo lại chú định hắn không có khả năng tu luyện rất nhanh. Thần Tam lịch mệnh thủy biến, mỗi một thế đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cái này cùng Hồng Trần Tiên khác biệt, Thần Tam thủy biến là thuần dựa vào thời gian tích lũy. Đối với Diệp Phàm độ kiếp thành vương, đạo giới chư đế chỉ có sợ hai tháng phục, cũng không có Diệp Phàm vì cái gì tu luyện nhanh như vậy nghi hoặc. Bọn hắn cũng biết Diệp Phàm cơ duyên của bọn hắn, chuyện này Vô Thủy bọn hắn đã cùng chư đế nói qua, cũng không có dấu giếm. Cái này không có gì tốt dấu giếm, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đối với Vô Thủy cơ duyên của bọn hắn, chư đế tự nhiên là có chút hâm mộ cùng hướng tới, cũng không có đỏ mắt ghen ghét. Nhưng không có cách, đây là không cách nào phổ cập cơ duyên, cũng chỉ có A Di Đà Phật có nhất định khả năng tiến vào thông thiên chi địa. Nhưng phong hiểm quá lớn, vẫn mệnh khả năng muốn càng nhiều. A không đúng, chư đế cũng sớm đã là của tiên. Cùng thiên đế còn có chênh lệch rất lớn. Thanh đế lắc đầu. Mặc dù Diệp Phàm độ kiếp sau khi thành công, cùng thiên đế cùng là tiên vương, nhưng vẫn là có khoảng cách. Tiên vương cùng tiên vương ở giữa không thể cơ đua cả nắm, quần tiên không rõ lắm, nhưng thanh đế bọn hắn thế nhưng là minh bạch. Và anh, thiên điệu tiếng vang, kinh khủng đại kiếp đã rơi xuống, bổ về phía Diệp Phàm. Một kiếp này là tu sĩ sau cùng thiên kiếp. Về sau tu luyện, cảnh giới đột phá, sẽ không còn có thiên kiếp ra thân. Bởi vì tiên vương về sau chính là chuẩn tiên đế cùng tiên đế. Ân, là cảnh giới tu luyện đột phá không có, nếu như làm cái gì xúc phạm cấm kỵ sự tình, vẫn là sẽ bị xét đánh. Diệp Phàm bình tĩnh lúng dung đón lấy chư thiên quy tắc đại kiếp nạn. Hắn kiếp nạn so bình thường mạnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn tại tấn thăng tiên vương đồng thời, còn tại mở thuộc về mình thứ 6 bí cảnh. Thực lực càng mạnh, ở thời điểm này đối mặt kiếp nạn cũng liền càng mạnh. Nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không sợ hãi. 80 vạn trở khổ tu, hắn tự tin thiên hạ vô song, tới một cái chân chính tiên vương hắn đều có thể cười nghịch phạt, chém giết chi. Chỉ là thiên kiếp, ngăn không được hắn. Mà Diệp Phàm độ kiếp tin tức cũng từ đạo giới lưu truyền ra ngoài. Đây là chư đế cố ý hành động, muốn cho chúng sinh biết, thế giới này lại đem sinh ra một vị tiên vương, có tiên vương tỏa trấn, sẽ càng thêm an toàn. Diệp Thiên Đế độ kiếp thành vương. Sánh vai năm đó thiên đế, cùng thiên đế đứng ở cùng một cấp độ. Diệp Thiên Đế không kém. Diệp Thiên Đế và thuế. Toàn bộ vũ trụ đều chuyển đến như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, cầu nguyện âm thanh, ngâm tụng Diệp Phàm tên. Diệp Phàm thay mặt thiên đế vị hơn 20 vạn trở, uy vọng ngày lòng, đã trở thành chúng sinh công nhận tốt thiên đế. Diệp Phàm tại vị ở giữa, vạn tộc hưng thịnh, đạo pháp phi tốc phát triển, cường giả tầng tầng lớp lớp, phi thăng tiên vực chỗ nào cũng có. Trường sinh đều có thể. Diệp Thiên Đế rất được dân tâm, đã là vạn tộc chúng sinh công nhận thiên đế. Đương nhiên, có Mạnh Xuyên đánh xuống cơ sở, đạo giới một ngày không vong, kia vũ trụ liền sẽ một mực hưng thịnh. Đổi ai làm thiên đế, đều là một kết quả như vậy. Bất quá nếu là Diệp Phàm tại thiên đế vị, vậy dĩ nhiên chính là Diệp Phàm công tích. Bất quá, Diệp Phàm tại vị cái này hơn 20 vạn năm, hắn cũng làm một việc. Diệp Phàm dựng lên thiên đỉnh. Vũ trụ cường giả tầng tầng lớp lớp, tài nguyên một ngày so một ngày phong phú. Bởi vì bọn hắn những này tiên đạo nhân vật chỉ cần là tồn tại, đó chính là một loại đối vũ trụ trả lại. Điều này cũng làm cho vũ trụ có chút hỗn loạn. Vũ trụ có thể có tranh chấp, đây là tránh không khỏi, nhưng đại quy mô hỗn loạn không thể làm. Đạo giới quần tiên phiêu miểu, lĩnh hội tiên đạo, không dày hồng trần, lâu không hiện thân, mọi người đã quên đi tiên uy nghiêm. Không có cách, đây chính là bản tính của con người. Diệp Phàm xem này hiện tượng, cùng loại người hung ác bọn hắn thương nghị về sau, liền quyết định lập thiên đỉnh. Cùng nguyên kịch bản bên trong, thống ngự vũ trụ thiên đỉnh khác biệt. Cái này thiên đỉnh càng giống là đạo giới bên ngoài thế lực, chuyên môn phụ trách thanh lý một chút cùng hung cực các người, dùng để trấn áp hỗn loạn. Diệp Phàm người của thiên đỉnh cũng không nhiều, phần lớn là một chút tâm hướng đạo giới, lại là người chính phái cường giả. Chính là tư tưởng muốn tới vị, không có đất lở người, không nói tương đạo giới coi là tín ngưỡng, cũng không xê xích gì nhiều. Một cái tu sĩ chính phái hay không, Diệp Phàm bọn hắn vẫn có thể nhìn ra được. Dạng này tu sĩ gia nhập thiên đỉnh, vì vũ trụ an bình làm ra cống hiến của mình. Muốn hỏi thiên đỉnh uy không uy phong, vậy dĩ nhiên là rất uy phong. Nhưng thống ngự vũ trụ lại là không thể nói. Ít người, lại phần lớn là một chút chính trực chi sĩ, tăng thêm đạo giới trên đầu để ép, định kỳ có đạo giới chân tiên tuần sát thiên đỉnh, nhìn xem thiên đỉnh có hay không biến chất. Những yếu tố này bảo đảm thiên đỉnh cơ bản tính chất sẽ không cải biến. Ngoại trừ loại kia đại hỗn loạn, hoặc là có cái gì hung nhân họa loạn vũ trụ, người của thiên đỉnh sẽ ra tay bên ngoài. Lúc khác đều sẽ tiềm tu. Bởi vì quần tiên cho bọn hắn cung cấp tương đối nhân đạo tới nói, vô cùng ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Thiên đỉnh tác dụng kỳ thật cùng đạo giới có chút trùng hợp. Bởi vì đạo giới bản thân ngay tại giám sát thiên hạ, bất kỳ người nào làm loạn đều sẽ bị đạo giới phát giác, sau đó lại phản hồi cho quần tiên. Thiên đỉnh cũng là mượn đạo giới chức năng này, mới có thể nhanh chóng tìm tới hỗn loạn đầu nguồn, giải quyết hết thảy. Đây càng giống như là Diệp Phàm bọn hắn vì lười biếng mà làm ra đồ vật. Trước kia có vấn đề là bọn hắn tự mình ra tay, cách vô tận tinh không giải quyết, hoặc là thôi động đạo giới, hạ xuống lực lượng xử lý. Nhưng có một ngày phát hiện, những chuyện này thật sự là ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại thì là đem sự tình giao cho người phía dưới. Mạnh Xuyên đương nhiên biết chuyện này, lần đầu nghe thấy việc này thời điểm, hắn liền nhìn thấu những người này chân diện mục. Một đám đồ lười, cá ướp muối, một chút cũng không có kế thừa hắn ưu lương phẩm chất. Tiên Vương tiếp liên tục không ngừng, kinh khủng phi thường, nhưng cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Diệp Phàm vật lộn thiên cung, ác chiến chư thiên quy tắc, mở bên ngoài cơ thể thứ 6 bí cảnh, cuối cùng vượt qua chư thiên quy tắc đại kiếp nạn. Khí tức kinh khủng quét sạch vạn giới, trấn áp chư thiên vạn đạo. Một đường to lớn pháp tướng dâng lên, ngưng trệ vạn cổ thời không, siêu việt lục đạo luân hồi. Hoàn Mỹ Tiên Vương thể chân thế, vô thượng Tiên Vương nguyên thần vĩnh hằng bất diệt. Một viên Tiên Vương đạo quả chiếu phá hồng trần, ánh sáng cổ kim. Khí lãng cuồn cuộn, rủ xuống lưu 3000 giới, đại đạo tối tăm, định lục đạo luân hồi. Tiên âm mịt mờ, kim liên nở rộ, từng đóa tiên ba rơi xuống. Tiên Vương chúc phúc tràn ngập các giới, chúng sinh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân cường thể kiện, tu vi bình cảnh buông lỏng. Mặc dù Mạnh Xuyên đã từng chúc phúc vũ trụ, để vũ trụ lúc ấy tất cả phàm nhân tất cả đều bước vào luân hải bí cảnh. Nhưng hơn 20 vạn năm qua đi, thế giới này vẫn là phàm nhân chiếm đa số. Vĩnh viễn toàn dân cùng tu, phi thường khó mà thực hiện. Bất quá, tu sĩ số lượng cùng thời đại hoang cổ đem so sánh, cái kia không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, phàm nhân càng ngày càng dễ dàng sinh ra tu đạo tư chất. Giờ phút này, Diệp Phàm thành vương, Tiên Vương phúc phận lần nữa giáng lâm. Các quả tinh thần bên trong đều trống rỗng có tài nguyên tu luyện xuất hiện, phàm dược hóa linh, sát thường thông thần. Pháp tướng tu liễm, Diệp Phàm từ trong hỗn độn trở về, quần tiên đều là chúc mừng Diệp Phàm. Độ kiếp thành vương, sinh mệnh bản chất siêu cấp tiến hóa, nhảy lên liền đứng ở giới hải đỉnh phong. Sau đó đi đến bất kỳ một giới, đều là vô thượng đại nhân vật. Chuyện như vậy, tự nhiên đáng giá ăn mừng. Ta bất quá là đi đầu một bước thôi, các vị tương lai đều có thể đi đến một bước này. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Tân vương sinh ra, vậy dĩ nhiên đến hướng bảy hướng giảng thuật đại đạo. Mọi người hẹn nhau lấy tìm một cái góc, liền bắt đầu nghe Diệp Phàm dài dòng. Tuế nguyệt thay đổi, thời gian lưu chuyển. Loạn cổ thời đại đã qua 100 năm. Cái này 100 năm đến, mỗi người đều khắc sâu cảm nhận được một việc. Cái gì? Hán, gọi mạn pháp thời đại. Hiện tại đại đạo ẩn nấp, thiên địa tinh khí tương đối trước kia tới nói, có thể được xưng là cằn cỗi. Tu luyện quá khó khăn, thậm chí không cảm giác được tiến bộ. Tựa như đại đạo đã chết. Bất quá có một người ngoại trừ. Người kia chính là Thạch Hạo, hắn rất đặc thù, không giống bình thường. Tại mọi người đều bị mạn pháp thời đại ngăn lại thời điểm, Thạch Hạo vẫn tại hát vang tiến mạnh. Cái này 100 năm đến, Thạch Hạo một mực tại hoàn thiện mình pháp, nhất là tiên đài bí cảnh. Cho đến hôm nay, Thạch Hạo ngũ đại bí cảnh đã viên mãn, chỉnh hợp quý nhất. Cái này cũng đại biểu cho Thạch Hạo tiến vào cực đạo chi đỉnh, đứng tại nhân đạo đỉnh phong. Còn lại hai chương ở buổi tối, đi trước ăn một bữa cơm sau đó ngủ bù, 7 giờ liền bắt đầu gõ chữ, so ta đi làm lên còn phải sớm hơn. Tấu chương xong, chương 1615, thiên đình lập, 45, chương 1615, thiên đình lập, 45, đến một bước này, Thạch Hạo chân chính vô địch thiên hạ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thư không ngay tại run rẩy, muốn vỡ vụn, không chịu nổi thân thể của hắn. Hắn thân hữu nhóm nhìn xem Thạch Hạo, đều cảm thấy chói mắt, con mắt có nước mắt chảy xuống. Sau đó Thạch Hạo lập tức liền thu liễm khí tức. Quá biến thái đi. Đả thân Thạch Quái Thiếu, người mới mấy tuổi, liền đi tới tình trạng này. Phóng nhãn dĩ vãng kỷ nguyên đều không ai có thể làm đến bước này đi. Chuyến đi về sau, toàn bộ tiên vực đều muốn chấn kinh, vô địch thiên hạ. Bọn hắn đi tiên vực người, tu luyện đều không có ngươi nhanh. Thạch Hạo dạng này thao tác, đơn giản chính là ngạnh sinh sinh đem địa ngục hình thức mạt pháp thời đại cho chơi thành đơn giản hình thức. nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chính là bên cạnh bọn họ người làm ra chuyện như vậy. Kia Thạch thôn đám người là quyết định không tin có người có thể tại mạn pháp thời đại làm đến bước này. Thổi như bức cũng phải có cái hạn độ, tại mạn pháp thời đại có thể cao như thế ca tiến mạnh, ngươi thế nào không lên trời đâu. Thạch Hạo lắc đầu, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Các cô liễu lưới, cùng Thạch Hạo so sánh, hắn cái này không thiếu sót xuất thế chân long thân tử cũng giống như một con phàm thú. Đến cùng ai mới là thập hung huyết mạch a? Thạch Hạo đơn giản cũng không phải là người. Bây giờ ta mặc dù lấy được một chút không có ý nghĩa thành tựu, nhưng cũng giới hạn tại nhân đạo bên trong vô địch. Thạch Hạo ánh mắt kiên nghị, ta còn không phải là đối thủ của chân tiên, huống chi chân tiên phía trên còn có tiên vương, thậm chí chí cao vô thượng đế giả. Ta muốn đi đường còn rất dài, cùng những cái kia tu luyện mấy cái kỷ nguyên người so sánh, ta còn rất nhỏ yếu. Đám người trầm mặc, bọn hắn liền thích Thạch Hạo loại này chứng trạng đàng hoàng nói mình rất nhỏ yếu dáng vẻ. Quả thực là đem bọn hắn treo lên đánh. Ngươi phải dùng 100-200 năm, đi cùng người ta tu luyện mấy cái kỷ nguyên công quả so, đơn giản chính là biến thái. Nhưng bọn hắn có thể nhìn ra, Thạch Hạo đích thật là thật tâm thật ý. Cái này để bọn hắn không trên không dưới, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, chỉ có thể chịu đựng Thạch Hạo trăm bước. Phía sau thời gian quả nhiên như Thạch Hạo nói như vậy, hắn vẫn tại khổ tu, muốn đạp phá tiên phàm thiên quan. Nhưng một bước này quá khó khăn. Không, đối Thạch Hạo tới nói, cũng không phải khó, mà là cần thời gian, nếu như cho hắn thời gian, vậy cái này một quan là không có khó khăn. Cái này cùng Thạch Hạo ý nghĩ xung đột lẫn nhau, hắn chính là không có thời gian, cho nên nghĩ tại thời gian ngắn nhất tấn thăng chân tiên. Nhưng trước mắt xem ra, chuyện này là tạm thời thực hiện không được nữa. Bất quá Thạch Hạo cũng không ngủ rũ, như cũng tại rèn luyện tự thân, không ngừng tích lũy nội tình, đánh thẳng vào thiên quan. Nửa đường Thạch Hạo cũng tuần sát qua cửu thiên thập địa, uy áp thập phương. Tất cả thế lực đều bị chấn nhiếp, vì Thạch Hạo thực lực mà kinh ngạc. Cái gọi là mạt pháp thời đại, ảnh hưởng tới trừ Thạch Hạo bên ngoài tất cả mọi người. Vô địch thiên hạ, vạn giáo triều bái, chúng sinh bái phục. Thạch Hạo tại tuần sát cửu thiên thập địa quá trình bên trong, cũng đang tìm kiếm mấy người. Tiên điện Tản Tiên đã chết, nhưng năm đó tập sát quân bằng, đằng sau nói xấu bảy tộc Tản Tiên, không chỉ tiên điện cái kia. Tục truyền, yêu long đạo môn, kiếm cốc đằng sau đều có tiên đạo bóng dáng. Cái trước phía sau nghe nói là một đầu tiên đạo yêu long, cái sau phía sau tự nhiên là một kiếm tiên. Bất quá cũng có nghe đồn nói, vô luận là yêu long đạo môn, vẫn là kiếm cốc đứng phía sau đều là cùng một người, là một vị kiếm tiên. Còn có truyền thuyết, Tản Tiên hết thảy có 4 tên, chết tiên điện, nên còn có 3 vị. Thạch Hạo không rõ ràng đằng sau đến cùng có một người vẫn là 2 người, cũng không rõ ràng bọn hắn còn có sống hay không, nhưng hắn muốn tìm nhìn. Nếu như Tản Tiên đều đã chết, kia không có cách, chỉ có thể tiện nghi bọn hắn. Nhưng nếu như còn tại kéo dài hơi tàn, vậy sẽ phải trả nợ. Nếu như bọn hắn còn sống, kia nhất định còn lưu tại Cửu Thiên thập địa, không có khả năng tiến tiên vực. Tiên môn mở ra lúc, Mạnh Xuyên chưa bế quan, pháp nhãn như nước, chiếu khắp Cửu Tiêu và mù, Tản Tiên nhóm tuyệt đối không có khả năng tại Mạnh Xuyên dưới mí mắt rời đi. Mạnh Xuyên chưa bế quan, liền thế không có tiên vực tiên vương dám ở Mạnh Xuyên dưới mí mắt giở trò. Nhưng Thạch Hạo tuần sát Cửu Thiên thập địa, không có phát hiện bất luận cái gì Tản Tiên tung tích. Về phần yêu long đạo môn những thế lực này, sớm đã bị Tản Tiên đập bằng. Tản Tiên nhóm chết hết hay sao? Tào Vũ Sinh nói. Không, khẳng định có người còn sống. Thạch Hạo đứng lặng cửu thiên chi thượng, nhìn về phía vài chỗ, con ngươi như mặt trời giống như sáng chói. Hắn có loại trực giác, Tản Tiên nhóm còn sống, liền giấu ở cửu thiên thập địa. Mà hắn tuần sát cửu thiên thập địa, có thể ngăn cách hắn hiện tại dò xét địa phương, rõ ràng. Sinh mệnh cấm khu. Cùng Thạch Hạo người đồng hành hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này. Đáng chết, những người này lại còn cùng sinh mệnh cấm khu có cấu kết. Côn Bằng Tử phẫn hận. Thạch Hạo sắc mặt lạnh lùng, sớm muộn sẽ đem bọn hắn bắt tới, đến lúc đó ai cũng không gánh nổi bọn hắn. Sinh mệnh cấm khu cũng không được, nếu là không biết thời thế, cùng nhau săn bằng. Thạch Hạo nói lưu truyền ra ngoài, chấn kinh thế giới, đây là miệt thị sinh mệnh cấm khu, căn bản không đem những cái kia tồn tại vạn cổ cấm khu để ở trong mắt. Thạch Hạo nói truyền vào sinh mệnh cấm khu, thẳng tiếp dẫn đến các lớn sinh mệnh cấm khu tức giận. Cấm khu vạn cổ bất diệt, lúc nào là một người đạo sinh linh có thể miệt thị như vậy đúng không? Đặt ở Di Vãng, cấm khu cao thủ lập tức liền sẽ thực dương lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết bất kỳ người. Sinh mệnh cấm khu không thể đủ. Nhưng đối mặt Thạch Hạo, đáng tiếc, bọn hắn không dám đối Thạch Hạo động thủ, đành phải nhẫn lại. Nếu để cho chân tiên ra tay với Thạch Hạo, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Mặc dù Thạch Hạo lưu tại Cửu Thiên thập địa, nhưng không có người sẽ đem Thạch Hạo bối cảnh quên đi. Hoang không tiến tiên vực, không phải là bởi vì hắn không thể vào, mà là bởi vì hắn không muốn vào. Nếu là phái người đạo sinh linh đối phó Thạch Hạo, đó cũng không phải ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng vấn đề là đánh không lại a, cho nên chỉ có thể giả bộ làm không nghe thấy. Tìm kiếm Tản Tiên không có kết quả, Thạch Hạo bắt đầu bái phòng các lớn đạo thống. Cũng không phải là vì giết chóc cùng ý hiếp, chỉ là muốn từ các lớn đạo thống trong điện tịch tìm kiếm một vài thứ, một chút có thể làm cho hắn tiếp tục đi tới đồ vật. Có lẽ có lẽ không có. Mặc dù nói Cửu Thiên thập địa một chút thế lực lớn đều chuyển nhập tiên vực, nhưng bọn hắn cũng không có toàn bộ rời đi, mà là lưu lại một số người tại Cửu Thiên thập địa tiếp tục chuyển thừa đạo thống. Thọ Khôn có 3 hàng, nếu là cả giáo phi thăng, tương lai gặp bất chắc, kia chuyển thừa liền thật bất mất. Lưu một bộ phận người tại Cửu Thiên thập địa, dù là tương lai xảy ra chuyện gì, đạo thống vẫn như cũ, còn có phục hưng hy vọng. Đối mặt Thạch Hạo bái phỏng, những này đạo thống mặt ngoài đều là rất hoan nghênh, cũng thỏa mãn Thạch Hạo nguyện vọng, cho Thạch Hạo nhìn bộ phận chất tàng. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng cho bọn hắn hồi báo, một chút đại đạo cảm ngộ cũng không keo kiệt. Trong quá trình này, Thạch Hạo cũng cùng một chút trí tôn luận bàn qua, quét ngang vô địch, càng thêm đúc thành hắn uy danh. Đồng thời, Thạch Hạo cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một vài thứ, đối với hắn tu vi có nhất định trợ giúp. tỷ như tín ngưỡng nguyện lực kết hợp với liêu thần pháp để Thạch Hạo nhìn thấy thiên địa mới, trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ, vận dưỡng nguyên thần, để cao tu vi, tín ngưỡng nguyện lực cũng có thể làm đến. Lấy Thạch Hạo ánh mắt đến xem, hoàn toàn có thể bằng này mở ra một loại khác thể hệ. Bất quá cái này không phải Thạch Hạo đạo, nhưng đối những người khác cũng rất hữu dụng, cũng rất nóng lòng, bắt đầu chuyển giáo lập đạo. Thạch Hạo cũng vì thân hữu nhóm tổng kết tinh luyện loại này pháp, để bọn hắn càng có hiệu suất. Bất quá tại chuyển giáo quá trình bên trong, phát sinh biến hóa vi diệu, Thạch Hạo tượng thần một tòa lại một tòa đứng lên, dần dần trải rộng cửu thiên thập địa, tín ngưỡng không dứt. Thạch Hạo bị ép tiếp nhận tín ngưỡng nguyện lực, nhưng tinh nghiên loại lực lượng này về sau, để Thạch Hạo hồi tưởng lại Mạnh Xuyên đã từng nói một ít lời, nói qua một chút cố sự liên quan tới tín ngưỡng nguyện lực, Mạnh Xuyên ngẫu nhiên cùng Thạch Hạo đề cập qua mấy miệng. Thạch Hạo trong minh linh cảm giác nhảy lên, sau đó hắn làm một cái quyết định, làm một cái vi phạm tổ, không đúng, là một cái phù hợp mình tâm ý quyết định. Lập đạo thống, lập giáo. Thiên đỉnh chi danh lan truyền nhanh chóng, đời thứ nhất thiên đỉnh chi chủ, cũng chính là cổ kim thứ nhất thiên tiêu, thiên tiêu chi vương, hoàng. Đây là Thạch Hạo khai sáng đạo thống, tại khởi đầu mới bắt đầu liền danh chấn cửu thiên, vạn giáo triều bái, cung hạ thiên đỉnh thành lập. Bởi vì cái này đạo thống chủ nhân là Thạch Hạo, đã là thiên tiêu chi vương, cũng là cửu thiên thập địa hiện nay trừ ra sinh mệnh cấm khu bên ngoài người mạnh nhất. Mà Thạch Hạo cái này đời thứ nhất thiên đỉnh chi chủ, cũng bị thế nhân tôn xưng là hoàng thiên đế. Tấu chương xong, chương 1616, Thạch Hạo bừng bực, 55. Chương 1616, Thạch Hạo bừng bực, 55, tín ngưỡng nguyện lực, nguyên thần bí pháp. Thạch Hạo điều nghiên rất nhiều thứ, muốn loại suy. Những thứ này xác thực đối với hắn có chút trợ giúp, bất quá nhưng thủy chung không có thể làm cho hắn đạt phá tiên phạm tiên quan. Đồng thời các loại con đường thành tiên cũng không có đầu mối. Cùng thành tiên so ra, một chút tín ngưỡng nguyện lực liền lộ ra không có ý nghĩa. Tối thiểu hiện tại lượng không đủ để trèo chống dựa vào tín ngưỡng nguyện lực thành tiên. Thạch Hạo chỉ có thể yên lặng tích lũy nội tình, để bộc phát ngày đó. Chuẩn bị thêm một chút luôn luôn không sai, như thế đứng máy sẽ đến ngày đó, mới có nắm lấy cơ hội bản sự. Mà đứng thiên đỉnh, bị thế nhân mang theo thiên đế xưng hô thế này về sau, Thạch Hạo cũng phát hiện một chút huyền bí. Thiên đế chi vị giống như từ nơi sâu xa mang cho hắn một loại gia trì, để hắn nguyên thần thanh minh như vậy một tia, đối lĩnh hội lớn đạo hữu như vậy một chút chỗ tốt. Lại tín ngưỡng nguyện lực cũng bởi vì thiên đế công quả mà trở nên có chút đặc thù. Theo hoang thiên đế chi danh truyền tụng, biết được càng nhiều người, đối Thạch Hạo tăng thêm cũng liền càng lớn. Từ nơi sâu xa, có đại thế gia thân. Một ngày nào đó, cấm khu chi chủ ba người xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt. Lại muốn đánh sao? Thạch Hạo nhìn xem ba người này đơn giản có thể xưng là cuộc đời của hắn chi địch. Bây giờ tại hắn uy thế thịnh nhất, cửu thiên thập địa giai chuyển hoang thiên đế chi danh thời điểm, đoán chừng lại nghĩ đối với hắn tiến hành vô sỉ vây đánh. Đương nhiên, tại hồng ngày hồng nguyệt trong miệng, đây là chính nghĩa vây đánh. Bất quá đến một bước này, Thạch Hạo tự tin vô địch thiên hạ, cũng không e ngại. Hắn trước kia cũng không sợ, cấm khu chi chủ bọn hắn đối với hắn không có sát ý, đây là hắn có thể cảm giác được. Đồng thời Thạch Hạo cũng đối cấm khu chi chủ ba người lúc này thực lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm ứng được, ba người này cảnh giới cũng là vô cùng cao tuyệt, đang đỉnh nhân đạo, có thể uy áp cựu thiên thập địa, cũng không so với hắn kém. Thật sự là giống kẹo da trâu đồng dạng khó chơi ba người à, hắn đến cảnh giới gì, bọn hắn liền đến cảnh giới gì, cùng cái bóng đồng dạng. Thạch Hạo trong lòng không khỏi cảm thán, còn không thoát khỏi được ba người này. Lần này không đánh. Cấm khu chi chủ cười lắc đầu. Lần này tới gặp ngươi, là muốn mang ngươi đi một chỗ. Cấm khu chi chủ nói ra, ở nơi đó ngươi có lẽ có thể được đến một trận tạo hóa. Nha. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại. Đánh ta nhiều lần như vậy, nhiều năm như vậy, hiện tại đến cùng ta nói phải cho ta một trận tạo hóa. Các ngươi có phải hay không thấy ta giống ngốc? Còn tạo hóa, ta chính là bị đánh chết, cũng không tin trong miệng các ngươi tạo hóa. Cái này phía sau nhất định là có âm mưu, muốn đem ta lừa gạt đi một nơi nào đó, đối ta áp dụng ác độc kế sách. Hôm nay Hồng Nguyệt hai cái đồng tử trông thấy Thạch Hạo phản ứng, cũng cười bắt đầu. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cấm khu chi chủ nói ra, kỳ thật chúng ta là người một nhà. Cấm khu chi chủ bọn hắn chuẩn bị thẳng thắn. Thạch Hạo đi đến một bước này, tác dụng của bọn họ đã giảm bớt thật nhiều. Bọn hắn tiếp tục giấu giếm thân phận đối phó Thạch Hạo, Thạch Hạo cũng không thể nhanh chóng đột phá đến tiên đạo. Ai cùng các ngươi là người một nhà? Thạch Hạo hơi bĩu môi. Còn tới nhận thân thích. Người một nhà sẽ từ ta tôn giả bắt đầu, một mực đánh ta đánh tới chí tôn. Nào có dạng này người một nhà, đều đến cảnh giới này, còn miệng đầy nói láo. Ha ha ha. Hôm nay Hồng Nguyệt nở nụ cười, cảm thấy một màn này rất thú vị. Cấm khu chi chủ vung tay lên, ba khối xương đầu xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đúng là bọn họ ba người kiếp trước xương đầu. Thạch Hạo sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nhìn chằm chằm cấm khu chi chủ ba người, trong mắt có sát ý hội tụ. Thiên địa khí ấm chuyển tiếp đột ngột, băng lãnh dị thường, phong nhi đều điều hữu. Thạch Hạo lên sát tâm, hắn tự nhiên là nhận ra cái này ba khối xương đầu. Các ngươi đi Thạch thôn rồi? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi, còn cầm đi tiên hiền chi cốt, mạ phạm tiên hiền, các ngươi cái này, chúng ta chính là bọn hắn. Cấm khu chi chủ đánh gãy Thạch Hạo. Sau đó ba khối xương đầu có chút phát sáng, lại có hướng cấm khu chi chủ ba người đỉnh đầu dung hợp xu thế, bất quá bị ba người ngăn lại. Thạch Hạo ánh mắt nhất động, nhưng cũng không tin tưởng cấm khu chi chủ bọn hắn. Ngươi nói là chính là a? Còn tới? Thạch Hạo phun ra hai chữ. Ngươi tiểu tử này, làm sao như vậy cương đâu? Cấm khu chi chủ cười cười, bên cạnh hắn có ánh sáng ảnh hiển hóa, chính là Thiên Hoàng Kích. Bọn hắn nói không sai. Thiên Hoàng Kích vừa cười vừa nói, vì cấm khu chi chủ ba người bảo đảm. Có ý tứ gì? Thạch Hạo âm thầm cảm thấy, giống như có chuyện gì là hắn không biết, nhưng mọi người đều biết. Nhưng hậu Thiên Hoàng Kích bọn hắn liền đem cấm khu chi chủ ba người kinh lịch nói cho Thạch Hạo, để Thạch Hạo như trong động, ngây mẩn cả người. Chuyển thế làm lại. các ngươi thật là xương cốt thúc thúc bọn hắn.
Đương nhiên, chúng ta thật đúng là người một nhà.
Thạch Hạo tự lẩm bẩm.
Chuyện này rất không hợp thói thường, nhưng nhân chứng vật chứng đều tại, không hợp thói thường cũng chỉ có thể tin tưởng.
Sau đó Thạch Hạo bi phẫn, người một nhà các ngươi còn đối ta làm ra loại sự tình này. Những năm gần đây, ta bị bao nhiêu mệt mỏi, ngập bao nhiêu đắng, lại là bị người một nhà tại đánh đập.
Thạch Hạo bi phẫn không thôi, hợp lấy những năm này, bị bạch đánh.
Cũng không thể nói như vậy.
Thiên Hoàng kích vô vô Thạch Hạo bả vai.
Có ba người bọn hắn tại, tối thiểu ngươi trưởng thành trên đường cũng không tịch mịch đúng không, tại áp lực dưới cũng đã nhận được càng lớn trưởng thành.
Bị người một nhà đánh, dù sao cũng so bị ngoại nhân đánh tốt đúng không?
Nguy biện, đơn giản chính là nguy biện.
Đột nhiên, Thạch Hạo nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cấm khu chi chủ ba người.
Xương cốt thúc thúc các ngươi nói là mạnh thúc thúc trợ giúp các ngươi luân hồi chuyển thế đúng không?
Cấm khu chi chủ gật đầu.
Như vậy nói cách khác, hắn cũng biết các ngươi thân phận chân thật rồi.
Đương nhiên là biết đến.
Cấm khu chi chủ lần nữa gật đầu.
Chắc.
Thạch Hạo lần này toàn bộ minh bạch.
Tâm cơ chi con nết một mực sờ bụng của ngươi.
Đây hết thảy, nguyên lai phía sau đều có một đôi hát thủ tại chủ đạo, điều khiển.
Thạch Hạo buồn bực, bị cấm khu chi chủ bọn hắn mang theo đi cái kia có thể cho hắn tạo hóa địa phương,
cũng chính là thông thiên chi địa.
Trên đường đi trong nội tâm đều đang suy nghĩ, mình nên như thế nào báo thù.
Nhưng Thạch Hạo phát hiện, trước mắt mình nhìn không thấy báo thù hy vọng.
Thế là Thạch Hạo chỉ có thể tự an ủi mình, quân tử báo thù, 10 năm không muộn.
Hoang Thiên Đế báo thù, 100 vạn năm cũng không muộn.
Về sau nhất định phải dùng lôi kiếp hung hăng đổ người nào đó.
Thạch Hạo rất thuận lợi liền tiến vào thông thiên chi địa, thông qua khối kia vách đá, lại bị đưa về đế hạ thấp thời gian thay mặt.
Cái này khiến cấm khu chi chủ bọn hắn cảm thán, vạn cổ khó gặp cơ duyên, kết quả tại Mạnh Xuyên cùng Thạch Hạo trên thân tùy tiện liền có thể phát động.
Thật sự là một mạch tương thừa.
Địch về đế rơi, tao nộ mặt pháp, lần này có đầy đủ thời gian, Thạch Hạo bước lên hồng trần tiên đường.
Rất nhanh liền sống ra khỏi bảy thế, sau đó hắn gặp một người.
Người kia chính là Diệp Phàm.
Cùng Diệp Phàm gặp nhau về sau, song phương chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu, liền đem đối phương dẫn là tri kỷ.
Từ đây cùng ăn cùng ở, cùng một chỗ tu luyện, trung niên đại đạo.
Nhưng Thạch Hạo từ Diệp Phàm trên thân phát hiện một việc, để hắn phi thường chấn kinh.
Đó chính là Diệp Phàm trên thân lấy thân là loại chi pháp vết tích.
Đồng thời, cùng hắn lấy thân là loại không nói giống nhau như lúc, cũng có cực cao tương tự độ.
Vũ đại bí cảnh vết tích đều có thể từ Diệp Phàm trên thân tìm tới, đồng thời chi tiết chỗ so với hắn còn muốn hoàn thiện.
Chi tiết chỗ so Thạch Hạo còn muốn hoàn thiện, đây là khẳng định.
Dù sao giả thiên thời đại, lấy thân là loại trải qua vô số tu luyện cố gắng, đã phát triển mấy trăm vạn năm, ngũ đại bí cảnh đã phát triển đến cực hạn.
Thạch Hạo vô cùng vững tin, trên thế giới này chỉ có hắn một người đi thông lấy thân là loại, đồng thời còn mở ra ngũ đại bí cảnh.
Nhưng mình tại đế hạ thấp thời gian thay mặt gặp phải cái này không kém hơn hắn người, là chuyện gì xảy ra?
Tình huống như thế nào?
Mặc dù phát hiện cái này cực kỳ cổ quái địa phương, nhưng Thạch Hạo vẫn như cũ bất động thanh sắc, cũng không có nói cái gì.
Kết hợp Mạnh Xuyên lai lịch, Thạch Hạo đối Diệp Phàm lai lịch cũng ẩn ẩn có suy đoán.
Đồng thời, hắn cùng Diệp Phàm cũng là thật hợp phách, phi thường có an ý cuối cùng, hai người chung phó đời thứ 8, đánh một trận lại tâm nguyện về sau, Thạch Hạo trở về loạn cổ thời đại.
Thạch Hạo trực tiếp về tới Cửu Thiên thập địa, chưa từng xuất hiện tại Thông Thiên chi địa.
Trở về chỗ trận chiến kia, Thạch Hạo lộ ra tiểu dung.
Có lẽ tương lai còn có lại gặp nhau ngày, khi đó lại xóa qua.
Thạch Hạo không biết là, dù là về sau gặp lại Diệp Phàm, hắn cũng không có cùng Diệp Phàm tái chiến cơ hội.
Bởi vì lúc kia, hắn bị tiên đế, Diệp Phàm vừa mới xuất sinh.
Hắn luôn không khả năng đi đánh một đứa bé đi.
Hành hung lá bảo bảo.
Tấu chương xong.